Chương 289, Kim Sí Lôi Bằng 2, chương 289, Kim Sí Lôi Bằng 2, có ta ra tay, ngươi yên tâm. Kim Đản vỗ vỗ lồng ngực, ánh mắt lộ ra kích động chi sắc. Tôn thứ nhất khế ước thú chính là dị chủng Thiên Cương Huyền Thú, vẫn là Long chủng. Yêu Vương Tử Giao đôi mắt đầu tiên là hơi sáng, chậm chậm xuống, ánh mắt nhìn về phía dấu tại địa thực chất nhân tham tinh khối lỗi. Người này quả nhiên là chạy ngũ khí dây leo mà đến. Phiền toái. Lôi Bằng Yêu Vương vẻ mặt nghiêm túc. Dị chủng Thiên Cương Giao Long vốn là khó chơi, lại thêm Trần Vũ tư chất, nội tính cùng thực lực đều là tốt nhất tốt. Tại khế ước tu sĩ pháp lực gia trì, đầu kia ba pha giao long hoàn toàn có thể bộc phát ra viễn siêu cùng cảnh thực lực, huống chi giữa hai bên tồn tại cảnh giới đạo hạnh chênh lệch. Cùng lúc đó, hai trong chiến đấu, phát giác được Kim Đản kinh thị, Kim Sí Lôi Bằng giận dữ, trực tiếp xốc lên át chủ bài. Lệ. Theo hét dài một tiếng vang lên, sau lưng Kim Sí Lôi Bằng ba cây bản mệnh lôi linh đột nhiên dụng, bộc phát chói mắt lôi quang, hóa thành ba tôn cùng bản thể không khác, chỉ là khí tức kém hơn một đường Lôi Bằng phân thân. Nhưng mà càng làm cho Kim Đản khiếp sợ là, Kim Sí Lôi Bằng biến hóa đi ra ngoài phân thân còn có thể ngẩng đầu vĩ dài, lại độ dụng ba cây lôi linh, huyền hóa ra lại một vòng phân thân. Vành, vành, vành. Lôi quang liên tiếp vang dội, bất quá trong chớp mắt, Kim Sí Lôi Bằng xuất hiện sau lưng 108 tôn lôi bằng. Mỗi tôn phân thân cũng có sánh ngang Kim Đan sơ kỳ tu sĩ khí thế, đem Kim Đản bao bọc vây quanh, tản mát ra đáng sợ uy áp. Kim Đản, đây là cái gì huyền thông? Cùng bất học khác nhau ở chỗ nào? Cảm giác được Kim Đản ý nghĩ, Trần Vũ im lặng lắc đầu. Mỗi một vị có thể đứng hàng Thiên Cương Huyền Thú cũng là không thể khinh thường tồn tại, không thể đơn thuần dùng tu vi cảnh giới phân chia thực lực. Vì để tránh cho Kim Đản về sau bành trướng, xem ra vẫn còn cần để nó đọc thêm nhiều sách. Nghĩ tới đây, Trần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng thần thức hướng Kim Đản chia sẻ Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc tư liệu. Kim Đản mắt lộ ra kinh ngạc. Đây không khỏi có chút quá phận. Trước mặt cái này 109 tôn Kim Sí Lôi Bằng chỉ là bắt đầu, Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc thậm chí nắm giữ mạnh hơn tứ giai tuyệt phẩm Huyền Thông Thiên La Lôi Đấu có thể tạo thành tổ hợp thần kỹ. Dám xem nhẹ ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Kim Sí Lôi Bằng bí ngạn. Kim Sí Lôi Bằng ánh mắt ngưng lại, không để ý pháp lực tiêu hao, trực tiếp câu thông tất cả 108 tôn Kim Sí Lôi Bằng phân thân, đồng thời bày ra hai cánh, ngẩng đầu hít dài. Chỉ một thoáng, vô số lôi quang phun trào tương liên. Những thứ này lôi quang cũng không phải là đơn giản xen lẫn, mà là dựa theo thiên địa lôi chi đạo vận, tại trong lôi vân tự động diễn hóa ra có thể tan rã pháp bảo linh quang, tan rã nhục thân phòng ngự, chôn vùi thần thức nguyên thần Thiên La Lôi Ngục. Tại Thiên La Lôi Ngục buông xuống mấy mắt, trong lòng Kim Đản không khỏi tuôn ra một cỗ tử vong nguy cơ. Trực giác nói cho nó biết, Thiên Phú Huyền Thông ba pha không xấu ngăn không được Thiên La Lôi Ngục, cần lựa chọn một khỏa đầu rồng chết thay mới có thể ngăn lại một kích này. Đến nỗi vận dụng Tam Tuyệt Chân Cương đánh vỡ không gian Na Di rời đi, bén nhạy linh giác nói cho Kim Đản phương pháp này không làm được, ngược lại sẽ chịu đến nghiêm trọng hơn thương thế. Nó không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta thử một lần đồng tham hóa binh. Trần Vũ chậm rãi đưa tay, vuốt ve Kim Đản đầu. Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc chuyên trúc Huyền Thông Thiên La Lôi Đấu chính xác cường hãn. Nếu như là tứ cảnh yêu vương tôi động, Trần Vũ coi như vận dụng Giang Sư Minh ban cho Ngọc Thanh Huyền Lục cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng giờ này khắc này, thôi động Huyền Thông Kim Sí Lôi Bằng cũng không phải là tứ cảnh yêu vương, mà là một đầu ở vào huyết mạch trưởng thành kỳ tam cảnh yêu tướng, vốn nên hoàn toàn không lỗ Hồng Thiên La Lôi Đấu không chỉ có uy năng giảm nhiều, còn nhiều thêm rất nhiều không nên tồn tại sơ hở. Những sơ hở này tại đấu pháp quá trình bên trong khó mà phát giác, nhưng lại trốn không thoát Trần Vũ phòng thủ một kinh quang. Lôi Bằng đạo hữu Huyền Thông cường hãn, tại hạ cần toàn lực ứng đối. Trần Vũ âm thanh reo rắt, xuyên qua lôi âm cuộn cuộn, truyền vào Kim Sí Lôi Bằng náo hải, kế tiếp một chiêu này, thỉnh đạo hữu nhất thiết phải chú ý. Vừa mới nói xong, Trần Vũ tay trái bóp binh tự quyết, tay phải bẽ giải tự ấn, bên cạnh bảo vệ Kim Đản tùy theo nở rộ tam sắc thần quang, không có vào hắn lòng bàn tay. Động tĩnh tương sinh, tâm ý tương thông. Theo Trần Vũ song trưởng mở rộng, thể lỏng lưu động tam sắc thần quang bắt đầu thể biến, hóa thành một kiện dài ước chừng 9 thước 9 tấc, ba pha luân chuyển tam tiên lưỡng nhận đao. Chanh. Tại tam tiên lưỡng nhận đao thai nén hình thành ngay mắt, một cỗ thuần túy đến mức tận cùng tiên cương uy áp như cuồng triều giống như bao phủ thiên địa, lệnh một bên quan chiến Ngọc Thanh Yêu Vương hơi biến sắc mặt, lại cảm nhận được một tia thiên cương pháp tướng khí thế. Nhìn xem trước mặt thần võ vô cùng tam tiên lưỡng nhận đao, Trần Vũ do dự một chút, không dám đưa tay nắm chặt. Hắn sợ chính mình nắm chặt chuôi đao trong ngay mắt, thực lực tăng gọn, áp chế không nổi đan điện khí hải bên trong số đan, ngược lại tại chỗ cái đan. Đi. Trần Vũ chập chỉ thành kiếm, nhắm ngay Kim Sí Lôi Bằng. Tích chứa Tam Tuyệt Chân Cương Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đánh vỡ không gian, ngang tàng cùng bao phủ thiên địa Thiên La Lôi Ngục chạm vào nhau. Oanh! 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 Theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rơi xuống, không có bất kỳ cái gì giằng co, phụ trách ra chỉ Thiên La Lôi Đấu Lôi Bằng phân thân một tôn tiếp lấy một tôn bạo liệt, tựa như châu chấu đá xe giống như yếu ớt không chịu nổi. Phốc thử. Huyền thông bị phá, Kim Sí Lôi Bằng bản thể như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sau nhanh lùi lại, liên tiếp đạp nát mấy quả cự thạch. Trận nó ầm vang đảo tại trên địa, mất đi tiếp tục đấu pháp năng lực. Nếu không phải là có một cỗ không hiểu gió nhẹ đột nhiên tạo ra, vì đó ngăn cản đi mấy phần đạo thế, dù cho Kim Sí Lôi Bằng nhục thân cường hãn, vẫn như cũ có khả năng ngất đi tại chỗ. Lốt buốt. Qua 10 giây, Kim Sí Lôi Bằng hai cánh bung lên, dùng hết một hơi cuối cùng lật tung đè ở trên người cự thạch. Trận nó cẩn thận dùng mỏ chỉnh lý tự thân hình tượng, ánh mắt xa xa nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt đã có mấy phần thật lòng khâm phục. Ngươi rất mạnh, có thể hay không trở thành ta đồng tham tu sĩ? Kim Sí Lôi Bằng lần đầu tiên trong đời thấp kiêu ngạo đầu người. Đây là Lôi Bằng nhất tộc cổ xưa nhất đồng tham lễ, chỉ vì cường giả không lưng. Nhìn thấy một màn này, Lôi Bằng Yêu Vương cũng không ngăn cản, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng một giây sau, thần sắc hắn hơi cương. Chỉ vì Trần Vũ khẽ lắc đầu, quả quyết cự tuyệt Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc đồng tham lễ. Chương 290, cũng không phải là đạo tặc, 1, chương 290, cũng không phải là đạo tặc, 1, hảo tiểu tử. Lôi Bằng yêu vương lạnh rên một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Mặc dù hắn chỉ là để cho nhà mình thằng nhãi con thử xem, cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Trần Vũ cự tuyệt đến quả quyết như vậy, liền một điểm chần chờ cũng không có, thực sự là không đem Kim Sí Lôi Bằng để vào mắt. Vũ khí dây leo tất nhiên hiếm thấy đến cực điểm, là cực tiểu số có thể để cao tu sĩ kết đan, kết ánh sát xuất cùng phẩm giai thiên cương huyền thú, nhưng Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc đồng dạng không kém. Dù là Kim Sí Lôi Bằng huyết mạch chưa trưởng thành đến đỉnh phong, cũng có thể chấp trưởng lôi đỉnh trợ tu sĩ luyện thể, rèn luyện pháp thân pháp tướng, là tiên minh vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ đồng tham huyền thú. Không phải Lôi Bằng yêu vương khoa trường, ngày bình thường cầm giấy ngọc kim thiếp đạp phá cánh cửa, lấy tìm kiếm đồng tham khế ước thật tôn thiên kiêu đến không hết. Trần Vũ mặc dù tại hắn thấy tiên minh thiên kiêu có thể xưng nhân trung trí lòng, nhưng cũng không phải không thể không hắn. Nhìn thấy Lôi Bằng yêu vương sắc mặt, Tử Giao yêu vương đại mi vậy một cái, không để bụng. Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc vốn là coi trọng mặt mũi, bây giờ thú con thảm bại, lại bị quả quyết cự tuyệt, Lôi Bằng yêu vương cái này lão niên có con, ưa thích bao che cho con giá hỏa cảm thấy khó chịu rất bình thường. Nhưng khó chịu thì khó chịu, trở ngại động minh giải thanh minh tôn mặt mũi, Lôi Bằng yêu vương không có khả năng bởi vì điểm ấy không quan trọng việc nhỏ tự mình hạ tràng, lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay đối phó Trần Vũ nhiều lắm thì thái độ hơi lạnh nhạt một chút mà thôi. Có chút khó khăn. Tử Giao yêu vương túi đầu liếc qua Hải Nhi, lông mày nhẹ chau lại. Liền Kim Sí Lôi Bằng đều có thể không chút do dự cự tuyệt, có thể thấy được Trần Vũ đối với ngũ khí dây leo nhất định phải được. Coi như thất vĩ tử hồ nhất tộc uy danh so Kim Sí Lôi Bằng càng thêm hiền hách, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn để cho Trần Vũ thay đổi chủ ý anh. Tử Giao trước ngực đầy đặn chỗ, một cái bất quá lớn chừng bàn tay nắm ngẩng đầu, méo đầu một chút, phát ra xuẩn manh tiếng thê. Sau lưng bảy đầu chưa nảy nở xoa tung cái đuôi nhỏ hơi rung nhẹ, tựa như chứa tử la lan hoa, một chút cũng không có thiên cương huyền thú uy thế. Tử Giao yêu vương thần sắc lập tức dừng một chút. Cùng lúc đó, nhận được Trần Vũ trả lời chắc chắn, Kim Sí Lôi Bằng ánh mắt sầm xuống, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao phụ thân trước đó đã nói qua đối phương cũng không phải là tầm thường tiên tông tiên tiêu, hơn phân nửa chạy ngũ khí dây leo mà đến. Dù là nó nguyện ý, cuối cùng ký kết đồng tham khế ước sát suất cũng không cao. Đã nhường, Lôi Bằng đạo hữu thiên la lôi đấu, là ta cho đến trước mắt thấy qua. Tối cường tiên cương huyền thông. Trần Vũ chỉ nhạy bén điểm nhẹ tam tiên lưỡng nhận đao, lệnh kim đạn khôi phục thành ba pha huyền dao, chợt nhìn về phía Kim Sí Lôi Bằng, ngựa khí trịnh trọng. Nghe vậy, Kim Sí Lôi Bằng đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Trần Vũ thần sắc. Thấy đối phương tựa hồ có chút không tin, Trần Vũ tát, lộ ra có chút nám đen lòng bàn tay. Thiên La Lôi Đấu cũng không phải là bình thường huyền thông. Chớ nhìn hắn thôi động đồng tham hóa binh ngự sử tam tiên lưỡng nhận đao, lấy thế hời hợt chi thế nhất đao đem hắn phá vỡ. Nhưng Thiên La Lôi Đấu sụp đổ phía trước phản công cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá vỡ Trần Vũ hộ thể pháp lực, làm hắn chịu đến một tia tổn thương. Đạo hữu quá khen. Phát hiện Trần Vũ là phát ra từ nội tâm lời nói, mà không phải là sốc nội tán thưởng, Kim Sí Lôi Bằng đôi mắt hơi sáng. Nó có thể thua, nhưng Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc uy danh không thể thua tại trong tay của nó. Có thể có được Trần Vũ bực này cường giả tán thành, coi như trận này đấu pháp nó cuối cùng bại, cũng không tính là bôi nhỏ Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc uy danh. Dù sao Trần Vũ thế nhưng là liền tứ cảnh yêu vương đều có chút để ý tuyệt thế thiên tiêu, nó một đánh hai, thua cũng tỉnh có thể hiểu. Vừa nghĩ đến đây, Kim Sí Lôi Bằng không có lập tức quay người rời đi, mà là miễn cưỡng dựng thẳng người tử, cùng Trần Vũ trò chuyện luận đạo đứng lên. Tối cường huyền thông. Không tệ, tiểu tử này ánh mắt có thể. Chúng yêu vương trung tâm, Lôi Bằng yêu vương khẽ gật đầu, trên mặt không sợ không còn sót lại chút gì. Ở trong mắt Lôi Bằng yêu vương, nhà mình thằng nhãi con thất bại không tính là cái gì. Nhớ năm đó, hắn vì tấn thăng trở thành tứ cảnh đỉnh phong yêu vương, không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần đấu pháp, bao nhiêu lần bại trận, mới ma luyện ra thắng bại không kinh sợ đến mức đạo tâm. Nhà mình thằng nhãi con ngày thường quá mức cuồng ngạo, hôm nay kinh nghiệm một hồi thất bại cũng rất không tệ. Để cho Lôi Bằng yêu vương có chút bất mãn chỉ là Trần Vũ biểu diễn ra thái độ, phản phất tại trước mặt ngũ khí dây leo, còn lại thiên cương huyền thú đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn ở lâu thâm sơn, tính khí rèn luyện không đủ, trách oan vị này trẻ tuổi thiên tiêu. Nghe vậy, tại chỗ yêu vương đều là ánh mắt cổ quái địa nhìn về phía Tử Giao yêu vương. Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc chuyên trúc huyền thông mặc dù cường hành, nhưng cũng không cách nào người giả bị đụng thất vĩ tử hồ thiên phú huyền thông. Tử Giao yêu vương không nói gì, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc coi trọng ra mặt, nàng cũng không để ý những thứ này. Ở trong mắt nàng, cái gọi là tối cường huyền thông bất quá là hư danh mà thôi, có thời gian xoắn suýt cái này, chẳng bằng cho nữ nhi tìm một cái đáng giá phó thác tiên tiêu tu sĩ, huyết mạch phản tổ, tái hiện cửu vĩ vinh quang. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Càng là luận đạo, Kim Sí Lôi Bằng càng là kinh ngạc, trong lòng phần kia bẩm sinh cao ngạo cũng dần dần rút đi, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt dần dần mang lên kính trọng. Khá lắm, đây chính là phụ thân trong miệng tuyệt thế thiên kiêu sao? Chỉ là một lần đấu pháp mà thôi, đối phương lại có thể nhìn ra Thiên La Lôi Đấu thi pháp sơ hở. Cái này thì cũng thôi đi, là nó học nghệ không tinh, không thể hoàn mỹ phát huy ra thiên cương huyền thông uy năng, lộ ra một chút sơ hở cũng phải chính mình tụ lấy. Nhưng Trần Vũ đối với lôi pháp lý giải vậy mà cũng không ở nó phía dưới, luận đạo lúc hời hợt mấy câu nhìn như tán dương, kỳ thực thẳng vào chỗ yếu hại, để cho Kim Sí Lôi Bằng vừa kinh ngạc, lại lòng sinh bội phục. Phân thân lôi dẫn chế nửa hơi Thiên La Lôi Đấu diễn hóa lôi chi đạo vận quá cứng nhắc, nếu lấy huyết mạch chân thân làm dẫn, lấy thân vào Thiên La Lôi Đấu, huyền thông uy lực có lẽ có thể lại thêm ba thành. Kim Sí Lôi Bằng càng là suy xét tổng kết Trần Vũ lời nói, càng là được ích lợi không nhỏ, đến mức nó đột nhiên cảm thấy phụ thân ngày thường dạy bảo có chút dạy hư học sinh, lão là nói một chút để cho thú khó có thể lý giải được huyền ảo thuật ngữ. Một chút vận chuyển pháp lực, thôi động huyền thông quan khóa chỗ càng là nói thẳng dựa vào cảm giác, dựa vào huyết mạch cảm ứng lừa gạt, giống như là một giả tạo lão sư, cố lộng huyền hư, gì cũng nói không rõ, hoàn toàn không có Trần Vũ đơn giản như vậy sáng tỏ. Rất nhanh, luận đạo kết thúc, Trần Vũ lấy ra thiết đạn ngày thường luyện chế linh đan, chia sẻ cho Kim Sĩ Lôi Bằng. Đây là Kim Sĩ Lôi Bằng tiếp nhận linh đan, thần thức ý niệm đạo. Nhị giai linh đan ngũ hương đan, ăn vào có thể tích gốc, nếm trăm vật nguồn gốc chi vị, mùi vị không tệ, có thể so với gan rồng phượng vị. Trần Vũ cười cười, lại lấy ra hai cái cùng kim đạn cùng một chỗ ăn vào, lộ ra vẻ thỏa mãn. Kim Sĩ Lôi Bằng cũng không có do dự, trực tiếp cắn nát. Ăn ngon. Cảm nhận được đan dịch cửa vào sau đầu lưỡi nở rộ tê dại cùng hun khói mùi thơm, Kim Sĩ Lôi Bằng con ngươi mở rộng, hơi hơi thất thần. Nhìn thấy một màn này, Trần Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngũ hương đan là thiết đạn kết hợp Nam Hoang Tông môn luyện đan điện đan phương mà sáng tạo ra đặc thù đan dược, tiên minh không có. Hắn cho Kim Sĩ Lôi Bằng biển kia ngũ hương đan là phù hợp nhất lôi thuộc bảo thú khẩu vị hun khói tê dại phong vị, tại thiên cương huyền thú trên thân hẳn là cũng có thể có hiệu quả mấy phần. Có thể lại cho ta một hạt sao? Kim Sĩ Lôi Bằng trần chờ nói, ta có thể dùng tam giai bảo dược dáng châu hoa đổi. Vừa mới nói xong, Kim Sĩ Lôi Bằng mỏ nhọn thêm ra một gốc nhụy hoa sinh ra tam văn lôi châu, gân lá hiện lên sấm sét hình dáng, thân như tử tinh sáng long lanh bảo dược. Người ta luận đạo, nói đổi liền khách khí, một chút đan dược mà thôi, không đáng tiền. Trần Vũ đưa cho Kim Sĩ Lôi Bằng một bình ngũ hương đan, khoát tay cự tuyệt. Giáng châu hoa là tam giai thượng phẩm bảo dược, mỗi 300 năm sinh một văn, mà Kim Sĩ Lôi Bằng cho ra giáng châu hoa năm khoảng chừng 900 năm. Riêng lấy giá trị mà tính, 900 năm phân giáng châu hoa có cơ hội đổi lấy đến nửa phần tứ giai huyền dược, coi là trọng bảo. Gặp Trần Vũ cự tuyệt, Kim Sĩ Lôi Bằng cứng tại nguyên địa, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào thuyết phục. Nó đây là lần thứ nhất tiễn đưa bảo, vốn cho rằng Trần Vũ sẽ vui vẻ tiếp nhận, cũng coi như là trả vừa mới luận đạo thiếu nhân tình. Đến nỗi trao đổi ngũ hương đan chỉ là nó trên mặt nổi lý do thoái thác. Kim Sĩ Lôi Bằng lại không đốc, chỉ là mấy cái có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục linh đan, có thể nào cùng giáng châu hoa so sánh. Anh. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một tiếng non nớt ố yết, chương 290, cũng không phải là đạo tặc, 2, chương 290, cũng không phải là đạo tặc, 2, Trần Vũ ánh mắt khẽ động, chỉ thấy một đám lông mượt mà tuyết tử nắm đang ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn mình. Hắn hai con ngươi màu sắc kỳ dị, là tròn dạo chơi dị sắc đồng, mắt trái như tử tinh, mắt phải giống như bạch ngọc, trong mắt tràn đầy ngây thơ yêu kỳ. Đập, đập, đập. Cái này bàn tay ấu thú cất bước di động lúc nhặt bạ chỉ ở một đoàn lưu động nguyệt quang, đến mức sau lưng bảy đầu chưa nảy nở xóa tung cái đuôi nhỏ giống như nở rộ cánh hoa mộng ảo. Ba kiếp. Có lẽ là nhìn chính mình quá mức chuyên chú, tiểu gia hỏa này sơ ý một chút bị cái đuôi đẩy một phát, nguyên địa ngã xuống, không còn lúc trước tạo mỹ cảm. Chợt nó lung lay đầu đứng dậy, tiếp tục hướng Trần Vũ chạy. Cảnh tượng này rơi vào phổ thông tu sĩ trong mắt, sẽ cảm thấy đầu này thất vĩ tử hồ là mắt Trần có thể thấy vô hại manh thú. Nhưng ở Trần Vũ trong mắt, trên người đối phương lại là có từng sợi không phải vân phi hà, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tử khí tràn ngập bên thân. Nếu như Trần Vũ không có đoán sai, Xích Long vận may đại biểu Nguyên Anh chân quân, Tử khí Đông Lai đại biểu là Hóa Thần Minh Tôn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trước mặt hắn đầu này thất vĩ tử hồ thú còn nắm giữ sông vào Hóa Thần Minh Tôn tiềm lực, huyết mạch tư chất có thể so với ngũ giai nguyên thú. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn ngờ tới phạm sai lầm, Tử khí Đông Lai khí vận có lẽ cùng kim sắc khí vận giống, đại biểu là Nguyên Anh chân quân cực hạn, mà không phải là Hóa Thần Minh Tôn, nhưng Trần Vũ cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Cái này ngu xuẩn dạng, đến cùng là theo ai? Gặp nhà mình khuê nữ chạy đều có thể ngã xuống. Tử Giao Yêu Vương im lặng nâng chán, trong lòng thầm than, rốt cuộc đã đến sao? Kim Sĩ Lôi Bằng đôi mắt ngưng lại, không có đâm thủng, tùy ý thất vĩ tử hồ thú con chạy đến Trần Vũ trước mặt. Anh. Thất vĩ tử hồ đứng thẳng người lên, hướng về Trần Vũ nâng lên chân trước, dường như đang làm nũng, tuyệt không e ngại chiếm cứ tại phủ cận kim đàn. Tiểu gia hỏa này dáng dấp thật khác biệt. Trần Vũ cúi người, ngón tay thon dài vừa chạm đến đoàn kia tuyết tử lông tơ, thất vĩ tử hồ lại chủ động lăn tiến hắn lòng bàn tay, bốn cái béo mập đệm thịt hướng tiên đập loạn, nhìn có chút vui vẻ. Thơm quá. Trần Vũ cái mũi khẽ nhúc nhích, ngửi được một cỗ ngọt tấm mùi sữa thơm. Tên: Thất Vĩ Tử Hồ thuộc tính: Ngũ hành đều đủ, chủ thổ hành huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm, thiên cương huyền thú, đạo hạnh. Huyền thông: Tử La Thiên Trướng, đệ thất thất giới. Tử La Thiên Trướng, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật, thất vĩ giang gia, có thể bạch ra thất trọng không gian bích lũy, ngăn cách hết thảy thần thức dò xét cùng thuật pháp công kích, tự thành một giới. Đệ thất thất giới, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật, có thể mượn việc đồng áng chi tính chất, nạp ngũ hành nhập thể, tự thành tuần hoàn, điều động một giới chi lực, pháp lực gần như vô tận. Giới thiệu: Thời kỳ viễn cổ, từng có một tuyệt thế đại yêu, sinh ra cửu vĩ, lấy hư không thiên hồ chi tư chứng đạo hỗn nguyên đạo tôn. Nghe đồn thất vĩ trong cơ thể của tử hồ liền ẩn chứa hư không thiên hồ ít ỏi huyết mạch, am hiểu không gian huyền thông, có thể mở tích một giới, hiện hóa thiên cương tuyệt thế hung uy. Nhớ tới thất vĩ tử hồ nói không tỉ mỉ tư liệu, Trần Vũ không khỏi có chút tâm động. Tiên tông có liên quan ghi chép càng ít, càng có thể nói rõ thất vĩ tử hồ nhất tộc cường hãn. Tại thiên cương địa sát thú khảo mật quyển trong ghi chép, thất vĩ tử hồ cũng là số một số hai tồn tại, uy danh không tại ngũ khí dây leo phía dưới. Hướng chi trước mặt thất vĩ tử hồ thú con huyết mạch tư chất xuất chúng, nắm giữ xung kích ngũ cảnh yêu tôn tiềm lực, tương lai có thể trợ hắn chứng đạo hóa thần minh tôn. Phải biết, thất vĩ tử hồ thiên phú huyền thông có thể mở mở giới, diễn hóa thiên địa, cùng nguyên anh chân quân sáng tạo thật cảnh không phải một cái khái niệm đồ vật. Chỉ là Trần Vũ tâm động quy tâm động, nghĩ đến nguyên thủy kim đan tầm quan trọng, vẫn là đè nén xuống trong lòng dục dịch ý niệm. Nguyên nhân có hai, một là Thất Vi Tử Hổ có chủng tộc truyền thừa, cùng Thiết Đạn khác biệt, dù là có đồng tham khế ước hạn chế, Trần Vũ cũng không dám tùy ý bại lộ chính mình bí mật, bởi vì hắn không dám đánh cược tại Thất Vi Tử Hổ trong lòng, đến tột cùng là chính mình trọng yếu, vẫn là tộc đàn quan trọng hơn. Nói câu khó nghe mà nói, đồng tham khế ước cũng không phải không thể sẽ bỏ. Thiết Đạn coi như không có ký kết đồng tham khế ước, tại Trần Vũ trong lòng độ tín nhiệm cũng muốn cao hơn Kim Đạn. Hai là Tiên Minh tu sĩ không phải chỉ có thể khế ước 2-3 vị đồng tham thú, muốn khế ước bao nhiêu đồng tham thú cũng có thể, chủ động nhìn tu sĩ tự thân tu vi kế hoạch. Nhưng nhiều hơn đồng tham thú tất nhiên có thể để thăng tu sĩ tiến độ tu luyện, cũng biết liên lụy tu sĩ pháp lực độ tinh khiết. Trần Vũ bây giờ sở dĩ không có khế ước Thiết Đạn, chính là hắn mục tiêu rõ ràng, trực chỉ Nguyên Thủy Kim Đan, không muốn đánh loạn kế hoạch dự định. Còn có một bộ phận nguyên nhân là hắn muốn đem Thiết Đạn lưu cho La Ba. Nhưng cân nhắc đến Thiết Đạn những năm này trung thành tuyệt đối cùng trước kia ân tình, trong lòng Trần Vũ kỳ thực sớm đã có quyết định, chuẩn bị cho lão ba thay một đầu tư chất không tệ hỏa trúc bảo thú, giúp đỡ Thiết Đạn liền yêu tướng yêu vương. Hô, Trần Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thả xuống Thất Vĩ Tử Hổ. Cái sau nháy nháy mắt, chân nhỏ ngắn nhanh chóng vung đẩy, chủ động leo lên Trần Vũ bả vai. Thấy thế, Kim Sí Lôi Bằng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nó rất không muốn thừa nhận, nhưng cùng Thất Vĩ Tử Hổ so sánh, Kim Sí Lôi Bằng nhất tộc đúng là kém không thiếu. Liên Thất Vĩ Tử Hổ đều có thể từ bỏ khế ước, xem ra Trần Vũ hướng đạo chi tâm vô cùng kiên quyết, trong lòng chỉ có ngũ khí dây leo. Lôi Bằng đạo hữu, ngươi nhưng có biết ngũ khí dây leo tin tức? Trần Vũ nói ngay vào điểm chính. Hắn vừa mới từ chối nhã nhặn dáng châu hoa, để cho Kim Sí Lôi Bằng còn không ân tình chính là vì thời khắc này trực tiếp tin tức. Tên kia, thật sự là khó mà nói, tính khí rất kỳ lạ, tại trong ngũ khí dây leo cũng thuộc về khó gặp kỳ hoa, ta đề nghị ngươi từ bỏ khế ước ý nghĩ của nó. Kim Sí Lôi Bằng thần sắc trần trừ đạo. Kỳ lạ ở đâu? Trần Vũ hứng thú. Kim Sí Lôi Bằng trên dưới nhìn một chút, tiến đến Trần Vũ bên hai, thấp giọng nói, phụ vương ta nói qua, dĩ vãng ngũ khí dây leo đều là lực gáp đàn thú đạo tặc, nhưng thế hệ này ngũ khí dây leo, tận làm một chút trộm vặt móc túi cử động, vô tâm tu hành. Trần Vũ có chút ngạc nhiên. Ngũ khí dây leo tính cách khác thường, vô tâm tu hành, đó không phải là tại ngã ngựa sao? Nếu thật sự là như thế, hắn tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch hết thệ cử động chẳng phải là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn, thuần đang lãng phí thời gian. Không, nếu thật là lãng phí thời gian, hắn cũng không chiếm được ngũ khí dây leo mấu chốt tình báo. Nhìn thấy Trần Vũ thần sắc, Kim Sí Lôi Bằng lại thấp giọng nói, nhớ kỹ, chuyện này ngươi biết ta biết, không nên truyền ra ngoài, tên kia tâm nhãn rất nhỏ, ta cũng không muốn bị nó để mắt tới. Trần Vũ, chương 291, vũ khí đang hiện, 1, chương 291, vũ khí đang hiện, 1, Trần Bắc Vũ trầm ngâm chốc lát, không có dễ dàng buông tha. Vũ khí đang phải trang phù hợp, hắn muốn gặp gỡ một mặt mới có thể biết được, sẽ không dễ tin nó thú ngôn ngữ. Lôi Bằng đạo hữu, ngươi cũng đã biết vũ khí đang tung tích. Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói, không phải ta không muốn giúp ngươi. Kim Sí Lôi Bằng lắc đầu, tên kia thiên biến vạn hóa, hành tung quỷ bí, ta cũng không biết nó người ở chỗ nào. Vừa mới nói xong, Kim Sí Lôi Bằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, dựa theo trong đầu đông nhiên vang lên thần thức truyền âm nói, bất quá Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu khô vinh sơn có tòa tên là Ngũ Hành Trướng Nguyên Hiểm Địa, quanh năm bao phủ ngũ sắc độc trướng, bình thường trúc cơ tu sĩ bước vào, một lát sau liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, Ngũ Hành Trướng Nguyên sẽ xuất hiện ngũ sắc hồng tiểu thiên địa dị tượng, đến lúc đó ngũ khí đẳng đại khái sẽ hiện thân phun ra nuốt vào linh cơ đạo vận. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ hai mắt hơi khép, lấy Thái Thượng Linh Bảo Nghiệp Báo Nhân Duyên Kinh tiến hành thôi diễn, chợt mở ra hai con ngươi. Giờ tí ba khắc, trăng đang độ cao. Đúng dịp, lần kế đêm trăng tròn ngay tại sau 6 ngày. Lôi Bằng đạo hữu, có thể hay không làm phiền ngươi chỉ rõ Ngũ Hành Trướng Nguyên chỗ? Trần Bắc Vũ khiêm tốn tỉnh giáo. Ngũ Hành Trướng Nguyên không dễ đi, ta trực tiếp mang người tới a. Kim Sí Lôi Bằng bày ra hai cánh, rất là chủ động. Vậy thì cảm ơn Lôi Bằng đạo hữu. Trần Bắc Vũ chắp tay thi lễ. Người ta luận đạo hiểu nhau, không cần khách khí như thế. Kim Sí Lôi Bằng nghiêng đầu, ra vẻ thận trọng. Nhìn qua Trần Bắc Vũ cùng Kim Sí Lôi Bằng hai vệ đội quang biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ yêu vương cũng sẽ không ẩn tàng tự thân khí thế, ánh mắt khó mà nhận ra địa nhìn về phía Tử Giao yêu vương. Trong mắt người ngoài, Ngọc Thanh Sơn mạch ngoại vi bá đạo nhất, nhất là bao che cho con chính là Lôi Bằng yêu vương, kỳ thực bằng không thì. Chúng yêu vương trong lòng tin tưởng, Tử Giao yêu vương kỳ thực mới là nhất là yêu triều hại tử tứ cảnh yêu vương. Cho dù là tứ cảnh yêu vương dám trêu chọc đến Thất Vĩ Tử Hổ thú con trên đầu, không chết cũng phải lột một tầng da. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn không nghĩ tới Tử Giao yêu vương cứ như vậy không nói tiếng nào, nhìn xem thú con bị Trần Bắc Vũ mang đi. Đều nhìn bản vương làm gì? Tử Giao yêu vương nở nụ cười xinh đẹp, ngữ khí thanh lãnh, như thế nào, các ngươi nghĩ bồi bản vương chơi một chút? Nghe nói như thế, chúng yêu vương trong lòng khẽ nhúc nhích, lắc đầu liên tục, mượn cơ hội thôi sử độn quang rời đi, không muốn tại trên thân Trần Bắc Vũ tiếp tục lãng phí thời gian. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không phân rõ Trần Bắc Vũ cảnh giới tu vi, nộ nhận là cái sau là thiên phú tuyệt cao kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ở đấu pháp sau khi kết thúc, liền xem như tầm mắt thấp nhất đằng xà yêu vương đều có thể phản ứng lại. Trần Bắc Vũ thế này sao lại là thông thường kim đan thiên tiêu? Hắn thi triển đồng tham hóa binh lúc tiên thiên tổ khí hiển hóa minh mông khí tượng rõ ràng cùng nguyên thủy kim đan có mấy phần giống. Cho nên vấn đề tới, nếu như Trần Bắc Vũ thực sự là kim đan chân nhân, đúc thành nguyên thủy kim đan thành công, uy danh nhất định đem truyền khắp toàn bộ tiên minh. Ngay cả ngũ đại động thiên tu tiên cự phách cũng muốn buông xuống ánh mắt, lấy vô thượng pháp lực thôi diễn tính toán cái này đột nhiên xuất hiện biến số. Mà bọn hắn những thứ này nghỉ lại Ngọc Thanh Sơn, cùng tiên tông tỉ mỉ tương quan tứ cảnh yêu vương cũng không khả năng không biết được tồn tại. Đương nhiên, cũng tồn tại một loại khả năng khác. Tỷ như Trần Bắc Vũ đúc thành kim đan chẳng qua là cho trong truyền thuyết nguyên thủy kim đan khí thế có chút tương tự nhất phẩm kim đan, bằng không thì cũng không thể gạt được cảm giác của bọn hắn. Nhưng ở Tràng Yêu Vương đều không phải là đồ đần, gặp Tử Giao Yêu Vương chủ động như thế, đuổi tới đưa lên thất vĩ tử hồ thú con, liền biết Trần Bắc Vũ tình huống so với bọn hắn dự tính phức tạp hơn. Đối phương hơn phân nửa là chưa kết đan, có hy vọng kết thành nguyên thủy kim đan hạt giống. Bực này tuyệt thế thiên kiêu đã không phải là bọn hắn cái kia bất thành khí hải tử đủ khả năng ngấp nghé đồng tham, chẳng bằng tiết kiệm thời gian, mau chóng làm ra quyết định, miễn cho tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch khác hạt giống tốt bị cướp đi. Hiu, hiu, hiu. Không nhìn chúng yêu vương đột quang, Tử Giao Yêu Vương hướng về phía trước đạp nhẹ, thân ảnh tuyệt mỹ chợt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Lôi Bằng Yêu Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có tiếp tục cùng đi lên, mà là thôi sử đột quang trở lại chính mình địa bàn, chuẩn bị chọn lựa mấy cái tiên minh thiên yêu tiến hành khảo nghiệm. Có Tử Giao Yêu Vương nhìn xem, hắn hải nhi sẽ không xảy ra vấn đề. Đại vương, không xong. Lôi Bằng Yêu Vương vừa bay đến động phủ cửa ra vào, một đầu đương loại tiểu yêu vỗ cánh phành phạch, vội vàng hấp tấp địa sông lên trước nên đón. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lôi Bằng Yêu Vương lườm dưới trướng tiểu yêu một mắt, ngựa khí bình tĩnh, nhìn ngươi cái kia bất tức bộ dáng, mỗi lâm đại sự cần tinh khí. Từ từ nói, liền xem như trời sập cũng có bản vương chống đỡ. Phía sau núi dược điển thiên lôi tham không thấy. Tiểu yêu nuốt nước miếng một cái. Cái gì? Lôi Bằng Yêu Vương đột nhiên mở ra kim con mắt, thiên địa hình như có anh lôi âm thanh vang lên. Là cái nào vài quặng thiên lôi tham không thấy? Tiểu yêu quỳ sát tại địa, cơ thể run lẩy bẩy, chính là đại vương ngài dùng vương huyết tưới nước cái kia hai gốc. Sáng nay nhỏ Tuần Sơn phát hiện dược điển cấm chế hoàn hảo, nhưng cái kia hai gốc bảo tham lại là thừa không tiêu thất. Tốt tốt tốt, lại có thể có người dám trộm đồ trộm được bản vương trên thân. Lôi Bằng Yêu Vương giận quá thành cười, móng phải vung về phía trước một cái, trước người lập tức hiện ra phía sau núi dược điển cảnh tượng. Như giới trướng tiểu yêu lời nói, dược điển cấm chế không tổn hao gì, nhưng hắn ngày thường chú tâm bồi dưỡng thiên lôi tham cũng chính xác không cánh mà bay. Lôi Bằng Yêu Vương thần thức khẽ động, thôi động bản mệnh yêu vực, trước mặt hình ảnh bắt đầu đảo lưu. Ông, theo hình ảnh không ngừng lùi lại, một cái phần đôi phân nhánh vì ba đôi, con ngươi hiện lên bánh răng hình dáng, lén lén lút lút phá giới chuột chiếu vào Lôi Bằng Yêu Vương mi mắt. Chỉ một thoáng, Lôi Bằng Yêu Vương trên mặt tức giận tiêu thất, bình tĩnh nói, trời đánh tiểu tặc, lại dám trộm bản vương tứ giai huyền dược. Tiểu yêu, bị trộm đi thiên lôi tham không phải tam giai tuyệt phẩm bảo dược sao? Lúc nào đã biến thành một gốc giá trị liên thành tứ giai huyền dược? Chẳng lẽ đại vương là giận điên lên? Nhưng nó tự hiểu là chính mình Tuần Sơn xảy ra sơ suất, cho nên tặc thú được như ý, không dám lắm miệng, miễn cho bị đại vương đánh chết tại chỗ. Rất tốt, đi xuống đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lôi Bằng Yêu Vương khỏe miệng hơi hơi dương lên, cũng không dự định truy cứu trộm bảo tiểu tặc, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Tiên Tông phương hướng. A nhìn xem khôi lỗi phân thân lấy ra thiên lôi tham, vũ khí đằng hài lòng địa gật đầu một cái, chợt quay người tiếp nhận. Hôm nay vận khí không tệ, mặc dù không thể cầm tới tứ giai huyền dược, nhưng có thể quang minh chính đại cầm tới hai gốc tam giai tuyệt phẩm bảo dược, cũng coi như là cách mình mộng tưởng thêm gần một bước. Mở sâm. Vũ khí đằng đẹp tư tư địa lay động lên hai cây dây leo tay nhỏ. Đúng lúc này, vũ khí đằng động tác ngừng một lát, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía đông nam phương hướng, chủ dây leo hơi hơi rung động. Cảm giác của nó luôn luôn rất chính xác, phát hiện đông nam phương hướng có hai cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đang điên cuồng dụ hoặc chính mình. Thứ giai huyền dược, hơn nữa còn là hai gốc. Vũ khí đằng dây leo nhạy bén vô ý thức địa cuộn lên, giống như là sói đói ngửi được mùi thịt, không kịp chờ đợi chìm vào địa thực chất. Một bên khác, Ngọc Thanh Sơn mạch tiếp cận chỗ sâu, cách ngũ hành chướng nguyên không xa rừng rậm nguyên thủy. Thân Nguyên Báo cùng Cổ Hiếu hai người không có mượn nhờ liễm tức phù lục che giấu tự thân dấu vết, tùy ý địa ngồi ở bồ đoàn bên trên. Trong tay hai người riêng phần mình cầm một cái hộp ngọc. Trong hộp một gốc toàn thân xanh biếc, gân lá như rồng văn tứ tượng huyền sâm tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dẫn tới cỏ cây chung quanh sinh trưởng tốt. Một cái khác trong hộp ngọc có khối ước chừng lớn chừng quả đấm địa mẫu hoàng tinh, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, bề ngoài quả thực là bất phàm. Ngươi xác định dạng này hữu dụng? Cổ Hiếu lông mày gảy nhẹ. Hắn không phải hoài nghi Thân Nguyên Báo mà là Ngọc Thanh Sơn mạch bao la vô cùng, vắt ngang 10 vạn dặm, trong đó sống vô số bảo thú huyền thú. Chương 291, vũ khí đang hiện, 2, chương 291, vũ khí đang hiện, 2, trong khoảng thời gian này bọn hắn lấy tứ tượng huyền sâm cùng địa mẫu hoàng tinh làm mồi nhử, dẫn tới cũng là tam giai bảo thú, liền một tôn tứ giai huyền thú cũng không có xuất hiện, lãng phí không thiếu thời gian. Đương nhiên, Thân Nguyên Báo khỏe miệng khẽ nhếch, vũ khí đằng là thuốc như mạng, cái này hai gốc giá trị liên thành tứ giai huyền dược tuyệt đối tại cảm giác của nó trong phạm vi. Huống chi ngũ khí đằng vẫn là thiên cương huyền thú bên trong danh tiếng truyền xa đạo tặc, phát hiện chân quý tứ giai huyền dược có chủ, sẽ không trực tiếp cắt đoạn, mà là sẽ sớm thông báo một tiếng, lại dùng tuyệt đối thực lực, quang minh chính đại tiến hành cắt đoạn. Nghe vậy, Cổ Hiếu khẽ gật đầu. Hắn đối với ngũ khí đằng tính khí cũng là có nhiều hiểu rõ, sở dĩ mở miệng chất vấn, đơn giản là Ngọc Thanh Sơn mạch bên trong bảo dược huyền dược đông đảo, sợ Thân Nguyên Báo tìm lộ địa phương, làm hỏng đồng tham huyền thú thời cơ. Vậy thì chờ một chút đi. Cổ Hiếu kiềm chế lại trong lòng nội vàng, chợt thấy trong tay chợt nhẹ. Hắn lòng sinh không ổn, cúi đầu liếc qua hộp ngọc, phát hiện trong đó trống chân không a, không khỏi hơi sững sờ. Lúc nào? Ta lớn như vậy khối địa mẫu hoàng tinh đâu? Cẩn thận! Cổ Hiếu quát lên một tiếng lớn, mau nhìn hảo ngươi huyền sâm. Nghe nói như thế, Thân Nguyên Báo vội vàng thôi động pháp lực, bên cạnh thân tử điện lôi báo cũng là bộ phát lôi đỉnh, thi triển phòng ngự thuật pháp. Nhưng bọn hắn động tác vẫn là chậm một bước tại Thân Nguyên Báo ngay dưới mắt, một đầu phá không chuột chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngẩng đầu hướng hắn lộ ra mỉm cười. Chợt mang theo tứ tượng huyền sâm biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia nhanh, thậm chí vượt qua am hiểu lôi độn tử điện lôi báo. Huyền cương tỏa thần lục lên, thiên cương chấn huyền lục phong. Huyền Dược không cánh mà bay, Thân Nguyên Báo cùng Cổ Hiếu hai người giận dữ, đội vàng vận dụng trong tộc chân quân mượn dư tứ giai huyền lục phù bảo. Chỉ một thoáng, Huyền Cương tỏa thần huyền lục hào quang tỏa sáng, hóa thành vạn trượng lồng giam, đem cái này phương thiên địa không gian triệt để phong tỏa. Thiên Cương trấn huyền lục cũng là bộ phát chân quân chi uy, hóa thành vô số đầu rực rỡ lưu tinh, xen lẫn thành thiên võng, bao trùm phạm vi ngàn dặm thiên địa. Chi chi chi. Tại hai đại huyền lục chi uy áp chế xuống, bốn đạo ngân ảnh từ trong hư không chật vật ngã ra, hiện lộ ra chân dung. Đứng tại nhóm chuột hậu phương, sinh ra kim quan, hình thể lớn nhất Thử Vương, trong móng nắm lấy tứ tượng huyền sâm cùng địa mâu hoàng tinh. Phá không Thử Vương phát hiện kẻ trộm thân phận, Thân Nguyên Báo cùng Cổ Hiếu hai người đều là có chút ngoài ý muốn. Phá không Thử Vương là tam giai thượng phẩm bảo thú. Loại này bảo thú mặc dù am hiểu thi triển thiên phú bảo thuật khoảng không đột, có thể lách qua cấm chế, nhưng cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động địa từ trong tay bọn họ trộm đi tứ giai huyền dược. Trừ phi những thứ này phá không chuột cũng không phải chủ sự sau màn. A, thực sự là phiền phức. Một giây sau, tại hai người chăm chú, bị tứ giai huyền ghi chép phong tỏa địa mặt đống nhiên bước lên một thân ảnh, từ phá không trong tay Thử Vương tiếp nhận huyền dược. Đầu bên trên treo lên một đóa ngũ sắc tiểu hoa, trong nhụy hoa ngồi một cái dung mạo tinh xảo, dáng người hiểu điệu tiểu tinh linh, chính là quá mức bỏ túi. Dây leo thân mượt mà như ngẫu tiết, mặt ngoài bao trùm lấy tế nhuyễn lông tơ, màu sắc trắng nón lại lộ ra hơi vàng. Nửa người dưới nhưng là một mực cắm rễ tại lớn địa, chỉ lộ ra sau lưng có giúp ở cùng nhau rừng rậm nguyên thủy. Cầm tới huyền dược, vũ khí đằng không nhìn huyền dược chủ nhân, vui thích địa đem tứ tượng huyền sâm cùng địa mẫu hoàng tinh đều trùng tại sau lưng mình vũ khí lâm mắt lộ vẻ thỏa mãn. Ngọc Thanh Sơn mạch bên trong tứ giai huyền dược không thiếu, nhưng đều bị tứ cảnh yêu vương chiếm giữ, rất khó cướp lấy. Cũng may trên đời này trung vi là có người tốt tồn tại, hai cái trúc cơ tu sĩ cũng dám cầm tứ giai huyền dược đưa tới cửa. Nói đùa, nó đúng là đánh không lại tứ cảnh yêu vương, nhưng không có nghĩa là khi dễ không được trúc cơ thiên tiêu. Quả nhiên tới, nhận ra giả thân phận, Cổ Hiếu đôi mắt sáng lên. Thế nhân chỉ nói Minh Tôn môn phiệt đích hệ đệ tử phong quang vô hạn, lại không biết trong tộc cạnh tranh cỡ nào tàn khốc. Không dành trúc cơ tất nhiên có gặp, nhưng cũng không đủ để cho hắn thu được sau lưng gia tộc toàn lực đầu tư, chỉ có thể thu được bộ phận tu tiên tài nguyên ưu tiên cùng người thừa kế chức gia chủ thân phận. Nhưng nếu như hắn có thể thuận lợi khế ước ngũ khí đằng, tuyệt đối có thể trở thành trong tộc hóa thần lão tổ thân truyền đệ tử, có hy vọng chân quân Minh Tôn. Thân Nguyên Báo cũng là như thế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngũ khí đằng. Nếu có được ngũ khí đằng tương trợ, hắn có năm chắc siêu việt Trần Bắc Vũ, cùng Ngọc Chiêu Hoa tranh phong. Ngươi có muốn cùng ta ký kết đồng tham khế ước? Nếu là đồng ý, ngoại trừ gốc cây này tứ tượng huyền sâm, ta có thể đưa lên 6 cây tứ giai huyền dược. Thân Nguyên Báo không có độc thủ, trước tiên lựa chọn lấy lợi dụ chi. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, có thể mượn nhờ gia tộc thế lực cầm tới một gốc tứ tượng huyền sâm cùng huyền cương tỏa thần lục đã là cực hạn, bằng không trong tộc tu sĩ nhất định sẽ có lời oán giận. Đến nỗi 6 cây tứ giai huyền dược, giết hắn đều khó có khả năng cầm tới. Nhưng ngũ khí đằng nếu như nguyện ý khế ước, Thân Nguyên Báo mang theo cái trước uy thế, ngược lại là có mấy phần có thể làm đến. A, ngũ khí đằng lắc đầu. Dưới cái nhìn của nó, Ngọc Thanh Sơn mạch yêu thú đã sa đoạn. Vì đạo hạnh, huyết mạch, tài nguyên cùng cái gọi là tương lai, thật tốt thu không làm, càng muốn đi làm tiền mình tu sĩ nô lệ. Ngũ khí đằng đĩnh bất vi nô. Húng chi giấc mộng của nó là làm ruộng, ở sau lưng ngũ khí lâm đủ loại tiền mình tất cả thiên tài địa bảo, mà không phải phản tổ trở thành hôn nguyên ngũ hành tổ thụ. Ký kết đồng tham khế ước. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hô. Thân Nguyên Báo phun ra một ngụm trọc khí, cũng không ngoài ý muốn, đã ngươi không muốn, xin đem tứ tượng huyền sâm trả cho ta. Ngũ khí đằng cũng là lắc đầu. Nó bằng bản sự quang minh chính đại cầm tới huyền sâm, vẫn không thể trả lại. Tứ tượng huyền sâm như là đã tiến vào ngũ khí rừng, đó chính là nó đồ vật. Như thế nào, ngươi đây là muốn chơi xấu? Thân Nguyên Báo mắt thần ngưng lại. A, ngũ khí đằng lại độ lắc đầu, duỗi ra sợi đằng tay nhỏ hướng Thân Nguyên Báo ngấp ngáp. Nó biểu thị chính mình không tiện chiến đấu, thực lực rất yếu, cho Thân Nguyên Báo một cái cơ hội. Nếu như Thân Nguyên Báo có thể chính diện đánh bại nó sẽ đồng ý ký kết khế ước một chuyện. Nhưng nếu là đối phương bại, liền bung ra tứ giai huyền lục hạn chế, đừng có lại sách tứ tượng huyền sâm sự tình. Có thể. Phát hiện ngũ khí đằng khí thế ở vào nhị cảnh đỉnh phong tiểu yêu cấp độ, Thân Nguyên Báo gật đầu một cái. Dùng tứ giai huyền dược đổi lấy một lần thu phục ngũ khí đằng cơ hội, mặc dù có chút xa xỉ, nhưng cũng chính xác đáng giá thử một lần. Một bên Cổ Hiếu cũng có chút kích động. Thật tình không biết bọn hắn vừa mới phóng thích tứ giai huyền lục dị tượng đã hấp dẫn Ngọc Thanh Sơn mạch tất cả tiên minh tiên tiêu lực chú ý, Trần Bắc Vũ cách ngũ hành chướng nguyên không xa, chỉ cần nhất thời nửa khắc liền có thể đổi tới. Chương 292, huyết mạch rung động, 1, chương 292, huyết mạch rung động, 1, keng. Tiếng kiếm ngân trong trẻo, ẩn chứa kiếm ý minh mông khiến người ta rợn tóc gáy. Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu cả hai đều biến sắc. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu xương lạnh ảo ảo giáng xuống, hàn khí lạnh lẽo bao quanh thân kiếm tức thì biến khu vực 10 trượng xung quanh thành băng địa. Trên phi kiếm, một bóng người thon dài đạp kiếm mà đứng, bạch ý tung bay phần phật. Kiếm tu thanh minh mạc thanh xương. Thân Nguyên Báo ánh mắt ngưng lại, trực tiếp nói ra tên người đến, giọng điệu mang theo kiêng dè, nhưng không lùi một bước. Mạc Thanh Xương tuy mạnh mẽ, tuổi trẻ đã lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới thứ tư nhất kiếm phá vạn pháp, là một kiếm tu tuyệt đại hiếm thấy trong Ngọc Thanh Tiên Tông, thậm chí với tu vi kim đan trùng kỳ đã đứng thứ 10 trên ngọc hư bảng, nhưng vẫn chưa đến mức khiến hắn phải tránh xa ba xá. Mạc Thanh Xương không nói lời nào, ánh mắt quét qua, phớt lờ Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu, dừng lại trên ngũ khí đằng. Cây ngũ khí đằng này là do chúng ta phát hiện trước, Mạc sư huynh chẳng lẽ muốn phá vỡ quy tắc? Thân Nguyên Báo sắc mặt trầm xuống, vô thức nhắc nhở. Ngay cả khi hắn hiện tại liên thủ với Cổ Hiếu để đối địch, cũng không phải đối thủ của Mạc Thanh Xương, chỉ có thể hy vọng vào quy tắc ngầm giữa Ngọc Thanh Tiên Tông và Chân Tôn Môn Thiệt, không chịu nhượng bộ dù chỉ một phân. sự phản kháng vô vị. Xương kiếm dưới chân Mạc Thanh Xương khẽ rung, nhiệt độ trong phạm vi trăm trượng đột ngột giảm xuống, thái dương và y phục của thân nguyên báo lập tức kết một lớp băng mỏng. Không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng, Vũ Khí Đằng cũng vui vẻ đứng một bên xem kịch. Rít. Đúng lúc này, một đạo lôi đỉnh vàng rực đột nhiên giáng xuống. Giữa ánh chớp lóe lên, một con kim xí lôi bằng to bằng chim ưng lơ lửng giữa không trung. Bên phải kim xí lôi bằng, Trần Bắc Vũ chắp tay đứng thẳng, đạp không mà đi, áo xanh bay phấp phới, tự có một phong thái riêng. Hắn ánh mắt quét qua ba người Mạc Thanh Xương, sau đó liếc nhìn Vũ Khí Đằng một cái, lộ vẻ kinh ngạc. Tình huống gì đây? Cùng là thiên cương huyền thú, ấu trùng thất vi tử hồ sở hữu khí vận tử khí đông lai, quý giá vô cùng. Cây Vũ Khí Đằng này tại sao chỉ có khí vận màu vàng, ngay cả hồng vận xích long cũng không có, điều này không đúng. Chẳng lẽ khi Trần Bắc Vũ đang thầm suy tư, lại có hai đạo cầu vồng nối tiếp nhau giáng xuống, lộ ra thân ảnh Diệp Hân Nhã và Ngọc Chiêu Hoa. Thấy cảnh này, xương kiếm dưới chân Mạc Thanh Xương ngừng dùng, không tiếp tục ra tay. Hắn tuy cực tình với kiếm, nhưng cũng không phải người câu nệ quy tắc. Nếu hiện trường chỉ có Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu, Mạc Thanh Xương sẽ không ngại dùng kiếm để hai người họ hiểu rằng, trong tiên minh, thực lực cảnh giới mới là quy tắc lớn nhất. Nhưng sự xuất hiện liên tiếp của Trần Bắc Vũ, Diệp Hân Nhã và Ngọc Chiêu Hoa đã khiến hắn gạt bỏ ý niệm trong lòng. Không có lý do gì khác, trong tình huống thực lực không đủ để lật bàn nói chuyện quy tắc không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu cảnh giới bình thường, cơ bản không thể được Vũ Khí Đằng công nhận. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Diệp Hân Nhã che miệng cười khẽ, có thể góp mặt vào sự náo nhiệt này, xem ra ta không đến muộn. Chư vị, mỗi người tự bằng bản lĩnh thế nào? Ngọc Chiêu Hoa quét mắt nhìn một lượt các tu sĩ có mặt, có chút háo hức. Chỉ có cường giả mới có tư cách khế ước Vũ Khí Đằng. So với việc tuần tự khế ước thu phục Vũ Khí Đằng, nàng càng muốn giao đấu với các tiên kiều lớn, tranh ra một người mạnh nhất, sau đó mới tính đến chuyện khế ước. Chư vị sư minh sư tỷ, ta và Thân Nguyên Báo đã đặt cược huyền dược cấp 4 với Vũ Khí Đằng, lập ra ước định. Thắng thì kết khế ước, thua thì mất huyền dược, mong chư vị đừng phải dậy. Cổ Hiếu hơi cúi người, phong thái không mất. Cũng được, đã các ngươi có ước định, ta cũng không phải kẻ không tuân thủ quy tắc. Mạc Thanh Xương khẽ gật đầu, sau đó chuyển giọng, tuy nhiên nếu các ngươi khế ước thất bại, quyền sở hữu Vũ Khí Đằng này, e rằng phải dựa theo thứ tự trước sau mà thương nghị lại. Đương nhiên là vậy. Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu cả hai đều mừng rỡ. Trần Bắc Vũ nhìn cảnh này, không phản đối, ngược lại còn lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Vũ Khí Đằng đời này thật thú vị, thích lén lút, vụ trộm. So với đại đạo quang minh trong cổ tịch, không chỉ tính cách khác biệt, mà nói là không có quan hệ gì cũng không quá đáng. Vừa nghĩ đến đây, trên vai Trần Bắc Vũ đột nhiên có một cục lông tím động đậy, chính là ấu trùng thất vĩ tử hồ to bằng bàn tay. Nó vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái. Inh. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Bắc Vũ, thất vĩ tử hồ lười biếng mở mắt, bảy cái đuôi phía sau nhẹ nhàng đuốt ve má hắn, như đang làm nũng. Vừa có kim xí lôi bằng đi theo, lại có thất vĩ tử hồ bầu bạn, đây là khí vật gì? Thấy cảnh này, trong lòng các thiên tiêu có mặt không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc và ghen tị, đặc biệt là hai nữ Ngọc Chiêu Hoa và Diệp Hân Nhã. Thiên cương huyền thú đa số tính tình kiêu ngạo, khó khế ước. Kim xí lôi bằng thì thôi. Thất vĩ tử hồ ngũ hành đầy đủ, chủ thổ thuộc tính, huyết mạch thiên phú cường hãn, thêm vào điểm nhan sắc xuất chúng, không nghi ngờ gì có thể thỏa mãn ảo tưởng hoàn hảo của nhiều nữ tu tiên minh về một người bạn đồng hành. Không quá lời khi nói, nếu không thể khế ước Ngũ Khí Đằng, mục tiêu khế ước tốt nhất của Ngọc Chiêu Hoa và Diệp Hân Nhã chính là thất vĩ tử hồ. Nhưng các nàng còn chưa tìm thấy dấu vết của thất vĩ tử hồ, Trần Bắc Vũ đã hòa hợp với nó, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể kết khế ước đồng tham. Không chỉ các thiên tiêu tiên minh kinh ngạc, ngay cả Ngũ Khí Đằng sắc mặt bình tĩnh cũng thỉnh thoảng liếc mắt, lén lút nhìn Trần Bắc Vũ. Nhưng nó không chỉ nhìn Trần Bắc Vũ, mà còn nhìn Kim Xí Lôi Bằng và Thất Vĩ Tử Hồ vây quanh hắn, lại sa đọa thêm hai đồng bạn. Vũ Khí Đằng thầm thở dài trong lòng, đồng thời ánh mắt nhìn Trần Bắc Vũ cũng thêm một tia cảnh giác. Vũ Khí Đằng vĩnh viễn không làm nô lệ, xem ra nó cần phải tránh xa tu sĩ nhân tộc này. Nà, bắt đầu đi. Vũ Khí Đằng nhìn Thân Nguyên Báo, định tốc chiến tốc thắng, rời khỏi nơi thị phi này. Cẩn thận. Thân Nguyên Báo nhắc nhở một câu, cùng Tử Điện Lôi Báo lao về phía trước, đồng thời thủ lớn bay lượn. Sau khi bại dưới tay Trần Bắc Vũ, để rửa đục, hắn đã thông qua sự hỗ trợ tài nguyên gia tộc, không tiếc tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu tiên để nâng đạo hạnh của Tử Điện Lôi Báo lên 499 năm. Nhờ sự phản hồi của khế ước đồng tham, cảnh giới của Thân Nguyên Báo cũng từ trúc cơ trung kỳ bùng nổ lên trúc cơ hậu kỳ. Cả hai kết hợp, lại nhờ sức mạnh của Tịnh Thế Lôi Liên, Thân Nguyên Báo thậm chí dám tranh phong với Kim Đan chân nhân. Có thể nói, trận chiến này hắn nhất định thắng. Ầm. Tốc độ của Tử Điện Lôi Báo đã đủ nhanh, nhưng tốc độ của Ngũ Khí Đằng còn nhanh hơn, thân cây trắng nõn đột nhiên nhuộm một lớp kim quang, biến thành huyền thú kim loại. Lôi đỉnh hành hành giáng xuống Ngũ Khí Đằng, nhưng ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không nổi lên. Thế mà không hề vấn gì. Đồng tử Thân Nguyên Báo co rút lại, tâm thần chấn động. Xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, kim đằng siết chặt, xuyên qua lôi đỉnh. Tử Điện Lôi Báo chỉ cảm thấy cổ họng siết lại, cổ và tứ chi đều bị dây leo lấp lánh kim quang cuốn chặt, ngay cả cử động một chút cũng không làm được. Khi nào? Mặt đất dưới chân Thân Nguyên Báo đột nhiên nổ tung, hàng chục dây leo tím vàng phá đất chui lên, tức thì xuyên qua pháp lực hộ thể và bảo khí phòng ngự, cuốn lấy tứ chi thân thể, cắt đứt thủ ấn Tịnh Thế Lôi Liên hắn đang kết giở. Nà, ngươi thua rồi, người tiếp theo. Vũ Khí Đằng nhìn Cổ Hiếu. Cổ Hiếu sắc mặt hơi biến, thăm dò, bây giờ đổi ý, có thể trả lại địa mẫu hoàng tinh không? Mắc bẫy rồi. Cây Vũ Khí Đằng này tuyệt đối không phải tiểu yêu cảnh giới 2, mà là yêu tướng cảnh giới 3, nếu không Thân Nguyên Báo cũng không đến nỗi thảm bại ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Bây giờ đến lượt hắn lên sân đấu pháp với Vũ Khí Đằng chỉ càng thua nhanh hơn. Nà, Vũ Khí Đằng lắc đầu. Đừng hỏng. Chương 292, huyết mạch rung động 2, chương 292, huyết mạch rung động 2, thứ nó đã nắm trong tay, làm gì có chuyện trả lại. Nghe vậy, Cổ Hiếu không khỏi cắn răng. Hắn bây giờ đã không còn đường lui. Thua cuộc là chuyện nhỏ, hiện trường có nhiều thiên kiêu tiên tông đang xem, nếu hắn ngay cả dũng khí chiến đấu với ngũ khí đẳng cũng không có, không nghi ngờ gì là đang làm ô nhục thể diện của Cổ gia. Thế là Cổ Hiếu trực tiếp triệu hồi đồng tham thú cùng ra tay, nhưng kết cục còn thảm hơn, ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì được. Nhìn Cổ Hiếu ngã gục, vũ khí đằng chớp chớp mắt, định chìm xuống đất rời đi. Keng, một thanh phi kiếm màu xương lạnh giáng xuống, chặn đường vũ khí đằng. Vũ khí đằng ngẩng đầu nhìn về phía phi kiếm đến, chỉ thấy Mạc Thanh Xương lật cổ tay, trong tay xuất hiện một cây huyền dược thuộc tính băng màu ngọc. Lấy vật này làm cược, nếu ta thắng, ngươi và ta kết khế ước đồng tham. Mạc Thanh Xương giọng điệu bình tĩnh, không nói ra kết cục thất bại, bởi vì hắn tin mình sẽ không bại, ngay cả đối thủ là vũ khí đằng lừng lẫy. Nà, vũ khí đằng thân thể căng thẳng, không chút do dự từ chối. Nó đâu có gốc, tu sĩ trúc cơ có thể tùy tiện bắt nạt, nhưng nếu đối đầu với Mạc Thanh Sương, lại có vài phần khả năng thất bại. Thất bại nghĩa là gì? Nghĩa là nó cần trở thành nô lệ của tu sĩ tiên tông, đây là điều tuyệt đối không thể. Nghe lời này, Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu nhìn nhau, đồng thời thu lại Huyền Cương Tỏa Thần Lục và Thiên Cương Chấn Huyền Lục. Bọn họ không khế ước được vũ khí đằng, người khác cũng đừng hòng khế ước thuận lợi. Ông. Khoảnh khắc uy năng của Huyền Lục biến mất, vũ khí đằng mừng thầm trong lòng, tức thì biến mất dưới lòng đất. Quả nhiên phiền phức. Mạc Thanh Sương khẽ nhíu mày, nhìn Thân Nguyên Báo và Cổ Hiếu, trong mắt kiếm ý hàn tiêu lóe lên rồi tắt, nhưng vẫn không ra tay. Trong trường hợp ngũ khí đằng không chịu lập ước định, hắn dù đấu pháp thắng thì sao? Làm trái ý muốn của Huyền Thú núi Ngọc Thành, cưỡng ép kết khế ước sẽ bị Ngọc Thành Tiên Tông trọng phạt. Đáng tiếc, không có kịch hay để xem rồi. Diệp Hân Nhã cười cười, nhẹ nhàng di chuyển gót sen, đi đến bên cạnh Trần Bắc Vũ, không hề bận tâm đến việc ngũ khí đằng rời đi. Trần sư đệ, con thất vĩ tử hồ này của ngươi nói đến đây, giọng nàng hơi đổi, thêm vài phần nũng nịu, có thể cho ta ôm một chút không? Nghe lời này, thất vĩ tử hồ vốn đang ngủ gật trên vai Trần Bắc Vũ dựng hai lên, bảy cái đuôi xuề ra như quạt. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Hân Nhã, lộ ra vẻ mặt ngươi dám chạm, ta dám cắn chết ngươi. Ai ra ngay cả khi hung dữ cũng đáng yêu thế này. Diệp Hân Nhã mắt long lanh, không những không lùi, ngược lại còn khá tự nhiên mà tiến lại nửa bước. Hình. Thất Vĩ Tử Hồ quay đầu đi, hai bàn chân thịt mang theo một chút mùi sữa nhẹ nhàng dẫm lên má Trần Bắc Vũ. Xin lỗi, Diệp sư tỷ. Trần Bắc Vũ giọng điệu bình tĩnh, mang theo vài phần không thể nghi ngờ, tiểu gia hỏa này tính tình dữ dội, không thích người ngoài chà bảo, làm phiền Diệp sư tỷ tự trọng. Lời vừa dứt, Thất Vĩ Tử Hồ khá phối hợp mà nhai răng. Hỏng rồi, bên cạnh chủ nhân lại có thêm một tên định thần. Thấy vậy, Kim Đản sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. So về thực lực, nó không sợ Thất Vĩ Tử Hồ, có thể đánh 10 con. Nhưng xét về khoản làm nũng, nó dường như bị ấu trùng Thất Vĩ Tử Hồ bỏ xa 8 con phố. Ngươi cứ thế nhìn kẻ mới đến dương ai diếu võ sao? Kim Đản nhìn Thiết Đản, truyền âm thần thức. Thiết Đản kinh ngạc ngẩng đầu. Có vấn đề gì sao? Bất kể là khế ước ngũ khí đằng hay khế ước Thất Vĩ Tử Hồ, chỉ cần là quyết định của Trần Bắc Vũ, nó đều vô điều kiện ủng hộ, sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của chủ nhân. Hay cho một chiêu vô vi mà tranh. Kim Đản đầu tiên mở ra, sau đó phản ứng lại, trong lòng chung cảnh báo vang lên dữ dội, thân thể quấn quanh cổ Trần Bắc Vũ, giả vờ thành một sợi dây chuyển tam thụ giao long. Không tranh chính là tranh, chiêu này nó cũng sẽ dùng. Diệp Hân Nhã cười khẽ một tiếng, không bận tâm đến sự lạnh nhạt của Trần Bắc Vũ, sư đệ tại sao không đuổi theo ngũ khí đằng? Cùng với sự rời đi của ngũ khí đằng, Mạc Thanh Sương và Ngọc Chiêu Hoa cùng những người khác đều theo dấu vết nó để lại mà truy tìm, không muốn dễ dàng từ bỏ, không muốn lãng phí thời gian. Trần Bắc Vũ tùy tiện đáp lời. Cũng phải. Sư đệ đã có thể được Thất Vĩ Tử Hồ công nhận, đương nhiên không cần bận tâm ngũ khí đằng. Diệp Hân Nhã tán đồng. Sư thì tại sao không đuổi theo? Trần Bắc Vũ thăm dò. Chỉ là một phân thân khôi lỗi mà thôi, có gì đáng để đuổi? Diệp Hân Nhã cười như không cười nhìn Trần Bắc Vũ, thấy hắn sắc mặt không đổi, không khỏi có chút bất ngờ. Sư đệ cũng nhìn ra rồi. Nàng thăm dò. Sư thì tuyệt nhãn. Trần Bắc Vũ không phủ nhận cũng không thừa nhận. Thiên Tiêu Tiên Tông quả nhiên không đơn giản, nhãn giới cực cao. Hắn là thông qua khí vận mà phán đoán ngũ khí đằng là phân thân khôi lỗi, cũng không biết Diệp sư tỷ rốt cuộc nhìn ra bằng cách nào. Đâu ngờ Diệp Hân Nhã cũng thầm than trong lòng, thật là khó đối phó, chắc không được người này có thể từ hàn môn quật khởi, tu thành trúc cơ vô hạn, lĩnh ngộ nguyên thủy đan quyết có thành tựu. Tuy nhiên, than thở thì than thở, sau lần tiếp xúc này, Diệp Hân Nhã càng thêm thưởng thức tính cách của Trần Bắc Vũ. Đáng tiếc đối phương quật khởi quá nhanh, nàng đã mất đi cơ hội đầu tư trước, ngay cả giao muội nhà nàng cũng không thể giữ chân được thiên tiêu cấp bậc này. Nhìn bóng dáng Diệp Hân Nhã rời đi, Trần Bắc Vũ thở ra một hơi đủ. Thiên tiêu của chân tôn môn phiệt không dễ trọng, đích nữ có thể nổi bật trong số đó nhìn có vẻ tư chất kinh người, tuyệt mỹ đơn thuần, là một bát cơm mềm tơm. Thực chất phiền phức vô cùng, một khi dính vào, muốn chạy cũng không thoát được. Lôi Bằng đạo hữu, làm phiền ngươi tiếp tục dẫn đường. Lời Trấn Bắc Vũ vừa dứt, Kim Sĩ Lôi Bằng kêu một tiếng, hóa thành một vệt lôi quang phóng nhanh về phía trước. Ôm chặt Thất Vĩ Tử Hồ, Trấn Bắc Vũ thôi động Tiên Minh Bạo Thuật Thương Minh Đạp Hư có vài phần tương tự với Túng Đào Đạp Hư, bám sát phía sau Kim Sĩ Lôi Bằng. Rất nhanh, khi đạo độn quang cuối cùng của tu sĩ biến mất, tiếng côn trùng kêu trong rừng lại vang lên, không còn tĩnh lặng nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, một đoạn dây leo tím vàng không tiếng động bước ra, lộ ra một bông hoa nhỏ ngũ sắc ở đầu dây. Ông. Cánh hoa từ từ hé mở, lộ ra một tiểu tinh linh dung mạo tinh xảo, thân hình điệu điệu bên trong. Nà, vũ khí đằng lặng lẽ nhìn về hướng Trần Bắc Vũ rời đi, thần sắc phức tạp. Nó thường ngày đủ loại ghét bỏ yêu thú trong Ngọc Thanh Sơn mạch không có chí khí, nói rằng những yêu thú này vì đạo hạnh, huyết mạch, tài nguyên và tương lai mà từ bỏ tự do, cam tâm sa đọa bị tu sĩ nhân tộc trói buộc, quả là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng khi nó gặp Trần Bắc Vũ, mới hiểu sự run rẩy sâu thẳm trong huyết mạch đáng sợ đến nhường nào, khiến yêu thú động lòng đến nhường nào. Trực giác mách bảo nó, nếu có thể thuận lợi kết khế ước đồng tham với Trần Bắc Vũ, mượn hắn tu luyện, điều hòa ngũ hành bảo quang, tương lai thăng cấp tạo hóa nguyên thú không nói là dễ dàng, ngay cả huyết mạch phản tổ, trở thành một cây hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ khác cũng không phải là giấc mơ xa vời. Chỉ cần nó có thể giúp Trần Bắc Vũ kết nguyên thủy kim đan, rồi từng bước thăng cấp nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, thậm chí tiến xa hơn, kết khế ước với hắn. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Vũ Khí Đằng liền mạnh mẽ lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nó cho dù cả đời dừng lại ở yêu vương cảnh giới 4, đạo hạnh không tiến thêm được chút nào, cũng sẽ không vì huyết mạch phản tổ mà từ bỏ giấc mơ trồng đầy vũ khí lâm trở thành đồng tham thú của một tu sĩ nhân tộc. Chương 293, Vũ Hành Chứng Nguyên, 1, chương 293, Vũ Hành Chứng Nguyên, 1, sâu trong dãy núi Ngọc Thành, tại Cố Vinh Sơn. Hai đạo độn quang hạ xuống trước một khe nước khổng lồ tràn ngập độc vụ ngũ sắc, lộ ra thân ảnh một người và bốn linh thú. Đây chính là Ngũ Hành Chứng Nguyên. Kim Sí Lôi Bằng lộ vẻ kiêng kỵ. Tuy nó không sợ chướng khí độc hại tràn ngập trong Ngũ Hành Chứng Nguyên, nhưng lại không muốn dính dù chỉ một chút. Nguyên nhân không gì khác, một khi dính phải, mùi tanh ngọt lẫn trong chướng khí sẽ để lại một thứ mùi khó tẩy rửa, vương vấn mấy ngày không tan. Vất vả cho Lôi Bằng đạo hữu. Vì an toàn, Trần Bắc Vũ thúc dục thần thức cảm ứng, phát hiện trên bề mặt đá trần trụi xung quanh khe nước không ngừng rỉ ra độc vụ ngũ sắc. Những luồng khí này đan xen, cuốn quýt vào nhau tạo thành chướng khí, có thể ngăn chặn thần thức hiệu quả, khiến y khó lòng dò xét tình hình sâu bên trong khe nước. Kỳ lạ, lại có người đến trước rồi. Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía một đạo thân ảnh tu sĩ cách vách đá 30 trượng bên dưới. Y lìa đạp phi kiếm, ngọc bội bên hông phát ra ánh sáng xanh nhạt, đẩy lùi chướng khí trong phạm vi 3 trượng quanh thân. Cảm nhận được thần thức dao động, Mạc Thanh Xương khẽ động mắt, kiếm ý bùng nổ, hóa thành từng đạo phi kiếm vô hình bảo vệ bản thân, hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét. Kiếm ý thật sắc bén. Trần Bắc Vũ thầm khen trong lòng, sau đó nhanh chóng thu hồi thần thức, tỏ ý mình không hề có ý dò xét. Mạc Thanh Xương thấy vậy, kiếm ý trong mắt cũng thu liễm, khẽ gật đầu với Trần Bắc Vũ, coi như chào hỏi, rồi tiếp tục tiến sâu vào Ngũ Hành Chứng Nguyên. Có muốn vào không? Kim Đản có chút sốt sắng muốn thử. Chứng khí ngũ hành mà Kim Sí Lôi Bằng sợ hãi tránh né, trong mắt nó chẳng qua chỉ là món điểm tâm ngọt ngào. Thế Đản, Thất Vĩ Tử Hồ và Kim Sí Lôi Bằng đều ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ khẽ nhắm mắt, dùng Thái Thượng Linh Bảo Nghiệp Báo Nhân Duyên Kinh để suy diễn. Hôm nay mới là ngày 11, còn 5 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, chúng ta không cần thiết phải tiến sâu vào chướng nguyên sớm, phí hoài pháp lực vô ích. Nói xong, Trần Bắc Vũ phất tay áo, nhẫn chữ vật loài sáng, 7 lá trận kỳ nối đuôi nhau bay ra, cắm chính xác vào 7 phương vị. Khởi. Theo tiếng khẽ quát của Trần Bắc Vũ, 7 lá trận kỳ đồng thời sáng lên linh quang, liên kết với nhau, tạo thành 3 tầng quang mạc. Tầng quang mạc ngoài cùng có màu xanh lam, có thể ẩn dấu trận pháp, tự động phục hồi trận thế. Tầng quang mạc giữa phát ra ánh sáng vàng nhạt, có thể ngăn cách và quấy nhiều khí cơ cùng thần thức. Tầng quang mạc trong cùng trong suốt như lưu ly, có thể tụ tập linh cơ thiên địa, cũng có thể cảnh báo trước. Chẳng mấy chốc, 3 tầng quang mạc từ từ đan xen, sau đó ẩn mình biến mất. Ngay lúc này, một đạo độn quang đỏ rực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lộ ra thân ảnh Ngọc Chiêu Hoa. Nàng khẽ nhón chân, đáp xuống một tảng đá đen nhô ra, ánh mắt hơi ngưng lại. Tam Nguyên Hộ Bảo Trận. Ngọc Chiêu Hoa nhìn Trần Bắc Vũ, ngón tay trong tay áo khẽ siết chặt, ngươi đã thăng cấp Tam giai bảo trận sư. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông, những tiên học sinh có thể thành tựu Tam giai bảo trận sư tùy hiếm, nhưng cũng không quá lạ, không đáng để nàng kinh ngạc. Điều khiến Ngọc Chiêu Hoa ngạc nhiên là Trần Bắc Vũ là tông học sinh cùng khóa với nàng, tuổi đời mới 22. 22 tuổi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tu luyện Ngọc Thanh Cựu chuyển Nguyên Thủy Đan quyết có thành tựu, lại còn là Tam giai bảo trận sư. Tất cả những tiền tố này cộng lại, tư chất ngộ tính của người trước mắt e rằng đã có thể sánh ngang với những thiên tài kinh thế của ngũ đại đầu tiên. Ta vẫn chưa tính là Tam giai bảo trận sư. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Người nhà biết chuyện nhà. Khóa học cao cấp trận đạo cấp 10 của Ngọc Thanh Tiên Tông có huyền trận sư tứ giai làm đạo sư phụ trách giảng bài. Trần Bắc Vũ trong lúc rảnh rỗi tu luyện đều sẽ đến học để thư giãn, lén lút học được 9 phần chân ý từ sự chỉ dẫn của đạo sư trận đạo. Tuy nhiên, Tam Nguyên Hộ Bảo Trận chỉ là bảo trận nhập môn tam giai, y có thể thi triển trận này chỉ có thể nói là mình đã đặt nửa bước chân vào lĩnh vực tam giai bảo trận sư. Dù sao, theo tiêu chuẩn của Tiên Minh, một tam giai bảo trận sư chân chính ít nhất cần nắm vững 3 loại đại trận tam giai với thuộc tính khác nhau và cải tiến một môn trận pháp tam giai truyền thống. Bảo trận của Tiên Minh vốn đã khó có được. Thú hồ, trọng tâm tu luyện của Trần Bắc Vũ luôn đặt vào Nguyên Thủy Kim Đan, nào có thời gian để tu luyện sâu trận đạo. Nếu không, y có cơ hội phá kỷ lục của Tiên Minh, trở thành tam giai bảo trận sư trẻ nhất trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh. Thì ra là vậy. Ngọc Chiêu Hoa nở nụ cười tươi tắn, bước một bước về phía Trần Bắc Vũ, bây giờ còn 6 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, đợi cũng vô vị, chúng ta đấu pháp luận đạo một trận, coi như khởi động gân cốt thì sao? Trần Bắc Vũ nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Mấy lần ngẫu nhiên gặp gỡ ở tàng thư quán khiến y có ấn tượng ban đầu rằng Ngọc Chiêu Hoa là người có tính cách lạnh nhạt. Nhưng từ 2 lần tiếp xúc này, Ngọc Chiêu Hoa không nghi ngờ gì là một kẻ cuồng chiến, gặp thiên kiêu vừa mắt là muốn chiến một trận. Khoan đã. Trần Bắc Vũ đột nhiên phản ứng lại. Mấy lần gặp trước Ngọc Chiêu Hoa đều không mời chiến, luôn giữ tính cách lạnh nhạt. Lẽ nào là cảm thấy lúc đó thực lực của y yếu ớt, ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có, chứ không phải cố ý che giấu tính cách. Nhưng bất kể Ngọc Chiêu Hoa có ý nghĩ gì, để thận trọng, Trần Bắc Vũ khéo léo từ chối, "Ngọc đạo hữu, chúng ta tỉ thí ở Ngũ Hành Chướng Nguyên có thể kinh động Ngũ Khí Đằng, khiến nó không dám hiện thân, thôi bỏ đi vậy. Tỉ thí lúc nào cũng được. Nếu lần này bỏ lỡ ngũ khí đằng, y khó mà tìm lại được tung tích của nó. Nghe vậy, Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt khó che giấu thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng. Sau vài câu hàn huyên, nàng cũng thúc giục độn pháp tiến vào ngũ hành chướng nguyên. Trần Đạo Hữu, ngươi thật sự không định vào sao? Kim Sĩ Lôi Bằng tò mò hỏi. Để giành lấy tiên cơ, Mạc Thanh Sương và Ngọc Chiêu Hoa đều tiến sâu vào ngũ hành chướng nguyên, tìm kiếm nơi ngũ khí đằng có thể xuất hiện. Vì sao Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối đều bình thản như vậy? Không thể nói. Trần Bắc Vũ mỉm cười, tiến vào động phủ tạm thời do Tam Nguyên Hộ Bảo trận bố trí. Nghe lời này, Kim Sĩ Lôi Bằng không khỏi tặc lưỡi, theo Trần Bắc Vũ vào động phủ. Bình thường nó ghét nhất những kẻ nói chuyện nửa đời, thích ra vẻ bí ẩn. Khổ nỗi Trần Bắc Vũ thực lực cường hãn, nó căn bản không thể chiếm được thế chủ động, huống hồ là bắt ý nói rõ ràng. Inh. Vào động phủ, Thất Vi Tử Hồ đột nhiên ngẩng đầu, thẻ lưỡi hồng liếm liếm má Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ cúi đầu, phát hiện tiểu gia hỏa nghiêng đầu, hai cái đuôi dài nhất lén lút móc lấy cổ tay ý đi, ở đây là đói rồi sao? Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên ngũ hương đan vị nguyên bản. Tiểu gia hỏa khẽ động mũi, lại gần người, sau đó hai khẽ giật, quay đầu đi, dùng đuôi khẽ đẩy viên đan dược ra. Sao, không hợp khẩu vị ạ? Trần Bắc Vũ cười nhẹ. Inh. Ta muốn uống sữa. Tiểu gia hỏa khẽ kêu một tiếng, dùng đôi khó nhọc níu lấy vạt áo Trần Bắc Vũ. Vì thấy cảnh này, Kim Đản không nhịn được bật cười. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trần Bắc Vũ, nó lập tức dùng móng vuốt trước che miệng mình, lộ ra vẻ không hề lay động. Nhưng Kim Đản chỉ có thể che một miệng, hai cái đầu còn lại quay lưng về phía Trần Bắc Vũ, đồng tử dọc híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Thiết Đản thì khẽ động mũi, thúc giục Thiên Phu Huyền Thông, định tìm kiếm một con bảo thú tam giai đang nuôi dưỡng gấu trùng gần đó. Ta không có sữa, uống chút nước đi. Trần Bắc Vũ tử nhẫn chứa vật lấy ra huyền tuyển thủy từng thu thập được trong thiên diễn chân cảnh. Thất Vi Tử Hồ cũng không kén chọn, ngoan ngoãn ngồi xuống, thẻ lưỡi khẽ chạm vào miệng bình ngừng ra, dòng huyền tuyển thủy như sợi bạc chảy xuống. Kim Sĩ Lôi Bằng nhìn cảnh tượng hài hòa này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen tị. Trở thành đồng tham thú của Tiên Tông Tiên Tiêu, dường như cũng là một lựa chọn không tồi. Khổ nỗi Trần Bắc Vũ không để mắt đến nó. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất của động phủ sơ sài, vô số rễ cây từ từ lan rộng, cẩn thận dò xét tình hình bên trong ngũ hành chướng nguyên. Nà, vũ khí đằng ngẩng đầu nhìn về nơi Trần Bắc Vũ đang ở. Lông tơ trên thân dễ lóe sáng sức mạnh ngũ hành chợt trợn. Là trùng hợp hay là nó vô tình để lộ sơ hở, khiến vị trí của mình bị bại lộ. Chương 293, ngũ hành chướng nguyên 2, chương 293, ngũ hành chướng nguyên 2, Trần Bắc Vũ lại bố trí trận pháp, khai phá một động phủ sơ sài ngay tại nơi nó thường xuyên nuốt nhà thiên địa đạo vận. Nà, vũ khí đằng phiền muộn lắc đầu. Ngũ hành chướng nguyên rộng lớn, nơi linh mạch bảo địa thích hợp để nuốt nhà thiên địa đạo vận có rất nhiều, nó không nhất thiết phải tu luyện ở chỗ cũ, đổi chỗ khác cũng được. Nhưng sau khi do dự nhiều lần, vũ khí đằng đột nhiên siết chặt rễ cây, hạ quyết tâm. Đổi chỗ khác nuốt nhà thiên địa đạo vận quả thực đơn giản, nhưng nếu nó rời chỗ tránh Trần Bắc Vũ, chẳng phải là nói mình sợ rồi sao? Chẳng qua chỉ là gặp mặt vào đêm trăng tròn. Chỉ cần nó kiên định ý niệm trong lòng, luôn từ chối kết giao đồng tham khế ước, Trần Bắc Vũ dù thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể vi phạm quy tắc tiên tông, cưỡng ép mình khuất phục. Kỳ lạ, lại không đi. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ quét qua mặt đất. Bản thể của ngũ khí đằng ẩn sâu trong ngũ hành chướng nguyên. Mạc Thanh Sương và những người khác dù có dùng phù lục pháp bảo hay ngoại vật cũng khó mà xác định được vị trí của nó, chỉ có thể tiến sâu vào ngũ hành chướng nguyên tìm kiếm dấu vết. Nhưng Trần Bắc Vũ thì khác, ý sở hữu thần thông cựu tức phục khí, vừa nhìn đã thấy nơi này không ổn. Sâu trong khu vực này có từng luồng tử khí không phải mây cũng không phải sương, khó có thể dùng lời mà diễn tả, nhiều khả năng là nơi ẩn náu của ngũ khí đằng. Tuy biết là biết, nhưng Trần Bắc Vũ không cho rằng thổ độn thuật của mình có thể sánh bằng ngũ khí đằng được điểm hóa từ chi nhánh linh căn bẩm sinh. Ý liễu cưỡng ép tiềm nhập lòng đất tìm kiếm ngược lại sẽ ép ngũ khí đằng bỏ chạy, chi bằng cứ tính quan kỳ biến, đợi đến đêm trăng tròn. Xuy, xuy, xuy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong lúc Trần Bắc Vũ đang tham ngộ Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết, bên ngoài ngũ hành chướng nguyên lại có thêm mười mấy đạo độn quan của các thiên tiêu tu sĩ. Những thiên tiêu tu sĩ này chỉ chần chừ một lát, liền mạo hiểm ngự độn quan tiến vào sâu trong chướng nguyên. Inh. Trong động phủ, Thất Vi Tử Hồ đột nhiên dựng hai, từ vai Trần Bắc Vũ nhảy xuống, rồi chạy đến cửa động phủ, đôi vui vẻ bấy bấy. Thấy vậy, Trần Bắc Vũ không ngăn cản, ý niệm khẽ động, cửa động phủ mở ra, Tam Nguyên Hộ Bảo trận cũng theo đó lộ ra một con đường lớn, mặc cho Thất Vi Tử Hồ đi qua. Không sợ nó chạy mất sao? Nhìn thân ảnh Thất Vĩ Tử Hồ nhanh chóng biến mất, Kim Đản Long nhắn khẽ híp lại, giọng điệu khó hiểu. Nếu nó muốn đi, ta cũng không giữ được. Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười. Mục đích đi đến Ngọc Thanh Sơn là để khế ước ngũ khí đằng, nhưng sự xuất hiện của Thất Vĩ Tử Hồ lại khiến Trần Bắc Vũ thay đổi một vài ý nghĩ. Thế hệ ngũ khí đằng này tính cách quái dị, hành sự kỳ lạ, nếu thực sự không thể có được sự công nhận của nó, Thất Vĩ Tử Hồ cũng là một đồng tham bạn tốt không tồi. Đương nhiên, trẻ con mới chọn lựa. Nếu ngũ khí đằng và Thất Vĩ Tử Hồ đều nguyện ý trở thành khế ước thú của y, Trần Bắc Vũ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ một ai. Thiết Đản khẽ gật đầu, rất tin tưởng mị lực của chủ nhân. Thất Vĩ Tử Hồ chắc chắn sẽ không chạy. Bên kia, Thất Vĩ Tử Hồ đang chạy được nửa đường, vừa vặn gặp một tiên tông tiên tiêu. Tiểu gia hỏa, Trần Bắc Vũ đâu? Diệp Hân Nhã ngồi xổm xuống, nhìn Thất Vĩ Tử Hồ, giọng điệu kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Bắc Vũ đã khế ước ngũ khí đằng thành công? Nếu không làm sao y có thể nỡ lòng nào để Thất Vĩ Tử Hồ có tiềm lực vô hạn bỏ đi? Inh. Thất Vĩ Tử Hồ trực tiếp chọn cách vòng qua, thậm chí lười biếng không thèm nhìn Diệp Hân Nhã một cái. Huyết mạch thiên cương huyền thú cường hãn, trời sinh ngạo cốt ngút trời. Thất vi tử hồ có thể làm lũng lăn lộn trong lòng Trần Bắc Vũ, không có nghĩa là các tiên tông tiên kiêu khác có thể khiến nó nhìn thẳng. Ngược lại, thiên tiêu bình thường căn bản không lọt vào mắt thất vi tử hồ. Tiểu gia hỏa, sao ngươi lại kiêu ngạo thế trước mặt ta? Diệp Hân Nhã vươn tay phải, chộp lấy cổ thất vi tử hồ, muốn nhân cơ hội vớt ve một chút. Con thất vi tử hồ này đang trong thời kỳ thức tỉnh huyết mạch, đạo hạnh chỉ vài chục năm, dù thiên tư xuất chúng, có thể dùng cảnh giới tinh quái vượt cấp đánh bại yêu quái nhị cảnh bình thường, cũng không thể lay chuyển kim đan chân nhân chút nào. Hình, mẹ, cảm nhận được động tác của Diệp Hân Nhã, ánh mắt thất vi tử hồ trở nên hung dữ, phát ra tiếng giận dữ non nớt, thân ảnh lập tức dịch chuyển ra trăm trượng. Thấy cảnh này, Diệp Hân Nhã khẽ nhíu mày. Tốt lắm, Trần Bắc Vũ đã cho thất vi tử hồ uống thứ thuốc mê gì vậy? Nàng dù sao cũng là người đứng thứ 79 trên ngọc hư bảng, trước mặt thất vi tử hồ lại không nhận được một sắc mặt tốt nào. Ầm. Ngay lúc này, cơ thể Diệp Hân Nhã đột nhiên cứng đờ, một luồng hàn ý thấu xương xông thẳng lên sống lưng. Ngươi đang ức hiếp con ta sao? Tử Giao Yêu Vương khẽ vuốt ve thất vi tử hồ, giọng nói dịu dàng đến giận người. Nhìn mỹ nhân tuyệt thế đột nhiên xuất hiện trước mặt, Diệp Hân Nhã muốn mở miệng biện giải, nhưng lại phát hiện kim đan trong đan điền khí hải của mình bị phong tỏa, không thể nhúc nhích chút nào. Vì mặt mũi của Diệp gia Lĩnh Nguyên, lần này chỉ là tiểu trừng đại giới. Lời Tử Giao Yêu Vương vừa dứt, không gian như mặt nước gợn sóng, thân ảnh Diệp Hân Nhã cũng theo đó biến mất, dịch chuyển đến nơi xa xôi. Ngươi chơi đủ chưa? Tử Giao Yêu Vương nhìn ấu tệ. Inh. Thất vi tử hồ bay bay bôi sau lưng. Đô tiểu vô lương tâm, đói rồi mới nhớ đến mẹ. Tử Giao Yêu Vương lắc đầu thở dài. 5 ngày sau, Tam Nguyên Hộ Bảo trận mở rộng, lộ ra thân ảnh thất vi tử hồ. Inh. Thất vi tử hồ hóa thành một luồng sáng tím vọt lên người Trần Bắc Vũ, kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ, giơ cao bình ngọc trong bước. Đây là quà cho ta sao? Trần Bắc Vũ nhướng mày. Tiểu gia hỏa thật hiểu chuyện. Mấy ngày trước tiểu gia hỏa muốn rời đi, y cứ nghĩ là nhớ cha mẹ, không ngờ lại là để mang theo quà. Inh. Thất vi tử hồ gật đầu, đôi tự đắc quật lại, đẩy bình ngọc về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ thần thức quét qua, phát hiện không thể dò xét, liền trực tiếp nhận lấy bình ngọc mở ra. Trong phút chốc, một luồng sương mù trắng ngần như ngọc bốc lên, tỏa ra mùi sữa thơm ngào ngạt, khiến kim đạn, thiết đạn và kim xí lôi bằng thèm thuồng. Trần Bắc Vũ đồng tử co rút, vội vàng đẩy bình ngọc lại, trả cho thất vĩ tử hồ. Món quà này Trần Bắc Vũ xin nhận tấm lòng. Y thì không thể làm ra chuyện lấy đi khẩu phần ăn của con nít. Inh. Thất vĩ tử hồ nghiêng đầu, không hiểu vì sao Trần Bắc Vũ lại từ chối. Cái này siêu ngon. Nếu không phải coi Trần Bắc Vũ là người nhà, nó sẽ không nỡ chia sẻ. Dầm. May mắn thay, lúc này, chướng khí trên không ngũ hành chướng nguyên đột nhiên quẩn quẩn dữ dội. Trần Bắc Vũ mắt khẽ ngưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang biến đổi dữ dội. Đêm trăng tròn, cuối cùng cũng đến rồi. Chương 294, Vĩnh Bất Vino, 1, chương 294, Vĩnh Bất Vino, 1, giờ tí vừa đến, một vòng trăng tròn treo ở thương cung. Nguyên bản trong sáng ngọc luận biên giới đột nhiên thấm ra nhất tuyến tinh hồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về nguyệt tâm không ngừng lan tràn. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, thương khung treo cao minh nguyện hóa thành xích nguyệt. Đầy trời tinh hồng nguyệt hoa như sa mỏng rủ xuống, bao phủ toàn bộ ngũ hành chướng nguyên. Ông, theo xích nguyệt quang huy chiếu rọi, ngũ hành chướng nguyên thâm sử bắt đầu chậm rãi nổi lên năm đạo màu sắc khác biệt linh quang. Những thứ này linh quang tại nguyệt hoa dẫn dắt phía dưới dần dần xen lẫn, ngưng thực trở thành một tòa vượt ngang chướng nguyên ngũ sắc cầu vồng. Mà tại ngũ sắc cầu vồng thành hình mấy mắt, Trần Bắc Vũ dưới chân chuyển đến nhẹ rung động. Cuối cùng nhịn không được sao? Trần Bắc Vũ thần thức quét về phía ngũ sắc cầu vồng, chỉ thấy ngũ khí đằng chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ tại cầu vồng trung ương. Hắn dây leo thân như thương long ngẩng đầu, đỉnh đầu tiểu hoa nở rộ ánh sáng năm màu, bắt đầu thổ nạp luyện hóa đêm trăng tròn mới có thể hội tụ bàng bạc thiên địa đạo vận, diễn hóa kim đi túc sát, mục hành trường sinh, thủy hành chí nhu, hỏa hành luyện chân, thổ hành tái vật rất nhiều ngũ hành tuyệt diệu. Vâng. Đúng lúc này, ngũ hành chướng nguyên phụ cận có ba cỗ hung sát chi khí đột nhiên gây khó khăn, phóng tới ngũ khí đẳng. Đốt. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, linh đài thần thức phun trào, kết xuất một cái vô hình vô chất thái tiêu tịch chiếu chu thần đâm. Thần thức động, thiên địa biến. Nhưng thái tiêu tịch chiếu chu thần đâm chỗ kinh khủng chính là ở nó vô tướng vô hình, cho dù là kim đan chân nhân cũng có khả năng tại trong lúc bất chi bất giác bị thuần sát. T. Cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ đánh tới, địa hỏa hạt thân thể hơi rung động, sau lưng bảy đốt đuôi bọ cạp giấy lên một tia lửa trong suốt mầm. Ngọn lửa này nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực là địa hỏa hạt tiên phú huyền thông nghiệp tính hỏa. Nghiệp tính hỏa chuyên đốt tam bảo, nộ khí đảo ngược hướng đan điền phá tinh, hỏa diễm có thể rót vào giáng cung, thiêu đốt linh khiếu thực khí, cũng có thể hỏng tu sĩ nguyên thần, cực kỳ khó chơi. Nhưng ở chân Bắc Vũ thi triển chu thần đâm trước mặt, địa hỏa hạt nghiệp tính hỏa còn chưa đáng kể. Giang giác, cả hai chạm vào nhau, nghiệp tính hỏa ầm vang trong bụi. Địa hỏa hạt dựa thế cấp tốc nhanh lùi lại, lộ ra từng khúc da bị nẻ giáp xác, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Lần này chỉ là nhắc nhở. Trần Bắc Vũ bình tĩnh đạo: "Đầu này địa hỏa hạt tuy là tứ giai huyền thú, nhưng không vào thiên cương, đạo hạnh cũng chỉ có hơn 500 năm, luận cảnh giới tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ." Trần Bắc Vũ nếu như có mang sát ý, vừa mới một chiêu kia thái tiêu tịch chiếu chu thần đâm hoàn toàn có thể lấy đi địa hỏa hạt tính mệnh. Cùng lúc đó, kim đan đằng không mà lên, thi triển ba pha không xấu, chính diện nên tiếp một đầu toàn thân bích ngọc huyền sơn giáp. Phanh! Gặp ba pha huyền giao chính diện tiếp phía dưới chính mình huyền thông, hơn nữa lông tóc không thường, huyền sơn giáp trợn to con mắt, vô ý thức cuộn thành một đoàn, hóa thành một vòng kim mang kéo dài khoảng cách nhanh lùi lại. Mà thiết đạn nhưng là mượn nhờ vung thiên áo khoác ngoài ẩn nấp, thôi động vái tinh tán nguyệt, cắn một cái tại tam nhãn huyền hầu bắp chân. Tại trong ba đạo hung sát chi khí, là thuộc tam nhãn huyền hầu thực lực yếu nhất, đạo hạnh vẹn vẹn có hơn 400 năm, ngay cả tam cảnh yêu tướng đều không phải là, cũng là quỷ địa cầu xin tha thứ nhanh nhất một cái. Chít chít chít. Ở chính giữa thu nháy mắt, tam nhãn huyền hầu trực tiếp khởi sướng đầu hàng. Thiết đản không coi nhả ra, lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Thẳng đến Trần Bắc Vũ gật đầu, thiết đản mới nhả ra thả ra tam nhãn huyền hầu. Hiu. Kết quả một giây sau, tam nhãn huyền hầu trong nháy mắt độn địa biến mất không thấy gì nữa, lưu lại địa hỏa hạt cùng huyền sơn giáp hai thú hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, trước khi đến nói cái gì không báo thù này không phải hảo thú, như thế nào có việc ngươi thứ nhất chạy? Thứ nguy làm hại, tội nghiệp khó tiêu. Trần Bắc Vũ lườm hai thú một mắt, các ngươi nếu là cùng ngũ khí đẳng có thủ, có thể trực tiếp tới cửa kết nhân quả, hà tất mượn hắn thổ nạp tiên địa đạo vận đánh lén. T. Xích. Địa hỏa hạt cùng huyền sơn giáp đều là lộ ra khổ tướng. Là bọn chúng muốn thừa dịp thú nguy hiểm sao? Thật sự là ngũ khí đẳng quá không làm thú, khôi lỗi phân hóa ngàn vạn, ngày thường căn bản tìm không thấy vết tích, đem bọn nó ác tâm quá sức. Dưới tình huống bậc cha chú không thể kết quả, bọn chúng vận dụng quan hệ, hao hết thiên tân vạn khổ tìm kiếm ngũ khí đằng dấu vết, cuối cùng cũng chỉ là bắt được mấy cái khôi lỗi, sao có thể giải lửa giận trong lòng? Bang, kiếm quang lấp lóe, Mạc Thanh Dương chắp tay xuất hiện. Hắn không nhìn địa hỏa hạt cùng huyền sơn giáp, nhìn một chút Trần Bắc Vũ lại liếc qua ngũ sắc cầu vồng bên trên ngũ khí đằng, lông mày nhẹ trao lại. Mỗi lần gặp mặt, Trần Bắc Vũ đều có thể cho Mạc Thanh Dương mang đến một tia kinh hỉ. Nếu như không phải khế ước ngũ khí đằng một chuyện quá là quan trọng, chỉ sợ hắn sớm đã nhịn không được trong lòng chiến ý, cầm Trần Bắc Vũ thi kiếm. Ngọc hư phong ma kiếm trận, lên. Mạc Thanh Dương cổ tay khẽ đảo, nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt lấp lóe, phân hóa ra chín đạo kiếm ảnh đính tại hư không, các chấn một phương, phát ra hạo đãng kiếm ngân bang, đem cái này phương tiên địa không gian triệt để phong tỏa. Một giây sau, Ngọc Chiêu Hoa cũng từ trong ngũ hành chướng nguyên thâm sử xông ra. May mắn không có bỏ qua. Nàng liếc qua chuyên tâm thụ nạp đạo vận ngũ khí đằng, nhẹ nhàng thở ra. Chợt nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, trong tay huyền lục hóa thành lưu quang không có vào hư không, cả tòa ngũ hành chướng nguyên bốn phía lập tức dâng lên tám đạo thông thiên trụ lớn, trấn áp cái này phương tiên địa. T. Xít. Nhìn thấy một màn này, địa hỏa hạt cùng huyền sơn giáp liếc nhau, đều là đại hỉ. Hắc hắc, kỳ thực báo không được thủ cũng không vấn đề gì. Chỉ cần tại chỗ Tiên Tông Tiên Kiêu có thể thuận lợi khế ước, mang đi ngũ khí đằng cái kia lén lén lút lút kẻ trộm, trả lại chúng nó một cái thanh thiên, đó cũng là việc vui một điện. Vâng, vâng, vâng. Xâm nhập ngũ hành chướng nguyên tầm 10 vị Tiên Tông Tiên Kiêu cũng phát giác được ngũ khí đằng bản thể dấu vết. Bọn hắn không chút do dự, vọt thẳng tiên dựng lên, vận dụng gia tộc cho thủ đoạn, không cho ngũ khí đằng bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Chỉ một thoáng, đông đảo Tiên Kiêu tu sĩ tề tụ ngũ sắc cầu vồng, bầu không khí chợt trở nên ngưng trệ căng cứng. Ngũ khí đằng tuy là thiên cương huyền thú, nhưng ở Ngọc Thanh Tiên Tông trong mắt cao tầng, địa vị không chút nào tại tạo hóa nguyên thú phía dưới, thậm chí ẩn ẩn bao trùm tại tạo hóa nguyên thú phía trên. Bây giờ ngũ khí đằng đang ở trước mắt, ai có thể thứ nhất thu được hắn tán thành, ai liền có thể thu được Tiên Tông xem trọng, thậm chí là dự định Tiên Tông thủ tịch chi vị. Dưới loại tình huống này, không có mấy cái thiên kiêu tu sĩ nguyện ý nhượng bộ, thác thất lương cơ, đều nghĩ thứ nhất tiến lên nếm thử thu phục ngũ khí đằng. Mạc Thanh Dương trước tiên bước ra một bước, hai con ngươi đảo mắt chúng tiên kiêu, dạng này rằng có tiếp cũng không phải biện pháp, theo tu vi định tự, để cho tu vi cao giả trước tiên thí như thế nào? Tu vi tất nhiên trọng yếu, nhưng khế ước đồng tham thú càng coi trọng duyên phận. Ta tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết nhập môn, công pháp cùng ngũ khí đằng phù hợp, cần phải từ ta trước tiên thí. Ngọc Chiêu Hoa khẽ cười một tiếng, không bằng để cho ngũ khí đằng đi trước chọn lựa như thế nào. Lại một vị tiên kiêu mở miệng, ngũ khí đằng chiếm cứ ngũ sắc cầu vồng trung ương, dây leo lắc nhẹ, chuyên tâm thủ nạp đạo vận, thở lạnh nhạt trận này tranh đoạt, nhưng thần thức lúc nào cũng vụng trộm đảo qua Trần Bắc Vũ, không biết có phải là ảo giác hay không. Càng đến gần Trần Bắc Vũ nó càng là có thể cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu truyền đến rung động. Chương 294, Vĩnh Bất Vino 2, chương 294, Vĩnh Bất Vino 2, loại kia tu vi đạo hạnh tăng trưởng cùng trước nay chưa có thư sướng cảm giác, suýt nữa để cho ngũ khí đằng luân hãm. Giá hỏa này có độc. Ngũ khí đằng đội vàng che đậy tự thân, không còn dám vụng trộm nhìn trộm, thật tình không biết thần trí của nó ba động từ đầu đến cuối không thể trốn qua Trần Bắc Vũ cảm giác. Nguyên thủy đan quyết quả nhiên đối với ngũ khí đằng có lớn lao lực hấp dẫn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ chậm rãi tiến lên, đề nghị, tất nhiên chư vị rằng có không xong, không bằng án Tiên Tông cử lệ, lấy đấu pháp quyết thắng. Hắn không biết ngũ khí đằng vì cái gì một mực bảo trì lòng phong bị lý, không muốn ký kết đồng tham khế ước, nhưng có một chút Trần Bắc Vũ rất rõ ràng. Cường giả vi tôn, thế giới này cuối cùng là phải lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ thực lực cùng tiềm lực, ngũ khí đằng chắc chắn sẽ thay đổi ý nghĩ. Nghe vậy, chúng tiên tiêu đều là nhìn về phía Trần Bắc Vũ thần sắc khẽ biến. Mạc Thanh Dương tu vi kim trong nội đan kỳ, lại lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tứ cảnh nhất kiếm phá và pháp, có thể liền vượt hai cái tiểu cảnh giới cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ tranh phong. Nếu là so đấu đấu pháp, tại chỗ tu sĩ cơ hồ không một người có tự tin có thể cùng đánh một trận. Trong mắt bọn hắn, Trần Bắc Vũ làm chúng đưa ra này phương pháp, không thể nghi ngờ là đang tuyên bố đứng đội, muốn triệt để đứng tại Mạc Thanh Dương bên kia. Không thể. Cái này đến cái khác thiên kiêu tu sĩ đứng ra phản đối, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ bả vai Thất Vĩ Tử Hồ. Vị này học đệ, ngươi đã thuận lợi thu được Thất Vĩ Tử Hồ tán thành, hà tất lại lội chuyến này vũng nước đục. Có người khuyên đạo. Duy chỉ có Mạc Thanh Dương cùng Ngọc Chiêu Hoa hai người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ biến. Ngươi xác định lấy đấu pháp sắp xếp? Mạc Thanh Dương đôi mắt khẽ ngưng, trên dưới dò xét Trần Bắc Vũ. Luận tu vi khí thế, Trần Bắc Vũ bất quá kim đan sơ kỳ, chẳng lẽ còn nghĩ vượt biên bại hắn, lực áp quần hùng. Đương nhiên. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngọc Chiêu Hoa. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ba người bọn họ nếu là liên thủ, cùng một chỗ thôi động đấu pháp, tại chỗ Tiên Tông Thiên Kiêu căn bản lật không nổi cái gì gợn sóng. Ngay tại Ngọc Chiêu Hoa suy nghĩ thời điểm, Thương Khung Xích Nguyệt dị tượng kết thúc, cơ thể của Ngũ Khí Đằng hóa thành đầy trời khói xanh biến mất không thấy gì nữa, nghĩ muốn trốn khỏi đây không phải là chi địa. Ông Tiên Tông Đông Đảo Thiên Kiêu bày ra thủ đoạn tuyệt không phải bình thường. Dù là Ngũ Khí Đằng trời sinh ngũ hành, am hiểu ngũ khí hóa hình loại độn thuật này, vẫn như cũ không thể chạy trốn tới ngũ hành chướng nguyên bên ngoài. Đấu pháp một chuyện coi như xong, chư vị vẫn là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Chiêu Hoa thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Ngũ Khí Đằng, toàn lực vận chuyển Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết. Ngươi có muốn trở thành ta đồng tham thú? Ngọc Chiêu Hoa quả quyết phát ra mời. A Ngũ Khí Đằng lườm Ngọc Chiêu Hoa một mắt, không chút do dự cự tuyệt. Nguyên thủy giả, đạo căn bản, kim đan cực điểm. Ngọc Chiêu Hoa mặc dù lấy nhân thể ngũ tạm vì lô đỉnh, hòa giải ngũ hành, thành công lĩnh hội Nguyên Thủy Đan Quyết nhập môn, luyện ra một tia tiên thiên tổ khí ý cảnh, nhưng cùng Trần Bắc Vũ cùng nhau so, vẫn là kém không chỉ 10 vạn 8 ngàn giảm. Cái gì là Nguyên Thủy đại thành? Lấy Hỗn Nguyên vô cực làm căn bản, không giả bên ngoài cầu, hóa sinh chư thiên, khai sáng ba cảnh, là vì thiên căn, như thế có thể nhảy ra bên ngoài tầng giới, không tại trong ngũ hành. Nếu như Ngũ Khí Đằng không có cảm giác phạm sai lầm, Trần Bắc Vũ bây giờ cũng đã bước vào Nguyên Thủy Đan Quyết cảnh giới đại thành, lúc nào cũng có thể đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, là Ngọc Thanh Tiên Tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Bằng không thì trời sinh ngũ hành, chủ thổ thuộc thất vĩ tử hồ cũng sẽ không bỏ xuống trong lòng tiêu ngạo, một mực chờ tại bên cạnh Trần Bắc Vũ, mượn nhờ hắn nguyên thủy khí thế tu luyện, tính toán thức tỉnh huyết mạch bên trong cất giấu uy năng. Nhưng ở trên thực tế, Ngũ Khí Đằng đoán sai. Trần Bắc Vũ chỉ là đem Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chưa làm đến chín còn thất phản, cửu chuyển kết đan. Chân chính thôi diễn đến đại thành, thậm chí tiếp cận biên mãn ngược lại là cùng Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết cực kỳ phù hợp Ngũ Vương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan Pháp. Nghe được trả lời chắc chắn, trong mắt Ngọc Chiêu Hoa cũng không ngoài suy đoán chi sắc. Nàng là Hỏa Trúc Tiên Tiên đạo thể, Ngũ Khí Đằng là ngũ hành đều đủ, lại một chút. Ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có một sinh hỏa, không có lửa sinh một. Dù là nàng tu luyện Nguyên Thủy Đan Quyết nhập môn, cũng rất khó thu được Ngũ Khí Đằng tán thành. Dù sao không có vị nào tiên cương huyền thú nguyện ý từ bỏ tự thân tu hành, dần dần trở thành một tiên tông thiên kiêu phụ thuộc. Nhưng không có quan hệ, vì thuận lợi ký kết khế ước, nàng đặc biệt vì Ngũ Khí Đằng chuẩn bị một phần khó mà cự tuyệt đại lễ. Đừng nội cự tuyệt. Ngọc Chiêu Hoa nhẫn chứa vật ánh sáng nhạt lóe lên, trong tay thêm ra một cái hộp ngọc, ngươi có thể nhìn một chút phần lễ vật này, lại xác định là không đồng ý. Ngũ Khí Đằng câu lên lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên. Ông. Theo hộp ngọc chậm rãi mở ra, tại chỗ mặt lộ vẻ không sợ tiên tông thiên kiêu đều là yên tĩnh. Nguyên nhân không gì khác, trong hộp ngọc xuất hiện chân bảo cũng không phải là bình thường tứ giai huyền dược, mà là một mảnh gần như trong suốt ngũ sắc lá cây. Ngũ Khí Đằng nhắm mắt, đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động để nó không nhịn được muốn động thủ từ trong tay Ngọc Chiêu Hoa cướp đi hộp ngọc. Gần lá như ngân hà, nội hàm tiên thiên ngũ hành tổ khí, thịt lá trong suốt như lưu ly, có thể thấy được sơn hà ẩn hiện, nhật nguyệt chìm nổi chi tượng. Đây là ngũ giai tạo hóa nguyên dược hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp. Mạc Thanh Sương lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Tại chỗ tu sĩ cũng là Ngọc Thanh Tiên Tông thiên tiêu, làm sao có thể không biết Ngọc Thanh Tiên Tông chấn tông đạo cây hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ đại danh đỉnh đỉnh. Hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ vị cách cao, có thể cùng hỗn nguyên đạo thú sánh ngang, hắn thân cảnh dụng xuống một chiếc lá, cũng là chân quy đến cực điểm tạo hóa nguyên dược, đủ để cho hóa thần minh tôn động tâm. Vì thu phục khế ước Ngũ Khí Đằng, Ngọc Chiêu Hoa lại cam lòng lấy ra bực này cho bảo, chúng tiên tiêu thần sắc khẽ biến. Một chút bối cảnh tu sĩ bình thường càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tại lúc này biết rõ giữa người và người so le. Chẳng thể trách tiên minh Ngọc Phỉ Sỉ OF sẽ có tu sĩ đem đạo tôn tiên tộc quý tử đích nữ xưng là trên trời tiên. Tu tiên chính xác có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng tuyệt đại đa số tu tiên giả tại đạo tôn tiên tộc trên trời tiên trước mặt, bất quá một phù du mà thôi. Dùng cái này diệp làm khế, có thể giúp ngươi đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, như thế nào? Ngọc Chiêu Hoa tự tin nói. Hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp có thể điểm hóa ngũ khí đằng huyết mạch, khiến cho huyết mạch thủy biến, tiến hóa thành vị ngũ giai tạo hóa nguyên thú, trả lại khế ước tu sĩ tu hành. Nàng đem hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp dùng tại trên thân ngũ khí đằng không chỉ có sẽ không lô bốn, nói là thắng hai lần cũng không chút nào quá mức. A ngũ khí đằng hai con ngươi chăm chú nhìn hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp, chậm chậm rãi nhắm mắt lại, lắc đầu. Ngũ khí đằng đĩnh bất vi nô. Câu nói này nó tất nhiên dám nói ra, vậy thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Dù cho có hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp tại phía trước cũng là như thế. Ngọc Chiêu Hoa là người, không nên a. Thế hệ này Ngọc Thanh thủ tịch chính là vận dụng hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp, thành công thu phục ngũ khí đằng, như thế nào đến phiên nàng liền thất bại. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ cùng Mạc Thanh Sương đều là thở dài một hơi. Ngọc Chiêu Hoa không giảng võ đức, lựa chọn trộm đi vượt lên trước, may mắn không thành công. T. Xít. Địa hỏa hạt cùng Huyền Sơn giáp cũng là sửng sờ ở nguyên địa, sọ não choáng váng. Không phải vũ khí đằng ngay cả hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp đều có thể cự tuyệt, tại sao muốn lén lút để mắt tới bọn chúng tam giai bảo dược? Đây không phải khi dễ thú sao? Chương 295, thành công thuyết phục, 1, chương 295, thành công thuyết phục, 1, gặp Ngọc Chiêu Hoa thất bại tan tác mà quay trở về, tại chỗ Tiên Tông Tiên Kiêu trong lòng biết tự thân hy vọng xa vời, lại vẫn kìm nén không được, nhao nhao thôi động đột bằng, tiến lên thử một lần. Dù sao tới đều tới rồi, bọn hắn không thử một chút sao được, vạn nhất trở thành đâu. Nhưng mong đợi càng thịnh, thất lạc càng sâu. Không ngoài dự liệu, vũ khí đằng ngay cả hỗn nguyên ngũ hành tổ diệp cũng có thể cự tuyệt, chúng tiên tông thiên kiêu tự nhiên không một người có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, duy nhất tại chỗ không còn đếm thử khế ước vũ khí đằng tu sĩ chỉ còn lại Trần Bắc Vũ cùng Mạc Thanh Sương. Mạc Thanh Xương đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên chúng tu sĩ thất bại, lông mày nhẹ trao lại, nhìn về phía Ngũ Khí Đằng ánh mắt mang theo thưởng thức. Kiếm giả, tha bị gãy chứ không chịu cong. Ngũ Khí Đằng là hắn tối ưu lựa chọn, nhưng không phải chọn lựa duy nhất. Nếu như Ngũ Khí Đằng từ đầu đến cuối kiên trì ý chí, không bị ngoại vật quấy nhiễu, hắn coi như thay cái đồng tham thú khế ước lại như thế nào? T. Địa hỏa hạt bất an địa phát ra gào thét. Cái này tai họa nếu là không rời đi Ngọc Thanh Sơn, nó ăn ngủ không yên. Xít. Huyền Sơn giáp cũng là lân giáp run rẩy, để cho địa hỏa hạt nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ngũ Khí Đằng đến tột cùng đối với các ngươi làm cái gì? Nhìn thấy hai thú buồn đạo, Trần Bắc Vũ lòng sinh hiếu kỳ, thần thức truyền âm nói. Tận mắt chứng kiến được Ngọc Chiêu Hoa thất bại, hắn liền đè xuống trong lòng đội vàng sao động, không có trước tiên tiến lên nếm thử khế ước, mà là thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, bắt đầu suy nghĩ khế ước Ngũ Khí Đằng chi pháp. Có một câu nói làm cho rất tốt, hiểu rõ ngươi nhất người thường thường không phải chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi trực giác nói cho Trần Bắc Vũ hắn hẳn là đủ tại địa hỏa hạt cùng Huyền Sơn giáp trên thân thu được một chút linh cảm, có lẽ đối với hắn thu phục Ngũ Khí Đằng có trợ giúp. Nghe vậy, hai thú liếc nhau, náo hải linh quang lóe lên. Bọn này tiên tông tu sĩ sở dĩ khế ước thất bại, đơn giản là không có thăm dò rõ ràng Ngũ Khí Đằng tính cách cùng mộng tưởng nghĩ sai rồi phương pháp, mà bọn hắn vừa vận tình tưởng Ngũ Khí Đằng chấp niệm, muốn giúp cái này nhân tộc tu sĩ sao? Địa hỏa hạt cái càng vô ý thức bước về, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Mạc Thanh Dương chi ở giữa trở về di động. Nếu không thì toàn đều băng a. Huyền Sơn giáp thần thức truyền âm nói, chỉ cần có thể đem Ngũ Khí Đằng cái kia hai hỏa đưa tiễn, vừa mới điểm này xung đột nhỏ không tính là cái gì, huống chi đối phương cũng nâng tay, cũng coi như là không đánh nhau thì không phải biết. Đạt tới trung nhận thức hai thú gật gật đầu, thôi động thần thức bắt đầu trả lời Trần Bắc Vũ vấn đề, thổ lộ hết trong lòng ủy khuất. Mà Mạc Thanh Xương cước đạp phi kiếm, tại chúng tu chăm chú ngăn ở trước mặt Ngũ Khí Đằng. Làm sao còn không qua tới? Ngũ Khí Đằng ánh mắt vượt qua Mạc Thanh Xương nhìn về phía cùng địa hỏa hạt, Huyền Sơn giáp trò chuyện vui vẻ Trần Bắc Vũ. Nó đều đã sớm làm tốt cự tuyệt Trần Bắc Vũ lời nói thuật, không nghĩ tới cái sau nặng như vậy được khí. Phát giác được Ngũ Khí Đằng ánh mắt, trong lòng Mạc Thanh Xương khẽ nhúc nhích. Khó trách Ngũ Khí Đằng ý chí kiên quyết như thế, ngay cả Hỗn Nguyên Ngũ Hành Tổ Diệp đều có thể cự tuyệt, nguyên lai là sớm đã có tâm thuộc khế ước tu sĩ. Nghĩ tới đây, Mạc Thanh Xương bước ra một bước, sau lưng thanh minh kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hóa thành năm đạo kiếm quang, phân biệt hiện lên kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc. Kiếm quang xen lẫn, trong hư không chậm rãi phát họa ra một bức ngọc hư vô cực ngũ hành điên đảo kiếm ý đồ. Ta tu Ngọc Hư Vô Cực Ngũ Hành Điên Đảo Kiếm Điển 80 năm, ngộ được Ngũ Hành Điên Đảo Kiếm ý. Mạc Thanh Xương trịnh trọng nói, nếu ngươi nguyện ý cùng ta ký kết đồng tham khế ước, ta có thể trợ ngươi huyết mạch thuế biến. Nói đến đây, Mạc Thanh Xương kiếm chỉ vạch một cái, ngũ sắc kiếm quang đột nhiên giao dung, tạo thành một gốc thông thiên kiếm dây leo. Gốc cây này thông thiên kiếm dây leo có kim đi kiếm ý rèn luyện phong mang, một hình kiếm hàm ý dưỡng sinh cơ, thủy hình kiếm ý thoải mái đạo vận, hỏa hình kiếm ý rèn luyện tạp chất, thổ hình kiếm ý củng cố căn cơ, nhìn uy thế bất phàm. Nhờ ngươi tấn thăng trở thành ngũ giai tạo hóa nguyên thú hướng nguyên đẳng. Mạc Thanh Xương vừa mới nói xong, Vũ Khí Đằng liền nhíu nhíu mày, tiếp đó lắc đầu. Huyết mạch thuế biến không phải nó nguyện, chỉ có làm ruộng mới là thật. Cái gì hướng nguyên đẳng, nó không có thèm. Nhận được trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Xương nhìn chằm chằm Vũ Khí Đằng một mắt, chợt cước đạp phi kiếm rời đi. Hắn không phải dây dưa dài dòng tính tình. Tất nhiên khế ước Vũ Khí Đằng không thể được, vậy hắn liền đổi một cái đồng tham thú khế ước. Có loại ý nghĩ này, tiên tông tiên tiêu không phải số ít, đến mức dừng lại ở ngũ hành chướng nguyên tiên tiêu tu sĩ lác đác không có mấy, chỉ còn lại Ngọc Chiêu Hoa cùng hai ba cái vẫn không cam lòng tiên tiêu. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ cuối cùng động. Hắn thôi động Thương Minh Đặc Hư, chỉ dùng 3 bước liền ngăn ở trước mặt Ngũ Khí Đằng. A nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh, Ngũ Khí Đằng trước tiên lắc đầu. Liền Trần Bắc Vũ cũng không được. Ngọc Chiêu Hoa đại mi vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn. Nàng có tu hành Ngọc Thanh Cựu Chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết, tự nhiên sẽ hiểu lĩnh hội tiên pháp độ khó. Trần Bắc Vũ Nguyên Thủy Đan Quyết cảnh giới phía trên nàng, theo đạo lý tới nói, hẳn là đối với Ngũ Khí Đằng có lớn lao lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn, kết quả vậy mà thất bại đến nhanh hơn nàng. Chớ đã, ta còn không có nói ra điều kiện gì. Trần Bắc Vũ lấy ra cố ý chuẩn bị tam giai thượng phẩm bảo dược địa lang ngũ hành tham. A, điều kiện gì đều không được. Ngũ Khí Đằng đôi mắt khẽ động, giả bộ bình tĩnh. Địa lang ngũ hành tham, thật hiếm thấy tam giai bảo dược, là nó ngũ khí trong rừng không hề gieo trồng chân tảng. Đáng giận, nó rất muốn, nhưng lại không muốn khế ước. Làm sao bây giờ? Ngũ Khí Đằng đằng tiêm khẽ động, lặng yên không một tiếng động địa tại trên thân Trần Bắc Vũ lưu lại một tia khí thế. Nó không dám trộn Hỗn Nguyên ngũ hành tổ diệp, đồ chơi kia giá trị quá cao, dễ dàng đem chính mình cũng cho góp đi vào, nhưng địa lang ngũ hành tham cũng không giống nhau. Chỉ cần nó can đảm cẩn trọng, làm việc đầy đủ cẩn thận, trộm đi một gốc tam giai bảo dược căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Liền cái này, Ngọc Chiêu Hoa hứng thú lại giảm. Nàng vốn cho rằng Trần Bắc Vũ sẽ vận dụng Ngọc Thanh Cựu Chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết thu phục Ngũ Khí Đằng, không nghĩ tới là cũ lấy lợi dụ chi. Địa Lang Ngũ Hành Tham mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không so bằng Hỗn Nguyên Ngũ Hành Tổ Diệp mấy may. Có hy vọng. Trần Bắc Vũ nhưng là trong lòng vui mừng. Từ Ngũ Khí Đằng phản ứng đến xem, Địa Hỏa Hạt cùng Huyền Sơn Giáp nói không giả. So với huyết mạch thuế biến tiến hóa, thế hệ này Ngũ Khí Đằng càng ưa thích làm ruộng. Thu thập tiên minh chân quý hiếm thấy bảo dược huyền dược, mà trong tay hắn kim lôi trúc, phệ hồn hoa, bồ đề dây leo, dưỡng hồn liên cùng vạn tương huyền thảo đều là nhất đẳng đại dược. Nhất là vạn tương huyền thảo, càng là tiên minh bao nhiêu kim đan chân nhân dục cầu mà không thể được tứ giai huyền dược. Đáng tiếc Trần Bắc Vũ không thể lấy ra, nếu không rất có thể bại lộ cửu tức hỗn độn bí mật. Ta biết được ngươi chí không đang chém giết lẫn nhau, cũng không ở tại huyết mạch tiến hóa. Trần Bắc Vũ nhẫn chứa vật linh quang chớp lên, cổ tay khẽ đảo, một quyển động thiên phúc địa kỳ chân đại dược cương mục bay ở giữa không trung bày ra, bắn ra một vài bước lệnh dây leo hoa mắt đại dược hư ảnh. Thiên Diễm Tiên Tông Xích Thuần Chu Quả Bích Tiêu Tiên Tông Bích Lạc Hoàng Tình, Ngọc Nhứ Tiên Tông Tuyết Ngọc Nguyên Tham Trần Bắc Vũ mỗi nói ra một gốc đại dược tên, vũ khí đằng liền sẽ nuốt xuống căn bản vốn không tồn tại nước bọn. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta ký kết đồng tham khế ước, ta có thể bảo đảm hàng năm ít nhất cho ngươi tìm tới một gốc chân quý bảo dược. Trong lúc này, nếu như ngươi có dị nghị, cho là ta tìm kiếm bảo dược không đủ chân quý, tùy thời có thể gạt bỏ, đổi lại một gốc bảo dược. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vũ khí đằng, đây chính là ta có thể cho lớn nhất thành ý, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 295, thành công thuyết phục 2, chương 295, thành công thuyết phục 2, nghe vậy, vũ khí đằng không khỏi tim đập thình thịch. Có nó tương trợ, Trần Bắc Vũ miêu tả bánh nướng không chỉ rất thơm, hơn nữa cũng không phải hư ảo, thực hiện xác suất rất cao. Ngọc Chiêu Hoa gặp vũ khí đằng trầm mặc, trong mắt lóe lên mấy phần xoắn xuýt, Ngọc Chiêu Hoa nào nào. Không phải chứ, liền những vật này cũng có thể để cho vũ khí đằng dao động. A tại Trần Bắc Vũ chăm chú, vũ khí đằng cuối cùng vẫn lắc đầu. Cùng với những cái khác tiên tông tu sĩ so sánh, Trần Bắc Vũ chính xác càng có thành ý, nhưng nó một câu kia vũ khí đằng đỉnh bất vi nô cũng không phải giả. Trần Bắc Vũ vì nó ngậm tưởng trả tiền hành vi cố nhiên không tồi, nhưng cũng không có tự do chân quý hơn. Huống chi nó chờ tại Ngọc Thanh Sơn cũng có thể dựa vào chính mình sức mạnh hoàn thành ngậm tưởng, không cần Trần Bắc Vũ cùng nhau trợ. T. Xích. Nhìn thấy một màn này, Địa Hỏa Hạt cùng Huyền Sơn Giáp đều là lòng sinh không ổn. Ngay cả ngũ khí đằng để ý nhất ngậm tưởng đều không cách nào đem hắn đả động, vậy cái này hai họa chẳng phải là muốn một mực chờ tại Ngọc Thanh Sơn xưng vương xưng bá. Đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Nghe nói như thế, ngũ khí đằng méo một chút đằng tiêm, phát hiện trong mắt Trần Bắc Vũ nhưng lại không có nửa phần tức giận, chỉ có một chút tiếc nuối, không khỏi có chút xúc động. Nó gặp quá nhiều bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực tham lam âm u tiên tông tu sĩ, giống như Trần Bắc Vũ như vậy thản nhiên đối mặt thất bại tu sĩ ngược lại là cực ít. A, ngươi người vẫn được, vũ khí đằng vô ý thức an ủi một câu. Anh. Thất Vĩ Tử Hộ dùng chót mũi đụng đụng Trần Bắc Vũ gương mặt, tiếp đó rũa ra hai cái đệm thịt nhẹ nhàng vô vô gò má hắn, dường như đang an ủi. Duy chỉ có Kim Đạn cùng Thiết Đạn thần sắc bình tĩnh, không có một chút ba động. Bất quá là một đầu vũ khí đằng thôi. Ở trong mắt bọn chúng, không muốn khế ước, thiệt hại lớn nhất không phải Trần Bắc Vũ mà là phúc duyên thiệt cận, bỏ lỡ tạo hóa ngũ khí đằng. Tại thời khắc này, Trần Bắc Vũ quyết định thay đổi mạch suy nghĩ, vận dụng B kế hoạch. Nếu là B kế hoạch cũng không được, hắn còn có dự bị C kế hoạch cùng D kế hoạch có thể dùng. Chờ đã, chúng ta thay cái phương thức như thế nào? Trần Bắc Vũ ánh mắt sáng quắc đạo. Vũ khí đằng sợi đằng một trận, quay người nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Ta vừa mới chỗ hứa hẹn hữu hiệu như cũ, nhưng không cần ký kết đồng tham khế ước, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bắc Vũ tự tin nói. Chỉ cần mục đích hoàn thành, quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Tất nhiên ngũ khí đằng muốn tự do, cái kia Trần Bắc Vũ liền cho đối phương tự do. Ngược lại hắn khế ước ngũ khí đằng mục đích đều chỉ là vì đề cao kết đan sát suất thành công, đúc thành nguyên thủy kim đan. Nếu có thể đạt tới mục đích, hắn coi như từ bỏ một tôn thiên cương huyền thú khế ước danh ngạch lại như thế nào? A, ngũ khí đằng động, nó không có đem chính mình tài sản tính mệnh giao cho một cái người khác ý nghĩ. Nhưng nếu như Trần Bắc Vũ thật có thể làm đến không ký kết đồng tham khế ước, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Duy nhất để cho ngũ khí đằng cảm thấy băn khoăn là Trần Bắc Vũ như thế tổn hại mình lợi dây leo, đồ đến tột cùng là cái gì? Không biết rõ điểm này, nó từ đầu đến cuối không cách nào yên tâm. Một bên chú ý Ngọc Chiêu Hoa cũng là có chút ngoài ý muốn. Nào đâu, không ký kết đồng tham khế ước, Trần Bắc Vũ nên như thế nào tá thú tu chân như thế nào đúc thành nguyên thủy kim đan? Rất đơn giản, ta muốn mời ngươi rời núi, giúp ta trải bước đúc thành ngũ hành bảo quang. Trần Bắc Vũ nói ngay vào điểm chính. A Ngũ Khí Đằng lập tức không còn hứng thú. Làm cái gì, quay tới quay lui, Trần Bắc Vũ hay là muốn khế ước nó? Ta có nhất pháp, có thể không cần ký kết đồng tham khế ước, cũng có thể nhờ ngươi hỗ trợ đúc thành ngũ hành bảo quang. Trần Bắc Vũ thần sắc nghiêm túc vô cùng, nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, mời ngươi rời núi hỗ trợ cùng ký kết đồng tham khế ước là hai chuyện khác nhau, cho nên ta hứa hẹn bảo dược thù lao cũng có hết hàng ngày. Nói đơn giản điểm, chính là ngươi rời núi vì ta đúc thành ngũ hành bảo quang bao nhiêu năm, ta liền cho ngươi bao nhiêu gốc bảo dược. Trong lúc này, người ta đôi bên cùng có lợi, là lính đánh thuê giao dịch quan hệ, mà không phải là đồng tham khế ước. Nếu như ngươi có bất kỳ bất mãn, cũng có thể tùy thời đưa ra, đồng thời kết thúc ước định. Nghe vậy, vũ khí đằng trợn to con mắt, có chút dục dịch. Nó tại Ngọc Thanh Sơn mạch muốn quang minh chính đại lấy đi tam giai bảo dược, cần thiên thời địa lợi người cùng tất cả toàn bộ. Vận khí tốt, một tháng có thể cầm tới một hai gốc bảo dược. Nhưng nếu là vận khí không tốt, ba, bốn năm đều không chắc chắn có thể đủ cầm tới một gốc bảo dược. Lại thêm trải bước đúc thành ngũ hành bảo quang là cái dài dằng dặc công trình, động một tí tầm 10 năm, thậm chí là mấy chục năm kế. Cho nên Trần Bắc Vũ đề nghị đối với ngũ khí đằng tới nói sức hấp dẫn cực lớn. Vận khí không tệ, nó có thể một hơi hao đến mấy chục gốc chân quý bảo dược. A, có thể nhiều hơn nữa một chút sao? Vũ khí đằng lộ ra nụ cười thật thà, muốn lại để cao bảng giá. Nhiều hơn nữa, ta cũng thanh toán không nổi. Trần Bắc Vũ lắc đầu, trực tiếp quay người dự định rời đi. Với hắn mà nói, khế ước Thất Vĩ Tử Hồ cũng không phải không được, chỉ là không đủ chắc chắn, nguyên nhân có hai. Một là Thất Vĩ Tử Hồ tu vi quá thấp, đúc thành ngũ hành bảo quang hiệu suất quá thấp, ít nhất phải trở thành tam cảnh yêu tướng mới có thể giúp một tay, cần chờ thời gian quá dài. Hai là Thất Vĩ Tử Hồ sau lưng có yêu vương nhà mẹ để xem như dựa vào, có khả năng khuỵu tay xoay ra bên ngoài, bộc lộ ra cựu tức hỗn độn bí mật. Mà ngũ khí đằng lệ thuộc hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ chi nhánh, do tiên tông tu tiên cự phách điểm hóa vì trời sinh địa nuôi thiên cương huyền thú. Cũng chính bởi vì vậy, đừng nhìn ngũ khí đằng cùng hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ có cùng nguồn gốc, nhưng từ trên bản chất mà nói, cả hai lại là khác biệt chủng tộc, sớm đã đoạn mất nhân quả. Trừ cái đó ra, ngũ khí đằng nhất tộc không sẽ trở thành nhóm đạo tặc tính cách, cũng cơ bản đoạn tuyệt hắn để lộ bí mật khả năng, càng đáng giá Trần Bắc Vũ tin mặc cho. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Trần Bắc Vũ lựa chọn từ bỏ Thất Vĩ Tử Hồ. Chỉ là hắn cần nhiều thời gian hơn đi ước định khế ước phong hiểm, thẳng đến cuối cùng xác định Thất Vĩ Tử Hồ thú con bản tính đáng giá tín nhiệm. Nay liên từ bỏ. Vũ khí đằng đứng tại nguyên địa, nhìn xem Trần Bắc Vũ từ từ đi xa, trong lòng xoắn xuýt ba phần. Ba bước, bốn bước, năm bước. Gặp Trần Bắc Vũ thân ảnh càng lúc càng xa, trong lòng Vũ khí đằng đống nhiên tuôn ra một loại vắng vẻ cảm giác, phản phất sắp bỏ lỡ cái gì thiên đại cơ duyên. À, thành giao, Vũ khí đằng thân ảnh lóe lên, ngắt ở trước mặt Trần Bắc Vũ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tỏi điều tỏi điều. Nếu như Trần Bắc Vũ thật có thể đúc thành nguyên thủy kim đan thành công, xem như người chứng kiến cùng tương trợ giả, nó vừa có thể thu được không thiếu chỗ tốt, hoàn thành một bộ phận mộng tưởng, thậm chí có khả năng tại nguyên thủy kim đan đúc thành máy mắt, nhìn thấy tấn thăng tạo hóa nguyên thú vô thượng đại đạo, thực lực tăng nhiều. Tại tuyệt đối tự do tình huống phía dưới, nó không có đạo lý lựa chọn không hợp tác, cùng mình gây khó dễ, cuối cùng trở thành. Trong lòng Trần Bắc Vũ bừng lòng, đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Gộp đủ ngũ khí đằng cuối cùng này một khối ghép hình, hắn cuối cùng có thể bắt đầu nếm thử kết đan, chứng đạo kim đan chân nhân. Cùng cái mục tiêu này so sánh, một cái Ngọc Thanh Sơn khế ước danh ngạch thực sự không tính là cái gì. Đợi hắn đúc thành nguyên thủy kim đan thành công, Đắc Tiên Tông cao tầng xem trọng, muốn lần nữa tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch khế ước đồng tham thú, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chương 296, tạo hóa nguyên thuật, 1, chương 296, tạo hóa nguyên thuật, 1, chúc mừng ngươi. Ngọc Chiêu Hoa nhìn xem Trần Vũ, thần sắc có chút phức tạp. Xem xong Trần Vũ một loạt thao tác, nàng biết rõ ngũ khí đẳng để ý nhất đồ vật cũng không phải là bảo dược huyền dược, cũng không phải huyết mạch tiến hóa, mà là vô cầu vô thúc tự do. Nhưng loại này tự do lại là bất luận cái gì tiên minh tu sĩ cũng sẽ không cho ra điều kiện, bao quát nàng ở bên trong. Kết quả Trần Vũ vậy mà mở ra lối riêng, lựa chọn đem ngũ khí đằng xem như đồng bạn hợp tác đi thuê. Bởi vậy có thể thấy được, nàng lần này chính xác thua không an. Dù là lại tới một lần nữa, nàng có thể sớm biết được ngũ khí đằng tinh khí, kết quả chỉ sợ vẫn là như thế. Nguyên nhân không gì khác, Ngọc Chiêu Hoa sẽ không tiêu phí giá cao như vậy đi thuê một tôn mộng tưởng tự do, không cách nào mượn thú tu thật sự thiên cương huyền thú. Đa tạ. Trần Vũ lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ngũ khí đằng, tiếp đó đưa tay phải ra, hoan nên người gia nhập vào. Kim đản ba viên đầu rồng buông xuống, hướng ngũ khí đằng chào hỏi đồng thời, thuận lợi làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. Thiết đản nhưng là ngậm một cái bình ngọc, tặng cho ngũ khí đằng một bình ngũ hương đan, lấy đó hữu hảo. Duy chỉ có Thất Vĩ Tử Hồ vẫn có giúp ở Trần Vũ cổ, chân trước ôm bình sữa bất động, lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. A ngũ khí đằng giật mình, ngại ngùng địa duỗi ra một đoạn mảnh dây leo, nhẹ nhàng đụng đụng Trần Vũ đầu ngón tay liền nhanh chóng lùi về. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt chớp lên. Không khí kết đồng tham khế ước, cũng có thể mượn nhờ ngũ khí đằng chi lực trải bớt đúc thành ngũ hành bảo quang. Nói thật, nếu như lời này không phải Trần Vũ lời nói, nàng nhất định khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, Ngọc Chiêu Hoa cũng không phải không có tu hành qua Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết, làm sao có thể không biết được dùng phương pháp này đúc thành ngũ hành bảo quang độ khó. Nhưng nếu như Trần Vũ thật có thể làm đến điểm này, đúc thành nguyên thủy kim đan thành công, đối phương có lẽ trở thành nàng khó mà vượt qua cao phong. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Chiêu Hoa không chỉ không có mảy may nhục chí, trong lòng đấu chí ngược lại càng ngày càng dâng trào, thôi động độn quang rời đi ngũ hành chư nguyên. Đối thủ càng mạnh, càng có thể ma luyện ý chí. Tất nhiên thế hệ này ngũ khí đang không được, vậy nàng liền xâm nhập Ngọc Thanh sơn mạch, tìm kiếm ngũ giai tạo hóa nguyên thú nếm thử khế ước. Trần Vũ không để ý đến chung quanh tu sĩ rời đi, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem kỹ ngũ khí đằng. Địa hỏa bọ cạp cùng Huyền Sơn giáp liếc nhau, hài lòng rời đi. Mặc dù bọn chúng không thể đem ngũ khí đằng hoàn toàn đưa tiễn, nhưng có thể đưa đi một đoạn thời gian cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. A, phát giác được Trần Vũ ánh mắt, ngũ khí đằng méo đầu một chút. Ta có thể dò xét ngươi một chút pháp mạch sao? Trần Vũ đạo. Ngũ khí đằng trầm mặc. Thế giới này quá nguy hiểm, vì hoàn thành đủ loại ngũ khí lâm mộng tưởng, nó đều là vận dụng khôi lỗi phân thân bên ngoài hành động, đi quang minh chính đại đạo tặc cử chỉ, bản thể cơ bản không hiện thân. Không nên hiểu lầm, ta đây là vì càng rõ ràng hơn địa hiểu rõ thiên phú của ngươi huyền thông, để đúc thành ngũ hành bảo quang, ngươi yên tâm, ta sẽ không dò xét mặt khác hai mạch. Trần Vũ đạo. Xem ở Trần Vũ chân thành như vậy phân thượng, ngũ khí đằng do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu một cái. Cũng được, xem pháp mạch mà thôi, cũng không phải ba mạch tất cả nhìn, ký kết khế ước, điểm này nó còn có thể tiếp nhận. Dù sao nó muốn hợp tác cầm tới nhiều như vậy bảo dược huyền dược, cũng cần biểu hiện ra năng lực của mình. Thế thế, Trần Vũ trên mặt nổi lên mỉm cười, một bên thôi động thần thức dò xét, một bên hồi ức cổ tịch bên trên có con ngũ khí đằng tư liệu. Tên, vũ khí đằng thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đều đủ, lại một chút, huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm, thiên cương huyền thú, huyền thông, thiên biến vạn hóa, vũ khí hóa sinh ngũ khí hóa lội ngũ khí nguyên lâm thiên biến vạn hóa, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, có thể trấn áp ngũ hành, căn cứ vào ngũ hành khắc chế quan hệ, tùy ý biến hóa tự thân ngũ hành thuộc tính, che đậy tự thân khí thế. Vũ khí hóa sinh, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, có thể thu nạp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tinh hoa, phản bản quy nguyên, hóa thành tiên thiên ngũ hành bảo quang, nhuận trạch bản nguyên, chữa thương. Vũ khí hóa lỗi, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, có thể phân liệt vũ khí, đứt gãy dây leo ký sinh vạn vật tạo thành khối lỗi, cũng có thể thông qua loại dây leo, dưỡng khí, kết khôi loại phương thức này bồi dưỡng được bản nguyên phù hợp khối lỗi. Chú, vũ khí đằng có thể đem bản thể sở thụ tổn thương tám thành tái giá cho vũ khí khối lỗi, hai thành bản thể gánh chịu, ngũ khí nguyên lâm, ngũ giai tạo hóa nguyên thuật, nhưng tại sau lưng mở một mảnh ngũ khí rừng, lấy tự thân ngũ hành đạo vận tầm bổ đại dược, để cho ngũ khí đằng pháp lực tích chứa hai phần đại dược hiệu quả, cũng có thể mượn đại dược chi lực trả lại tự thân bản nguyên huyết mạch. Nếu là thuận lợi phát động ngũ khí triều nguyên dị tượng, nhưng huyết mạch thủy biến, tấn thăng tạo hóa nguyên thú hướng nguyên dây leo, giới thiệu, ngũ khí đằng chính là hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ cảnh gây biến thành, hắn thiên phú không ở chỗ chính diện đấu pháp, mà ở chỗ ẩn nấp, đánh lén, phụ trợ cùng trị liệu, hay là một dây leo thành quân, lấy ngàn vạn khôi lỗi bao phủ địch nhân, là một loại am hiểu thiên biến vạn hóa, khó mà tìm kiếm bản thể, lại cực kỳ nguy hiểm thiên cương huyền thú. Đây là ngũ giai tạo hóa nguyên thuật. Trần Vũ tim đập hơi hơi tăng tốc, trợ thủ nhất kính quang địch Trần Sách Nghiệm, khôi phục lại bình tĩnh. Khó trách thế hệ này ngũ khí đằng tính cách kỳ hoa như thế, vì cầm tới bảo dược huyền dược lại bắt đầu lén lút. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng, đổi lại là hắn nắm giữ bực này tạo hóa nguyên thuật, cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, mà là lấy đủ loại phương thức đi mưu cầu đại dược, nhanh chóng trưởng thành lên thành ngũ giai tạo hóa nguyên thú. A, xem xong sao? Vũ khí đằng khẽ ngẩng đầu, loại này bị thần thức dòm ngó cảm giác để nó rất không thoải mái. Có thể. Trần Vũ thu hồi thần thức, lấy điện thoại di động ra, cho Giang Sư Minh phát đi mấy đạo tin tức. Mỗi cái cầm trong tay Ngọc Thanh lệnh tiến vào Ngọc Thanh Sơn Tiên Tông tu sĩ cũng là vì khế ước đồng tham thú, mà hắn lần này thuê vũ khí đằng hành vi không thể nghi ngờ là mở Ngọc Thanh Tiên Tông cơ dòng. Trong tình huống không có ký kết khế ước, hắn muốn mang vũ khí đằng rời đi Ngọc Thanh Sơn, nhất định phải đạt được Tiên Tông cao tầng đồng ý, bằng không chỉ là Ngọc Thanh Sơn linh một cửa ải kia liền gây khó dễ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trần Vũ cần thuyết phục Tiên Tông cao tầng vì hắn đánh vỡ quy củ. Ông. Điện thoại chấn động kết nối, chậm rãi hiện ra Giang Xuyên Sư Minh thân ảnh. Giang Xuyên Sư Minh ánh mắt tùy ý địa đảo qua Trần Vũ bên cạnh ngũ khí đằng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, "Trần sư đệ, khế ước một chuyện còn thuận lợi." Mông Sư Minh mong nhớ. Trần Vũ khẽ lắc đầu, "Khế ước ngũ khí đằng một chuyện hơi có khó khăn chắc trở, nguyên nhân sư đệ đổi thành hợp tác." Nghe nói như thế, ngũ khí đằng trong lòng bùng lòng. Hợp tác hảo. Chỉ cần Trần Vũ không cùng nó ký kết đồng tham khế ước ý niệm, bọn hắn chưa chắc không thể trở thành rất tốt đồng bạn hợp tác, thậm chí là tri kỷ bằng hữu. Hợp tác? Giang Xuyên chân quân giả bộ không biết, nụ cười vẫn như cũ, "Hợp tác cái gì?" "Hợp tác cái đan." Nói đến đây, Trần Vũ có chút dừng lại, nguyên nhân sư đệ có một chuyện muốn mời sư huynh hỗ trợ. Chuyện gì? Giang Xuyên chân quân đuôi lông mày khẽ nhúc đích, tới hứng thú. Chuyện này hắn không phải là không thể không rút, nhưng không thể từ hắn chủ động nói ra, thì nhìn Trần sư đệ như thế nào mở miệng. Dù sao hắn cần ở trên ngoài sáng giữ gìn Ngọc Thanh Tiên Tông quý củ. Ta muốn mang ngũ khí đằng rời đi Ngọc Thanh Sơn Mạch, bế quan kết đan. Trần Vũ nói ngay vào điểm chính. Ngọc Thanh Tiên Tông môn quy nghiêm, trong đó có thiên cương huyền thú không thể tự mang theo rời núi quý củ. Giang Xuyên chân quân lắc đầu. Sư đệ muốn mang ngũ khí đằng rời đi Ngọc Thanh Sơn Mạch, không phải sư minh bất cận nhân tình, thật sự là quy củ không thể phá, trên nguyên tắc không được, sư minh cũng không có thể ra sức. Trần Vũ đọc hiểu sư minh lời ngầm, biết rõ trên nguyên tắc không được tương đương đi, thì nhìn hắn có thể hay không lấy ra đủ để đả động Tiên Tông cao tầng thẻ đánh bạc. Cái gọi là quy củ, từ trước đến nay cũng là dùng để ước thúc phổ thông tu sĩ, mà không phải là tiên tộc môn phiệt thiên tiêu. Nếu có được ngũ khí đằng tương trợ, ta có bảy thành chắc chắn có thể đúc thành nguyên thủy kim đan, mong rằng sư minh tương trợ. Trần Vũ cắn răng nói, bảy thành, sư đệ ngươi xác định? Giang Xuyên chân quân lông mày nhẹ trao lại, nhắc nhở Trần Vũ chú ý ngôn tử, vọng ngữ thế nhưng là tu tiên tối kỵ. Nguyên thủy kim đan có thành. Dù là Ngọc Thanh Tiên Tông tiên kiêu đông đảo, trong đó không thiếu đem Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết tu luyện đến đại thành giả, cũng là 5000 năm không có nguyên thủy kim đan giả xuất hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển tu cái khác tôn hiệu kim đan. Tại Giang Xuyên chân quân xem ra, Trần sư đệ tiên phú hơn người, có thể đơn giản hóa kết đan tiên pháp, có thể đem nguyên thủy đan quyết tu luyện đến tiếp cận cảnh giới đại thành, cố nhiên là Ngọc Thanh Tiên Tông khó gặp đại tài, nhưng đúc thành nguyên thủy kim đan xác suất cũng chỉ có 2 đến 3 thành. Dù là tính lại bên trên Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh cùng phá ách kim đan Trần sư đệ đúc thành nguyên thủy kim đan sát suất cũng không đến 4 thành, xa xa không có 7 thành cao. Bởi vì đúc thành nguyên thủy kim đan cũng cần nhìn mệnh, mệnh cách khí vận không đủ giả, vô duyên phải Ngọc Thanh Tiên Tông đời thứ nhất tổ sư nguyên thủy đạo tôn tán thành, chớ nói chi là thu được nguyên thủy tổ khí tẩy lễ. Trần Vũ dám nói 7 thành, là thật có chút nghe rợn cả người. Đừng nói Giang Xuyên chân quân, liền bên cạnh hắn chân quân nguyên thần cùng Ngọc Thanh Sơn linh cũng là có chút khó có thể tin. Nghe vậy, Trần Vũ bình tĩnh nở nụ cười, ngữ khí mang theo mãnh liệt tự tin, tự nhiên xác định. Chương 296, tạo hóa nguyên thuật 2, chương 296, tạo hóa nguyên thuật 2, cùng lúc đó, đỉnh biển mây. Giang Xuyên chân quân lắc đầu, thần thức truyền âm nói, ta người sư đệ này tuổi nhỏ vô tri, bất quá may mắn lĩnh hội Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết tiếp cận đại thành, liền dám khẩu xuất của ngôn, hy vọng chư vị không cần để ý. Tại chỗ chân quân liếc nhau, tất cả không nói gì. Cũng là hồ ly ngàn năm, giả trang cái gì liêu trai. Giang Xuyên chân quân câu nói này mình biếm thực hèn, nhìn như là tại làm thấp đi Trần Vũ, kỳ thực là tại đem hắn vị trí nâng lên. Cho thấy Trần Vũ là chỉ dùng mấy năm thời gian, liền có thể đem nguyên thủy đan quyết lĩnh hội đến tiếp cận đại thành tuyệt thế thiên tiêu. Hắn dám mở miệng xưng chính mình có 7 thành đúc thành nguyên thủy kim đan chắc chắn, tại chỗ chân quân cũng phải cẩn thận cân nhắc, không có người nguyện ý lấy quy củ áp chế, vô duyên vô cớ cùng Trần Vũ kết xuống ngăn đường mối thù. Vạn nhất Trần Vũ thật sự trở thành đâu? Mọi thứ luôn có ngoại lệ, chuyện này bản tọa đồng ý, nếu Tiên Tông truy cứu trách nhiệm, bản tọa một mình gánh chịu. Bỏ túi lao quy trầm ngâm nói, Tiên Tông quy củ tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng nguyên thủy kim đan xuất hiện ý nghĩa so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Giang Xuyên chân quân có chút động dung, hướng Ngọc Thanh Sơn linh chắp tay hành lễ, thay thầy đệ cảm tạ. Ngọc Thanh Sơn linh lời vừa nói ra, Trần sư đệ liền có thể thuận lý thành trương địa mang đi ngũ khí đằng. bỏ túi Lao Quy không có nói thêm nữa, thân ảnh lóe lên, biến mất ở nguyên địa. Chuyện này nó mặc dù đã định phía dưới, nhưng cũng phải báo cáo Tiên Tông cao tầng, bằng không thì cũng là một loại thất trách. Một bên khác, gặp Giang sư Minh vẫn luôn không ngữ, Trần Vũ không khỏi có chút khẩn trương. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hắn cũng không muốn té ở một bước cuối cùng. Chuyện này không phải ta có khả năng quyết định, che Ngọc Thanh Sơn Linh Hai Ân, nguyện ý vì sư đệ phá lệ một lần. Giang Xuyên Chân Quân không có giành công, trầm giọng nói, nhớ kỹ, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Vũ bừng lòng, liền vội vàng không người thi lễ, cảm tạ Sơn Linh cùng sư huynh tương trợ. Kết đan phía trước, sư đệ có thể tới Chiêu Sinh Bộ một chuyến cầm vài thứ, có lẽ đối với kết đan hữu ích. Căn dặn một câu, Giang Xuyên Chân Quân hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trần Vũ cất điện thoại di động, quay đầu nhìn về phía Ngũ Khí Đằng, đem địa lang ngũ hành tham đưa ra. Cầm, đây là ngươi năm thứ nhất định kim. A Ngũ Khí Đằng gật gật đầu, biểu thị trước khi rời đi nó phải thu thập xong hành lễ, an trí khối lỗi, đại khái cần thời gian một tuần. Có thể, một tuần sau, chúng ta tại ngũ hành chướng nguyên gặp mặt, vừa vặn ta cũng có một chút sự tình cần xử lý. Trần Vũ đồng ý nói. A, gặp Trần Vũ sảng khoái như vậy đáp ứng, Ngũ Khí Đằng đột nhiên cảm giác được cái trước tính cách có chút chất phát. Trần Vũ một điểm thủ đoạn cũng không để lại, liền không sợ nó cầm địa lang ngũ hành tham trực tiếp chạy sao? Ta tin tưởng ngươi. Trần Vũ một câu đơn giản trả lời, lệnh trong lòng Ngũ Khí Đằng thêm ra một tia ấm áp. Ngọc Thanh Sơn mạch bảo thú huyền thú tất cả cho rằng Ngũ Khí Đằng là đạo tặc, không thú nguyện ý cùng nó trở thành bạn, không nghĩ tới Trần Vũ như thế tín nhiệm nó. Vì không cô phụ Trần Vũ phần này tín nhiệm, nó quyết định kế tiếp trải bước đúc thành ngũ hành bảo quang tiến độ không chậm lại gấp 10, mà là thả chậm gấp 5 lần, thiếu hao một chút bảo dược. Dù sao trải bước ngũ hành bảo quang chậm, cũng có chậm chỗ tốt, có thể để ngũ hành bảo quang chất lượng cao hơn một chút, tuyệt đối không phải nó muốn nhiều hao một chút bảo dược. Nhìn qua Ngũ Khí Đằng biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Trần Vũ túi đầu nhìn về phía ngậm bình ngọc bú sữa mẹ Thất Vĩ Tử Hồ. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ méo đầu một chút, đưa ra tiểu bình sữa. Đừng nhìn bình ngọc này khéo léo đẹp đẽ, trong đó chứa yêu vương sữa có thể để nó uống mấy năm thời gian. Nhìn thấy ấu hồ trong mắt chờ mong, Trần Vũ do dự một chút, lòng có thua thiệt hắn không có cự tuyệt, hơi hơi hé miệng. Thất Vĩ Tử Hồ lập tức ưu tiên bình ngọc, đổ ra 5-6 tích yêu vương sữa. Mẫu hậu ngãi lượng kinh người, sở dĩ đổ ra mấy giọt, không phải Thất Vĩ Tử Hồ không nỡ, mà là yêu vương sữa nội hàm dấu pháp lực quá bằng bạc. Một giọt liền có thể rèn luyện gân cốt, tái tạo huyết đủ, bổ dưỡng hiệu quả áp đảo tam giai bảo dược phía trên, đến mức nó mỗi lần chỉ dám uống một giọt. Nhiều, Thất Vĩ Tử Hồ sợ cơ thể của Trần Vũ không chịu nổi, bạo thể mà chết. Oeng. Tại yêu vương sữa vào cổ họng mấy mắt, Trần Vũ kêu lên một tiếng, đội vàng quanh chân ngồi xuống, thể nội khí huyết như nộ đảo cuộn cuộn, bên ngoài thân da thịt tần ẩn hiện lên một tầng nhàn nhạt ngọc chất quang huy. Kim Đản thấy thế, đội vàng nhắm mắt vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến mục thiên thư trợ Trần Vũ hấp thu luyện hóa yêu vương sữa bên trong bảng bạc linh cơ. Mượn cơ hội này, Thất Vĩ Tử Hồ cũng là đóng lại hai con người. Tinh tế cảm thụ Trần Vũ chu thân đạo vận biến hóa, cấp độ sâu kích phát thể nội huyết mạch tích chứa uy năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua. Nhục thân như ngọc, khí huyết như rồng. Trần Vũ mở to mắt, chậm rãi nắm quyền một cái, trong mắt lóe lên một tia rung động. Vẹn vẹn phục dụng 5 giọt yêu vương sữa, liền để hắn đúc thành trăm sông pháp thể đánh vỡ cực hạn, thêm gần một bước, cơ hồ có thể cùng chuyên tu nhục thân tam giai kim đan thể tu sánh ngang. Nếu lại phối hợp thể nội thái ớt thật khí cùng nhau thôi động, chỉ sợ cũng ngay cả tam giai hạ phẩm pháp bảo đều khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Lần này nhân tình của hắn xem như thiếu lớn. Anh, Thất Vĩ Tử Hồ cũng là hài lòng địa mở hai mắt ra. Chỉ là Trần Vũ nhục thân đột phá dẫn động tiên tiên ngũ hành đạo vận, liền để nó thể nội huyết mạch tinh thuần một kia. Nếu là có thể ký kết đồng tham khế ước, tu vi của nó tiến cảnh cùng huyết mạch thuế biến tốc độ chỉ sợ còn muốn tăng vọt mấy lần. Xin lỗi, Ngọc Thanh lệnh tên ngạch có hạn, chỉ có thể mang đi một cái, mà ngũ khí đằng đối với ta kết đan có tác dụng lớn. Trần Vũ bàn tay rơi vào Thất Vĩ Tử Hồ đầu, đầu ngón tay theo nhu thuận lông tóc chậm rãi mơn trớn, động tác ôn nhu. Anh, Thất Vĩ Tử Hồ ngẩng đầu lên, một đôi linh động hồ con mắt chớp chớp, lập tức nhẹ nhàng lung lay đầu. Tử Hồ tỏ ra là đã hiểu, kỳ thực nó bây giờ cũng không muốn rời đi mẫu hậu bên cạnh. Tốt ta, cái kia ngược lại là ta quá lo lắng. Trần Vũ khép cười một tiếng, dùng chỉ bụng nhẹ nhàng gãi gãi Thất Vĩ Tử Hồ cái cằm. Anh, bây giờ không được, không có nghĩa là về sau không được. Thất Vĩ Tử Hồ nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm. Sau lưng bảy đầu lộng lấy cái đuôi quấn lên Trần Vũ cổ tay. Nó cũng không đơn thuần, nó là ưa thích đi theo Trần Vũ, nhưng cũng hy vọng cái sau có thể mang đi ngũ khí đằng. Nếu như Trần Vũ có thể đúc thành nguyên thủy kim đan thành công, nó ký kết đồng tham khế ước sau cũng có thể được thiên đại tạo hóa. Nghĩ tới đây, Thất Vĩ Tử Hồ cái đuôi không khỏi quấn lấy càng chặt. Đan thành sau đó, ta sẽ lại vào Ngọc Thanh Sơn. Trần Vũ nhìn hướng phương xa mặt trời lặn dáng chiều, ương thuận lời hứa. Hắn biết được Thất Vĩ Tử Hồ trong lòng tồn tại không thiếu tiểu tâm tư, thế nhưng lại như thế nào, ai có thể không có tâm tư? Kim đan tiểu tâm tư cũng không ít. Thất Vĩ Tử Hồ đáng ngưỡng mộ chỗ ở chỗ cái kia cố bằng phẳng tín nhiệm cũng chưa từng giấu giếm, cái này là đủ rồi. Chương 297, đan phía trước bị vặt, 1, chương 297, đan phía trước bị vặt, 1, mấy ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh. Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, gió núi nhẹ phẩy, trong rừng cành lá vang xào xạc. Muốn đi? Trần Vũ nửa ngồi hạ thân, cùng Thất Vĩ Tử Hồ tròn con mắt đối mặt. Anh? Thất Vĩ Tử Hồ bỗng nhiên nâng lên móng phải. Trần Vũ nao nao, chợt khóe môi khẽ nhếch, biết rõ đây là Thất Vĩ Tử Hồ nhất tộc đặc biệt cáo biệt phương thức. Hắn cũng rũ ra tay phải, cùng Thất Vĩ Tử Hồ móng phải nhẹ nhàng đè vào nhau, chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay đệm thịt ấm áp mà mềm mại. Thật lâu, Thất Vĩ Tử Hồ thả xuống chân trước, sau lưng bảy cái đuôi khẽ đung đưa, dùng chóp đuôi điểm nhẹ bình ngọc, lại đẩy hướng bộ ngực hắn, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ly biệt lễ vật cho ngươi, đây không phải ngươi mỗi ngày cơm nước sao? Trần Vũ không có tiếp nhận, bật cười nói, cho ta, ngươi uống gì? Thất Vĩ Tử Hồ không nói gì, ánh mắt kiên định địa nhìn xem Trần Vũ mang theo một tia không cho cự tuyệt. Phát giác được Tử Hồ ấu tệ chân thành, Trần Vũ thu hồi trêu chọc chi sắc, trịnh trọng địa nhận lấy bình ngọc. Phần lễ vật này quả thực quý giá, theo lý mà nói cần từ chối nhã nhặn, nhưng phần tâm ý này hắn không nên cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Thất Vĩ Tử Hồ chóp mũi khinh động, dường như phải sâu sâu nhớ kỹ Trần Vũ khí thế, chợt chủ động quay người nhảy vào vân hải, thân hình mạnh mẽ, không có chút nào mới gặp lúc không cẩn thận chật chân té ngây thơ chân thành. Đáng tiếc, yêu nhã bất quá 3 giây. Thất Vĩ Tử Hồ chân sau bay trên không trong nháy mắt, trái chân trước vô ý ôm lấy đùi phải lông tơ, bối rối địa giữa không trung bay nhảy tứ chi. Ba kíp. Thất Vĩ Tử Hồ ngã xuống tại địa, rối bù cái đuôi còn quen thuộc tính chất địa hướng về nết lên bình lên. Trần Vũ, Thất Vĩ Tử Hồ cũng đứng tại nguyên địa, chạy chậm rời đi, không tiếp tục thử nghiệm nữa bay trên không, lưu cho Trần Vũ một cái khả ái thân ảnh. Tiểu gia hỏa này thật sự cờ. Cảm nhận được đầu ngón tay bình ngọc cấm áp, Trần Vũ cười cười, quay người thừa cưỡi kim đạn, đàng vân giá vũ phóng tới ngũ hành chư nguyên, chuẩn bị đi tiếp ngũ khí đẳng. Ngũ hành chư nguyên. A nhìn thấy tầng mây bên trong giao ảnh, ngũ khí đẳng chủ động đưa tay đánh chào hỏi. Trần Vũ xoay người rơi xuống, phát hiện ngũ khí đẳng sau lưng ngũ khí trong rừng đều là dập dạp chẳng chịt bỏ túi bảo dược. Khá lắm, thật giàu. A ngũ khí đẳng nói tới hành lý nguyên lai là giấu ở tất cả địa đại dược. A, trước khi rời đi muốn hay không làm một lớn? Ngũ khí đẳng trên dưới nhìn một chút, thấp giọng nói, đi thôi, hợp tác giữa chúng ta quan trọng hơn. Trần Vũ ánh mắt khó mà nhận ra địa lướt qua vân hải đỉnh núi, ống tay áo vung lên, cùng kim đản cùng một chỗ hóa thành một vòng đột quang, mang theo ngũ khí đằng hướng về Ngọc Thanh Sơn mạch bên ngoài chạy tới. Nơi xa đỉnh núi, một vòng bóng tím đứng ở cổ tùng đầu cảnh, Thất Vĩ khẽ động, đưa mắt nhìn Trần Vũ thân ảnh càng lúc càng xa. Mãi đến Trần Vũ biến mất ở Ngọc Thanh Sơn mạch bên ngoài, nó mới tung người nhảy lên, rơi vào nhất tuyệt đẹp yêu vương trong ngực. Không quản lý việc nhà không biết gạ muối mắt, Tử Giao yêu vương môi đỏ khẽ mở, tiếng nói lời biếng, "A chỉ, ngươi có biết Thiên Nhũ Huyền Tụy cần mẫu hậu bao nhiêu năm mới có thể thu thập một bình?" Thất Vĩ Tử Hồ rụt cổ một cái, một đôi tròn đồng tử lại là quật cường địa chớp chớp, cái đuôi lấy lòng địa quấn lên mẫu hậu cổ tay. Loại này vừa chỗ dạng, lại cho là mình không sai bộ dáng đem Tử Giao yêu vương cho nhìn cười. Đúng liệu cũng vô dụng. Tử Giao yêu vương xoay người, đưa lưng về phía Thất Vĩ Tử Hồ, trong mắt lại là cất giấu ý cười. Nếu như Trần Vũ không thành được Nguyên Thủy Kim Đan thì cũng thôi đi. Nếu là Trần Vũ thật có thể đúc thành, A chỉ hành động hôm nay không thể nghi ngờ có thể ký kết một phen nhân quả. Từ mức độ nào đó tới nói, nhà mình quê nữ cũng coi như là ngốc hồ có ngốc phúc, dựa theo bản năng làm có lợi nhất đầu tư. Đương nhiên, A chỉ đứa nhỏ này có thể không cho rằng đây là đầu tư, mà là giữa bằng hữu thật lòng tặng lễ. Đứa nhỏ ngốc. Tử Giao yêu vương trong lòng thầm than. Trên đời này cũng không phải tất cả khế ước tu sĩ đều đáng giá thực tình đổi thực tình. Nếu là gặp người không quen, loại này thực tình ngược lại sẽ hại thảm nhà mình quê nữ, cho nên nàng nhất thiết phải gọi A chỉ một phen. Đến nỗi Trần Vũ. Đi qua khoảng thời gian này khảo sát, Tử Giao yêu vương cho rằng vị này kinh thế thiên tiêu phẩm tính không tệ, có tư cách vì A chỉ đồng tham khế ước tu sĩ. Duy nhất đáng giá lên án vẹn vẹn có một điểm, đó chính là Trần Vũ chí hướng quá mức cao xa, trong mắt chỉ có Nguyên Thủy Kim Đan. Nếu là hắn kết đan thất bại, không có mất đi lòng dạ ngược lại cũng dễ nói, vẫn là cái ưu tú khế ước tu sĩ. Nhưng nếu như Trần Vũ kết đan sau khi thất bại tâm tính đại biến, vậy thì không phải là một cái đối tượng phù hợp, cần lại thận trọng quyết định. Có bình kia thiên sữa huyền vị tại, Trần Vũ đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan xác suất hẳn là nhiều hơn nửa phần, thuận lợi trải qua nát cơ bản một quan. Tử Giao yêu vương suy nghĩ phút chốc, mang theo quê nữ tại đỉnh núi tiêu thất. Nàng cũng không phải là lục cảnh yêu thánh, không cũng biết tương lai chuyện, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Có thể hay không đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan đều xem Trần Vũ duyên pháp. Ngọc Thanh Tiên Tông. Lại cạnh. Một cái tân sinh con ngươi hơi co lại, liền trong tay ngọc giản rơi xuống tại địa cũng không có vận dụng pháp lực nhặt lên. Nam Huyền, ngươi như thế nào nhất kinh nhất sạng, ngay cả thẻ học sinh đều bước. Một cái khác tân sinh cười nhặt lên ngọc giản. Một giây sau, chung quanh truyền đến nuốt nước miếng âm thanh để cho hắn rõ ràng cảm thấy không đúng. Tu sĩ đạt đến luyện khí siêu hạn cảnh giới, đã có thể hoàn mỹ không chế cơ thể phản ứng. Trừ phi gặp phải khó có thể tin sự tình, bằng không luyện khí siêu hạn tu sĩ rất khó trước mặt người khác thất thố. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu, theo chung quanh đồng học ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một cái tinh mâu mày kiếm tu sĩ trẻ tuổi hướng về Vô Cực Tháp chiêu sinh bộ phương hướng đi đến, sắc mặt không khỏi hơi cương. Đó là ngũ khí đẳng. Nhìn xem Trần Vũ trên bờ vai đỉnh đầu ngũ sắc tiểu hoa dây leo, có một cái tông học sinh nhịn không được thì thào nói nhỏ. Hàn môn tu sĩ tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông là vì thượng tam tiên tông tiến tuổi, mà đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn phiệt tu tiên thiên tiêu sở dĩ tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông, phần lớn là vì khế ước thiên cương huyền thú ngũ khí đẳng, vì kết anh chứng đạo chân quân chi vị mà làm chuẩn bị. Người này là ai? Chư vị có thể nhận biết? Có người thấp giọng hỏi. 24523 cấp tông học sinh, tất tú bảng đệ tam Trần Vũ nghe nói xuất thân vẫn long phủ hàn môn. Một cái học trưởng giới thiệu nói. Âm thanh rất nhẹ, lại như đá tử đầu nhập tinh hồ, trong lòng mọi người gây nên từng bể sóng gợn lan tan. Trần Vũ, không phải tiên tông thủ tịch Thẩm Lang Tinh. Đây chẳng phải là nói rõ thế hệ này ngũ khí đẳng đã không có đồng tham danh lệch. Tân tú bảng đệ tam liền có thể khế ước ngũ khí đẳng. Có tân sinh hiếu kỳ nói. Hắn tại trên tân tú bảng xếp hạng không cao, chỉ là đệ thập, nhưng cũng không cảm thấy tân tú bảng đệ tam mạnh bao nhiêu. Đừng cầm các ngươi 24.525 cấp xếp hạng cùng 24.523 cấp so, hoàn toàn không so được. Người học trưởng kia lắc đầu, chỉ là 24.523 cấp, vô hạ trúc cơ giả liền ra 3 vị, mà các ngươi năm nay cái này nhất cấp, liền một cái vô hạ trúc cơ giả cũng không có. Nghe vậy, tại chỗ tông học sinh đều là trầm mặc không nói, nhớ kỹ ở Trần Vũ tên. Có thể đi vào Ngọc Thanh Tiên Tông tu sĩ không người nào là thiên chi tiêu tử, nhưng thiên kiêu ở giữa cũng cách biệt. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, chờ Tiên Tông thủ tịch Thẩm Lăng Tinh từ trước tốt nghiệp, đời sau Tiên Tông thủ tịch khả năng cao là từ Trần Vũ tiếp nhận, không thể khinh thường. A, có thể cầm sao? Tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông, vũ khí đằng phát hiện được chỗ là bảo, một đôi mắt châu loạn chuyển, dây leo tay nhỏ cũng là có chút không an phận. Cũng may nó làm việc biết nặng nhẹ, muốn động thủ phía trước đều biết hỏi thăm Trần Vũ một tiếng. Ngươi không sợ đến lúc đó mất đi tự do, đồng tham trả nợ, có thể tùy ý ra tay. Trần Vũ liếc qua nơi xa tân sinh, thần thức truyền âm nói. Chương 297, đan phía trước việc vặt, 2, chương 297, đan phía trước việc vặt, 2, nghe nói như thế, vũ khí đằng đè xuống dục dịch ý niệm, đi theo Trần Vũ đi tới vô cực tháp lầu 2 chiêu sinh bộ. Đông, đông, đông. Trần Vũ khẽ chọc đại môn 3 tiếng, môn nội vang lên theo Giang Xuyên sư minh âm thanh. Vào đi. Trần Vũ đi thẳng vào, phát hiện Giang sư minh ngồi ngay ngắn vân vân bàn ngọc phía trước. Trên bàn bày biện đơn giản, để một quyển hiện ra ánh sáng nhạt ngọc giản cùng trang giấy bút mực. Là dễ thấy nhất chính là một đen một trắng hai cái khắc bản long văn bình thuốc, nhìn có chút bất phàm. Sư đệ lần này kết đan, cần chú ý cẩn thận. Giang sư minh thần thức khẽ động, một quyển ngọc giản cùng hai cái bình thuốc rơi xuống Trần Vũ trước mặt. Sư minh, đây là? Trần Vũ ánh mắt hiếu kỳ. Cái này cuốn ngọc giản chính là trước đây nói qua Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh, mỗi cái tu sĩ một đời chỉ có thể quan sát lĩnh hội một lần, quan sát sau có thể vào trạng thái đốn ngộ, đề cao bốn thành kết đan xác suất, trợ sư đệ ngưng kết kim đan. Màu trắng bình thuốc để là tiên minh kết đan thiết yếu phá ách kim đan có thể để cao kết đan xác suất, màu đen bình thuốc để là ngưng nguyên cô cơ đan, có thể ngăn kết đan hai kiếp, dù là kết đan thất bại cũng có thể bảo trụ sư đệ căn cơ. Nói đến đây, Giang sư minh bình tĩnh nở nụ cười, trước kia ta kết đan cần tự lực cánh sinh, nhưng không có hậu đãi như vậy, có thể thấy được sư tôn đối với sư đệ coi trọng. Trần Vũ đưa hai tay ra, trịnh trọng tiếp nhận cái này ba loại bảo bối, nhất định không phụ sư tôn tâm ý. Đi thôi. Giang sư minh nói. Trần Vũ chắp tay thi lễ, quay người muốn trở về Tam Nhạc Độc phủ. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Giang Xuyên lời của sư minh. Nhớ kỹ, sư đệ, mặc kệ ngươi có thể hay không đúc thành nguyên thủy kim đan cũng là sư tôn đệ tử. Nếu là kết đan lực có không đủ, nhất phẩm kim đan cũng có thể, không cần cưỡng cầu nguyên thủy kim đan miễn cho đả thương căn cơ. Sư đệ biết rõ. Trần Vũ gật gật đầu, không có nhiều lời. Nguyên thủy kim đan đã vạn năm chưa hiện ra, tại Ngọc Thanh trong Tiên Tông so hóa thần chân tôn còn hiếm có hơn, sư minh không coi trọng hắn cũng rất bình thường. Nhưng Trần Vũ sẽ dùng sự thực chứng minh thiên phú của mình cùng cố gắng, thu được Ngọc Thanh Tiên Tông coi trọng cùng tài nguyên ưu tiên. Tê Vân Cư, Tam Nhạc Độc phủ. Đây là ta đơn giản hóa mà thành nguyên thủy kết đan tiên pháp, lại tên Thái Ức kết đan pháp, trong khoảng thời gian này người cần thật tốt lĩnh hội. Trần Vũ lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Vũ Khí Đằng. A, có thể hay không không học? Vũ Khí Đằng tôi động thần thức xem xét một lần, chỉ cảm thấy đại não bột nháo một mảnh. Không học mà nói, ngươi như thế nào giúp ta trải bớt đúc thành ngũ hành bảo quang? Trần Vũ hỏi ngược lại. A, không có cách nào, Vũ Khí Đằng không thể làm gì khác hơn là cầm ngọc giản lên, cố gắng nghiên cứu. Cũng không có một hồi, trên đỉnh đầu nó ngũ sắc tiểu hoa liền nhập chung lại, tiêu điệu xuống, lộ ra buồn ngủ bộ dáng. Thế hệ này ngũ khí đằng thế mà còn là cái học cặn bã. Trần Vũ có chút cười khổ không thể, nhưng cũng không có quá mức để ý tiên pháp chung quy là tiên pháp, dù là hắn đơn giản hóa tiên pháp thành công, vẫn như cũng không phải bình thường thiên kiêu có thể lĩnh hội, huống chi cũng không phải là nhân tộc tu sĩ ngũ khí đằng. Trần Vũ bây giờ đưa ra nguyên thủy kết đan tiên pháp chỉ là vì mài mài một cái ngũ khí đằng tính tình, để cho hắn yên tĩnh tâm tới học tập, đánh hảo cơ sở. Đợi đến ngũ khí đằng cơ sở đánh không sai biệt lắm, mới là Trần Vũ bản thân tự mình xuất thủ chỉ điểm, trợ ngũ khí đằng lĩnh ngộ thái ớt kết đan pháp chân ý thời cơ. Để cho một bên kim đạn thiết đạn tự do hoạt động, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại. Con trai, hôm nay như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ xoa xoa ướt nhẹp hai tay, khắp khuôn mặt là ý cười. Lao ba đâu? Trần Vũ hỏi. Hắn gần nhất dự định đột phá luyện khí thất tầng, tại tu luyện trong phòng tu luyện, đợi thêm 5 phút hẳn là có thể đi ra. Hoàng Hiểu Linh khẽ cười nói. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Kể từ Trần Vũ nhất phi trùng thiên, thi vào Ngọc Thanh Tiên Tông sau, trong nhà kinh tế tình huống rất là thay đổi, rộng rãi không thiếu. Gặp ba đoàn năm. Viễn Không huyện bên trong nhân vật có mặt mũi liền sẽ tới cửa bái phòng, đưa lên hậu lễ, hướng nàng thỉnh giáo nuôi trẻ kinh nghiệm, đến mức Hoàng Hiểu Linh mấy năm này tâm tình càng ngày càng tốt, mập ước chừng 10 cân. Vậy là tốt rồi, ta phát ra 2 phần trúc cơ ngũ linh cùng tam giai bảo dược có hay không thu đến? Trần Vũ tâm thần buông lỏng, nhắc tới chuyện phim tới. Trong khoảng thời gian gần đây, tại lời khuyên của hắn phía dưới, phụ mẫu Trung Bi là có một lần nữa đạp vào con đường tu tiên ý niệm. Thu đến. Nhắc lên đề tài này, Hoàng Hiểu Linh cũng có chút không vui, người đứa nhỏ này thực sự là lãng phí linh nguyên. Ta và cha ngươi cũng không có tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Bây giờ mua trúc cơ ngũ linh cùng bảo dược đặt ở trong nhà, ta lúc nào cũng không yên lòng, sợ có người tới trộm. Không có cách nào, ta năm nay dự định kết đan, không biết cần bế quan thời gian bao lâu, chỉ có thể sớm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng trúc cơ dùng tài nguyên. Trần Vũ vừa mới nói xong, liền phát hiện điện thoại một bên khác nói liên tục lão mụ thần sắc cứng đờ, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi nói cái gì? Kết đan. Hoàng Hiểu Linh ngộng, vô ý thức cảm thấy chính mình nghe lầm, ai ngờ Trần Vũ gật đầu một cái. Ngươi, kết đan. Hoàng Hiểu Linh đại nào đứng máy, ngựa khí va va chạm chạm địa lại lặp lại một lần. Cái này kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, không nhiều lần hỏi thăm xác định, nàng thực sự không thể tin được. Cái gì kết đan, ai muốn kết đan? Màn hình điện thoại di động bên trong đống nhiên ra nhiều Trần Đống thân ảnh, không biết thê tử trong hồ lô bán là thuốc gì, giữa ban ngày lại nói lên mê sảng tới. Trần Vũ nói hắn muốn kết đan. Hoàng Hiểu Linh hạ giọng, ngữ khí vẫn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Trần Đống. Trần Đống trên dưới nhìn một chút, có chút khó mà tiếp thu cái này tin tức bùng nổ, không khỏi hoài nghi nhân sinh nói, nhi tử, ngươi bây giờ trúc cơ đỉnh phòng, chuẩn bị kết đan. Nghe được cái này hỏi thăm, Trần Vũ sắc mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao hắn học tập Ngọc Thanh Tiên Tông mấy năm này, tiến cảnh tu vi là thật có chút khoa trương. Ngang nhau thời gian tu luyện, phụ thân dừng lại luyện khí lục tầng, không thể đột phá luyện khí thất tầng tấn thăng luyện khí hậu kỳ, mà hắn cũng đã là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Đúng vậy, cùng các ngươi nói trước một tiếng cũng là sợ bế quan thời gian dài, điện thoại tắt máy, các ngươi không liên lạc được ta lo lắng. Trần Vũ tiếng nói rơi xuống, Trần Đống cùng Hoàng Hiểu Linh hai mặt nhìn nhau, biểu lộ vô cùng phức tạp. Nhi tử Trần Vũ mới bao lớn? Năm nay tính toán đâu ra đấy 22 tuổi, vẫn là Ngọc Thanh Tiên Tông tam cấp học sinh, kết quả thình lình liền muốn kết đan. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khổ tận cam lai, Trần gia rốt cuộc phải ra một đầu? Trong mắt Trần Long Trần Đống khó nén vui mừng. Hô. Hoàng Hiểu Linh phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía con trai ánh mắt khẽ biến. Phụ thân nói qua, hoàng gia tại thời kỳ viễn cổ thế nhưng là uy danh hiển hách đại gia tộc, từng đi ra tu tiên cự phách cấp bậc cường giả, nhưng nàng lúc đó không có làm thật. Bây giờ xem ra, phụ thân có lẽ không có con lát. Con của nàng Trần Vũ hẳn là kế thừa mấy phần hoàng gia tổ tiên tư chất, bằng không thì cũng không có khả năng tại cái tuổi này đếm thử kết đan. Chương 298, bắt đầu kết đan, 1, chương 298, bắt đầu kết đan, 1, nói chuyện điện thoại xong, Trần Bắc Vũ lắc đầu. Trải qua vừa mới bắt đầu kinh hỉ, tình hồn lại phụ mẫu bắt đầu hỏi thăm hắn có bao nhiêu kết đan chắc chắn, nói thẳng chắc chắn không đủ cao mà nói, có thể lại lắng động tĩnh tu một đoạn thời gian. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ có thể lý giải. Dù sao những năm này chết bởi kết đan tiên minh tu sĩ không phải số ít. Phụ mẫu thích lên mặt dạy đời, sợ hắn trẻ tuổi nóng tính, nóng lòng kết đan thất bại cũng rất bình thường. Cũng may trên tay hắn có phá ách kim đan cùng ngưng nguyên cô cơ đan, có thể bỏ đi phụ mẫu lo lắng. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ cho Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ đều phát một cái tin tức. Ông. Một giây sau, điện thoại chấn động. Trần Bắc Vũ kết nối, màn hình điện thoại di động sáng lên, Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ hư ảnh đồng thời xuất hiện. Ngươi kết đan có mấy phần chắc chắn? Hứa Linh Linh mắc máy môi, ngữ khí không còn lúc trước quen thuộc, nhưng lại mang theo vài phần lo nghĩ. Tư chất, thực lực cùng địa vị ở giữa cách xa chênh lệch dễ dàng sinh ra chênh lệch. Bây giờ Hứa Linh Linh đã không dám xác định, trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông Thiên Tiêu Trần Bắc Vũ sẽ không để ý trước đây cái kia đoạn hữu nghị. Dù sao nàng tại Viễn Không Huyện luận ra thế xem như môn phiệt ngàn kim, nhưng nếu đặt ở trụ Hoa Đạo Thiên Nguyên Châu lại là không có ý nghĩa. Ta có 99 chắc chắn. Trần Bắc Vũ tự tin nở nụ cười, lấy đùa giỡn ngữ khí nói ra. Lại quan lác. Hứa Linh Linh cười, tâm tình lập tức buông lòng không thiếu. Kết đan cũng không phải là chuyện dễ, dù là phục dụng phá ách kim đan cũng chỉ có thể để thăng 4 thành xác suất, ngay cả Thiên Diễm Tiên Tông Thiên Tiêu học trưởng cũng thường có lật xe. Trần Bắc Vũ coi như tư chất xuất chúng, tại Ngọc Thanh Tiên Tông nhận được không thiếu chỗ tốt, cũng không khả năng có 9 thành 9 kết đan xác suất. Chỉ là Hứa Linh Linh biết được Trần Bắc Vũ tính tình, cái sau tất nhiên dám nói ra mấy câu nói như vậy, lời thuyết minh lần này kết đan xác suất thành công cực cao, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Từ Tử Tình không nói gì, một mực giữ yên lặng, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Hứa Linh Linh ở giữa vừa đi vừa về di động. Trộm đi thành công nàng tất nhiên có chút thẹn với khuê mật, nhưng không có mảy may tiến lên hai người quan hệ ý nghĩ. Có một câu nói làm cho hảo, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Tại trong mấy năm này, Hứa Linh Linh mỗi lần đưa ra cùng đi Ngọc Thanh Tiên Tông tìm kiếm Trần Bắc Vũ du ngoạn ý nghĩ, nàng cũng sẽ nói khéo từ chối, thành công bỏ đi khuê mật ý niệm. Kết đan quan trọng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Gặp Trần Bắc Vũ tin tâm tràn đầy, Từ Tử Tình trực tiếp cúp máy video, thư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tử Tinh đây là từ bỏ. Hứa Linh Linh nháy máy mắt, không biết Từ Tử Tình mấy năm này thời gian là gì đối với Trần Bắc Vũ thái độ càng ngày càng lãnh đạm, chẳng lẽ là có khác tân hoan. Nhưng nhìn thấy khuê mật video hình chiếu tiêu thất, nàng cũng không tốt tiếp tục quấy rầy Trần Bắc Vũ. Dù là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nàng cũng chỉ có thể hàn huyên vài câu cúp máy video. Ông. Không ngoài dự liệu, video cúp máy không bao lâu, điện thoại lần nữa chấn động, điện báo người chính là Từ Tử Tình. Tử Tinh cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá tạm. Trần Bắc Vũ lắc đầu, không có kết nối, mà là trở về một đầu tin nhắn, cho thấy chính mình trong khoảng thời gian này muốn chuyên tâm kết đan, bế quan thời gian chưa định. A, quá khó khăn. Một bên khác, vũ khí đằng thân thể hơi chấn, từ trong buồn ngủ thức tỉnh, nhìn về phía Ngọc Giản ánh mắt mang theo cảnh giác. Thật là nguy hiểm công pháp, lại có thể tại trong lúc bất chi bất giác đưa nó thôi miên. Nín thở ngưng thần. Trần Bắc Vũ toàn lực vận chuyển Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia ngũ sắc hòa vào nhau đạo vận chân ý, chợt điểm tại ngũ khí đằng cái trán. Ông cảm nhận được thức hải bên trong truyền đến kháng cự, Trần Bắc Vũ ý niệm nói, đừng kháng cự, ta đây là tại chuyển cho ngươi tiên pháp, mà không phải là ký kết đồng tham kế ước. Ý niệm rơi xuống, ngũ khí đằng do dự một chút, chợt không phản kháng nữa, mà là cố gắng đắm chìm ở tiên pháp đạo vận. 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày. Theo thời gian trôi qua, một tháng thời gian đi qua, ngũ khí đằng dây leo nhạy bén đứng lên, thông qua Trần Bắc Vũ pháp lực dẫn đạo, đỉnh đầu ngũ sắc tiểu hoa nở rộ, ngưng kết năm đạo màu sắc khác nhau bạc quang, trong đó, kim quang tranh minh như kiếm, một quang sinh cơ bừng bừng, thủy quang lao nhanh không ngừng, ánh lửa đốt hế luân chân, thổ quang trầm ngưng như núi. Cái này năm đạo bảo quang không ngừng luân chuyển giao dung, chính là Trần Bắc Vũ kết đan cần có ngũ hành bảo quang. A, đơn giản như vậy. Vũ khí đằng trận to con mắt, nhìn xem giữa không trung lóe lên ngũ hành bảo quang. Ngũ hành cùng nhau đẩy trở lại một, âm dương lên xuống từ hợp thật. Nó mặc dù nắm giữ năm khí hóa sinh thiên phú huyền thông, nhưng ngày thường muốn trải vớt đúc thành ra một đạo ngũ hành bảo quang, ít thì một năm, nhiều thì ba năm. Nhưng ở chân Bắc Vũ dưới sự chỉ dẫn, nó ngay cả đầu óc đều không cần động, liền có thể tại ngắn ngủi trong một tháng dung luyện ra một đạo ngũ hành bảo quang, muốn lên đài đều không được, hiệu suất đơn giản vượt chỉ tiêu. Đây chính là nhân tộc tiên pháp cường hãn sao? Hiệu suất có chút chậm. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, có chút không vừa ý hắn như cùng ngũ khí đăng ký kết đồng tham khế ước, liền có thể tại ngưng đan quá trình bên trong không ngừng dung luyện ngũ hành bảo quang, thẳng đến tôi kim thành đan. Nhưng ở không có ký kết đồng tham khế ước tình huống phía dưới, Trần Bắc Vũ chỉ có thể sớm thu thập hảo số lượng đầy đủ ngũ hành bảo quang lại tiến hành kết đan. Dựa theo Ngọc Thanh Cựu chuyển đan quyết ghi chép, đúc thành nguyên thủy kim đan ít nhất cần 18 đạo ngũ hành bảo quang. Vì lý do cẩn thận, Trần Bắc Vũ quyết định để cho ngũ khí đăng trải vớt dung luyện ra 36 đạo ngũ hành bảo quang. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn chỉ là kết đan tiền kỳ công tác chuẩn bị liền phải cần thời gian 3 năm. Ngũ khí đằng. Này lại sẽ không quá nhiều. Trần Bắc Vũ lường ngũ khí đằng một mắt, có thể lý giải cái sau kinh ngạc. Ngũ hành bảo quang cũng không phải là vật tầm thường, chính là nguyên thủy đan quyết tu sĩ cùng ngũ khí đằng lấy ngũ hành chi khí trung luyện mà thành tiên tiên bảo quang, không tầm thường tu sĩ có thể khống chế, có bài tha tính. Đơn giản tới nói, Trần Bắc Vũ lấy nguyên thủy đan quyết làm cơ sở, mượn ngũ khí đằng hòa giải ngũ hành ngưng luyện ngũ hành bảo quang chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Còn lại tu sĩ dù là đồng dạng tu hành Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết cũng là không cách nào vận dụng, cưỡng ép dung hợp ngược lại sẽ sụp đổ tự thân căn cơ. Cái này cũng là ngũ khí đằng kinh ngạc như thế nguyên nhân. Nhiều dù sao cũng so kém nhất tuyến hảo, còn lại ngũ hành bảo quang cũng có thể vì ta nhuận dưỡng kim đan. Trần Bắc Vũ bình tĩnh đạo, việc quan hệ nguyên thủy kim đan có thể hay không đúc thành, hắn không muốn ra một tia lỗ hổng. Xem ở bảo dược phân thượng, ngũ khí đằng có thể nói cái gì? Nó chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Trần Bắc Vũ dẫn đạo, trải vớt đúc thành ngũ hành bảo quang. 3 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Một ngày này, vũ khí đằng đột nhiên run lên, đằng thân ngũ sắc quang hoa như bách xuyên quy hải, đều trải vớt dung luyện ra cuối cùng một đạo ngũ hành bảo quang. Tại bảo quang tạo thành mấy mắt, vũ khí đằng quanh thân quang hoa dần dần liễm, đằng thân càng ngày càng trắng non nóng ánh. 3 năm này, nó mỗi ngày cần cù chăm chỉ không tha, tại trải vớt đúc thành 36 đạo ngũ hành bảo quang quá trình bên trong nhận được không thiếu tạo hóa, không chỉ có đạo hạnh tăng gọn, ngay cả huyết mạch cũng thuế biến tinh tiến một tia. Cũng chớ xem thường cái này một tia, huyết mạch đến thiên cương huyền thú lĩnh vực này nếu có thể có một tí tinh tiến, chiến lược huyền thông uy năng cơ hồ có thể tăng gọn một thành. Bằng không thì ngũ khí đằng đã sớm nghỉ việc. Khô cực. Trần Bắc Vũ thu hồi ngũ hành bảo quang, đưa ra 3 cây thông qua viên bi may mắn mù hộp tẩy trắng nam hoang bảo dược. Chương 298, bắt đầu kết đan 2, chương 298, bắt đầu kết đan 2. À. Ngũ khí đằng giữ vững tinh thần, tiếp nhận bảo dược, chậm chậm rãi nhắm mắt lại. Nó mệt mỏi, mệt đến nhiều một câu nói đều không muốn nhiều lời. Thiết đản, ngươi mang ngũ khí đằng nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mới nói xong, Thiết đản lập tức cóng lên ngũ khí đằng hướng đi thiên phòng, tiếp đó rất nhanh trở về. Cùng kim đàn một trái một phải thủ hộ tại bên cạnh Trần Bắc Vũ. Lên. Trần Bắc Vũ vận dụng lệnh bài, khởi động tam nhạc động phủ đại trận, trận quan tưởng thái huyền thủ nhất đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh tới đỉnh phong. 3 ngày sau, Trần Bắc Vũ mở ra 2 con người, trong tay thêm ra một cái định hồn tính đan cùng một quyển ngọc giản. Trước khi vào Ngọc Thanh Sơn Mạch, hắn liền bẩm báo tông môn lão tổ, nói mình lĩnh hội ngũ phương ngũ lao thái ớt chú đan pháp có rõ ràng cảm ngộ, cần du lịch Nam Hoàng kết đan. Lão tổ không đồng ý, cho rằng Kính Nguyệt Tông bên ngoài kết đan không đủ an toàn. Trần Bắc Vũ nhiều lần xin, lão tổ mới miễn cưỡng nhả ra, ban thưởng một cái tứ giai huyền lục một sát biển cả hộ thân. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ không chút do dự nuốt vào định hồn tính đan. Viên đan dược vào bụng, chớp mắt tan ra. Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ đan điền sông thẳng thức hải, linh đài đẩy ra mê vụ, chợt trở nên không minh vô cùng. Ngày xưa khó hiểu nan giải Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết cũng vào lúc này đống nhiên quan thông. Nhưng hắn không có trước tiên tiến hành kết đan, mà là lấy ra Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tiến hành xem xét. Đan giả, tiên thiên nhất khí biến thành, thượng phẩm độ người, diệu khế nguyên, thần dữ khí hợp, đan từ tự nhiên. Trần Bắc Vũ cảm nộ kinh văn chân ý, quanh thân pháp lực sôi trào, cũng không lâu lắm liền một cách tự nhiên địa tiến vào trạng thái ngộ đạo, đan điền khí hải bên trong sổ đan cũng phóng ra trước nay chưa có quan huy. Giang giác, giang giác, giang giác. Không biết qua bao lâu, khi Trần Bắc Vũ từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại, đan điền khí hải bên trong vô hạ đạo cơ đã vỡ vụn tán loạn vì vô số điểm sáng hội tụ tại sổ đan bốn phía. Sổ đan đan mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng rậm rạp chẳng chịt khe hở. Trần Bắc Vũ nhắm mắt nội thị nhìn thấy một màn này, tâm như chỉ thủy, không có chút nào lo nghĩ. Bởi vì cái gọi là tam quan thông triệt đan từ ngưng, cựu chuyển công thành đạo có hy vọng. Tiên minh tu sĩ muốn kết đan, nhất thiết phải trải qua nát cơ bản, ngưng đan, tôi kim tam quan. Trong đó nát cơ bản là nguy hiểm nhất một quan. Dù sao nát cơ bản như nát ăn, đau nhập thần hồn, cũng không đủ kiên định ý chí cùng cường hoành thần thức. Bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tại nát cơ bản cửa này rất có thể khống chế không nổi đan điển khí hải bên trong như giang hà vỡ đê, rội rửa toàn thân bàng bạc pháp lực, trực tiếp người bị thương nặng, thậm chí trong nháy mắt vỡ lạc. Nhưng Trần Bắc Vũ mượn nhờ Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh chi lực, bây giờ đã thuận lợi trải qua nát cơ bản một quan, thành công chấn áp thể nội bùng nổ pháp lực. Lộc cộc. Kim Đàn nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút khẩn trương. Thông qua đồng tham khế ước cảm ứng, nó phát hiện Trần Bắc Vũ bây giờ tựa như nhặt bà một cây cơ hồ cháy hết tân xài, mặc dù thể nội bắn ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, nhưng lại rất có thể đem tự thân cũng cùng nhau đốt hết. Vung. Thiết đạn gầm nhẹ một tiếng, yên tĩnh nhìn xem khí thế tăng vọt Trần Bắc Vũ, ánh mắt rất là kiên định. Nó giúp không được gì, không có nghĩa là không thể cho Trần Bắc Vũ của vũ. Hình thần đều diệu, giữ đạo hợp chân. Trần Bắc Vũ mặt không đổi sắc, mượn nhờ đồng tham khế ước liên hệ, bắt đầu ngưng đan. Chỉ một thoáng, hắn đan điền khí hải bên trong hóa thành đầy trời điểm sáng đạo cơ mảnh vụn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, thẳng đến cả viên sổ đan sụp đổ nổ tung, một vòng thuần túy đến cực điểm xích mang dần dần xuất hiện. Oanh! Kim đan không dám kinh thường, toàn lực vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư trong miệng thốt ra giao đan, trợ Trần Bắc Vũ một chút sức lực. Cho ta ngưng. Trần Bắc Vũ hai tay kết nguyên thủy đan ấn, quát lên một tiếng lớn, thể nội khổ tu nhiều năm thái ớt thật khí đều hội tụ tại một điểm, lấy chín còn thất phản chi bí, toàn lực quẩn dưỡng cái kia xóa xích mang. Cái gì là thất phản chín hoàn? Thất phản giả, hái địa sát tinh khí thật khí nhiều lần rèn luyện, bảy độ thăng hoa, có thể trở lại tiên thiên nguyên khí. Chín còn giả, pháp lực tuần hoàn cựu chuyển, mỗi chuyển một tuần, liền có thể để cho kim đan rút đi một phần hậu thiên trọc khí, tẩy hậu thiên vi tiên thiên. Bực này tiên phẩm kết đan bí thuật, liền Giang Xuyên sư minh đều không thể nắm giữ. Mà Trần Bắc Vũ lại dựa vào ngũ phương ngũ lao thái ớt chú đan pháp thành công thôi diễn ra mới, mở ra duy nhất thuộc về chính mình mượn thú tu tiên đại đạo. Vâng. Khi chín còn thất phản viên mãn, Trần Bắc Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt kim mang tăng gọn. Đan điển khí hải bên trong cũng theo đó sinh ra một khỏa không phải kim không phải sắt, vạn kiếp bất diệt, có thể diễn hóa ngũ hành vạn vật nguyên thủy chân đan. Sở dĩ gọi hắn là nguyên thủy chân đan, mà không phải là nguyên thủy kim đan cũng là bởi vì Trần Bắc Vũ thuận lợi trải qua ngưng đan một quan, nhưng lại chưa hoàn thành sau cùng tôi kim một quan. Nhưng dù cho như thế, tại nguyên thủy chân đan thành hình mấy mắt, Ngọc Thanh Tiên Tông bầu trời cũng là phong vân biến sắc, có mênh mông dị tượng tạo ra, kinh động tiên tông thầy trò vô số. Có người ở xung kích kim đan, thật là khủng khiếp dị tượng, đây tuyệt đối là nhất phẩm kim đan. Nhất phẩm kim đan. Bực này mênh mông dị tượng mấy trăm năm có gặp, chỉ sợ kết chính là tôn hiệu kim đan. Giang Xuyên chân quân không có để ý chung quanh thầy trò thần thức truyền âm, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ chỗ động phủ phương hướng, lông mày nhẹ trao lại. Ở trong mắt tư chất bình thường trúc cơ tu sĩ, nát cơ bản là nguy hiểm nhất một quan, có thể thành công trải qua liền đại biểu kết đan cơ bản ván đã đóng thuyền. Nhưng ở tiên tư tuyệt thế trúc cơ tiên kiêu trong mắt, nát cơ bản một quan tất nhiên nguy hiểm, nhưng tôi kim kỳ thực mới là mấu chốt nhất cửa ải. Bởi vì tôi kim thành công hay không, đem quyết định tu sĩ kim đan phẩm chất. Nghĩ tới đây, Giang Xuyên chân quân hơi hơi quay người, nhìn về phía Ngọc Thành Tiên Tông Sơn môn phương hướng. Bình thường tiên minh tu sĩ rèn luyện chân đan bất hủ kim tính chất, cần hái thượng phẩm địa sát tinh khí lấy thật khí điểm hóa long hổ đánh cấp tiên thiên địa sát chi tinh, làm cho pháp lực hỗn nguyên như một phương có thể công thành. Nhưng Trần Bắc Vũ tu nguyên thủy kim đan nhưng là khác biệt, cần tại ngưng đan cửa ải sớm hái ngũ hành địa sát tinh khí thành tựu chân đan, không để chân đan nhiễm nửa điểm hậu thiên tạp chất. Tôi kim cửa này cũng không phải hái thượng phẩm địa sát tinh khí rèn luyện, mà là lấy ngũ hành bảo quang rèn luyện bất hủ kim tính chất. Chỉ thấy Trần Bắc Vũ hai tay kết ấn, quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, như mây như sương. Những thứ này hạ vụ rõ ràng là hắn trong khoảng thời gian này cùng ngũ khí đằng cùng một chỗ cùng ngưng luyện ngũ hành bảo quang. Ba đạo, lục đạo, chín đạo, 18 đạo. Theo từng đạo ngũ hành bảo quang dung nhập chân đan, nguyên thủy chân đan càng thuần túy, bắt đầu tự phát xoay tròn, đan sắc cũng chậm rãi từ đỏ thâm chuyển biến làm ám kim, nhưng Trần Bắc Vũ sắc mặt cũng không lại bình tĩnh. Nguyên nhân không gì khác, Trần Bắc Vũ sớm chuẩn bị 36 đạo ngũ hành bảo quang vậy mà không cách nào thỏa mãn nguyên thủy chân đan nhu cầu, để cho hắn kim tính chất tự sinh, lột xác trở thành nguyên thủy kim đan. Dựa theo Trần Bắc Vũ đoán chừng, hắn ít nhất cần 72 đạo ngũ hành bảo quang mới có thể làm được nguyên thủy đan quyết ghi lại bảo quang chỗ chiếu, kim tính chất tự sinh. Bực này dị biến là bởi vì thái ớt đúc đan pháp, còn là bởi vì ta lựa chọn như lợi phương thức trải vớt ngũ hành bảo quang. Trần Bắc Vũ chưa kịp suy nghĩ nhiều, thủ nhất kính quang dập tắt trong lòng tạm niệm, đồng thời vận chuyển ngũ phương ngũ lao thái ớt chú đan pháp cùng nguyên thủy đan quyết. Dù là không có khế ước ngũ khí đằng lại như thế nào, hắn có kim đan tương trợ, lại đem thái ớt đúc đan pháp tu luyện được tiếp cận viên mãn, có thể tự động trải vớt dung luyện thiếu hụt ngũ hành bảo quang, chỉ là chân đan tôi kim tốc độ sẽ chậm hơn một chút mà thôi. A đại trận bên ngoài, ngũ khí đằng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút do dự. Nó nghỉ ngơi không bao lâu, liền bị huyết mạch chỗ sâu truyền đến rung động sở kinh tỉnh. Đại khái hiểu Trần Bắc Vũ bây giờ chân đan bất ổn, kim tính chất chưa vững chắc, cần đại lượng ngũ hành bảo quang. Bằng hữu gặp nạn, rút hay là không rút? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Hỗ trợ, Trần Bắc Vũ không chỉ có thể kết đan thành công, nó cũng có thể mượn nhờ nguyên thủy kim đan phản hồi, thu được thiên đại tạo hóa, lệnh huyết mạch phát sinh nảy vọt, đại giới là có thể mất đi tự do. Không giúp mà nói, Trần Bắc Vũ cũng không nhất định kết đan thất bại, mà hắn vẫn như cũ tự do, đại giới là mất đi huyết mạch lột xác cơ duyên cùng với một cái duy nhất bằng hữu. Không tệ, đi qua thời gian 3 năm ở chung, vũ khí đằng sớm thành thói quen Trần Bắc Vũ tồn tại. Có Trần Bắc Vũ tại, nó không cần tự mình lén lút, cũng sẽ không cần cùng khôi lỗi lẩm bẩm, có thể hướng người bên cạnh tự do chia sẻ chính mình hỉ nộ ai ố. Chương 299, đan thành nguyên thủy, 1, chương 299, đan thành nguyên thủy, 1, vũ khí đằng suy nghĩ thời gian nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực bất quá trong nháy mắt. Ai nhìn xem Trần Bắc Vũ, vũ khí đằng ánh mắt ngưng lại. Dây leo thân đột nhiên tăng vọt, trên đỉnh tiểu hoa bắn ra sáng chói ngũ sắc thần quang. Vung, thiết đản đệ thấp thân hình, toàn thân sù lông, hai con ngươi chăm chú nhìn ngũ khí đằng. Lúc Trần Bắc Vũ bế quan xung kích kim đan, nó tuyệt không cho phép có thú quấy nhiễu. Không có việc gì, thiết đản. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, trấn an thiết đản như lâm đại địch. Chợ ánh mắt của hắn nhìn về phía ngũ khí đằng, giải trừ động phủ cấm chế, vì ngũ khí đằng mở ra một con đường. Thời gian mấy năm ở chung, đã có thể làm cho Trần Bắc Vũ thăm dò ngũ khí đằng bản tính. Vũ khí đằng mặc dù ngày thường ưa thích làm đến một chút trộm bật móc túi cử động, nhưng bản tính không xấu, tính cách có chút giống không rõ đúng sai thiện ác tiểu hài, tính tình bất cường, chỉ bằng tự thân ý nguyện làm việc, nhưng lại có quái gở. Tại Trần Bắc Vũ nhìn tới, loại tính cách này thiên cương huyền thú kỳ thực rất tốt giao tiếp, cũng dễ dàng trở thành bản thân. Đừng nhìn Ngũ Khí Đằng thường xuyên ngoài miệng nói tự do, nhưng trên thực tế, nó so với ai khác đều sợ hãi cô độc, gặp phải xem vừa mắt bạn thân sẽ có chút bên trên, cho thường nhân khó có thể lý giải được tín nhiệm. Sử dụng tốt nghe một điểm thuyết pháp khái quát, đó chính là Ngũ Khí Đằng nắm giữ xích tử chi tâm, làm việc toàn bằng yêu thích. Tỷ như giờ này khắc này, rõ ràng Ngũ Khí Đằng có thể thờ ơ lạnh nhạt, không cần lẫn vào Trần Bắc Vũ lần này kết đan, kết quả lại là đột nhiên một phát, chủ động tham gia. Xin lỗi, Thiết Đản tính tình chính là như vậy, không muốn ta chịu đến bất kỳ quấy rầy, để tránh kết đan thất bại. Thiết Đản thấp giọng cảnh cáo để cho Ngũ Khí Đằng trong lòng lạnh một nửa, thậm chí sinh ra một tia buông tay bất kể ý niệm. Nhưng Trần Bắc Vũ sau tục giải trừ trận pháp cấm chế cử động cùng trong giọng nói thản nhiên, lại làm cho nó cảm thấy một loại được tín nhiệm ấm áp. A Ngũ Khí Đằng dây leo chủ động quấn lên Trần Bắc Vũ cánh tay phải, tích lũy nhiều năm ngũ hành bảo quang như xuân suối trào lên, điên cuồng tràn vào cái sau thể nội. Vô dụng. Trần Bắc Vũ ý niệm đạo. Ngũ hành bảo quang có bài tha tính, Ngũ Khí Đằng có thể dùng hắn nhuận trạch bản nguyên chữa thương, nhưng Trần Bắc Vũ lại không thể dùng lúc nào tới kết đan, nhiều lắm là dùng để khôi phục nhục thân thương thế. Ngũ Khí Đằng cũng cảm nhận được điểm này, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo do dự, chợt nô ra đằng tiêm, điểm nhẹ cái sau mi tâm. A, đan thành sau, nhớ kỹ thủ lao gấp bội, giải trừ đồng tham khế ước. Ý niệm rơi xuống, Ngũ Khí Đằng hai mắt nhắm lại, đằng tiêm hơi hơi của mình. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ cũng không có. Hắn gật gật đầu, trực tiếp kết xuất đồng tham thủ ấn, phân ra thần thức pháp lực tràn vào Ngũ Khí Đằng thức hải, tạo thành một cái ấn thực chất tinh hồng như máu tam bảo đồng tham ấn. A, Ngũ Khí Đằng nhíu nhíu mày, cưỡng ép áp xuống tới từ bản năng phản kháng. Ký kết đồng tham khế ước toàn lực trợ Trần Bắc Vũ trải bước ngưng luyện ngũ hành bảo quang. Năm xưa thầm đổi, cảnh còn người mất. Thời gian 12 năm trong chớp mắt. Trước kia Trần Bắc Vũ một lần kia xông ra to lớn danh tiếng hai vị vô hạ trúc cơ thiên tiêu, bây giờ cũng đã kết đan thành công, nhảy lớp trở thành tiền tông tiên học sinh, cùng Ngọc Hư bảng cường giả tranh phong. Trong đó là thuộc tiên thiên đạo thể Ngọc Chiêu Hoa danh tiếng nhất là lập lòe, xếp hạng Ngọc Hư bảng thứ hai, gần như chỉ ở tiên tông thủ tịch phía dưới. Ngược lại là Trần Bắc Vũ bởi vì bế quan kết đan thời gian quá dài, lại có lẽ là bị mình tôn môn phiệt quý tử cố ý bài xích, thanh danh không hiển hách, dần dần không bị tiên tông học sinh biết. Ngọc Thanh Tiên Tông, Thê Vân Cư Tam Nhạc Động Phủ. Một cái Ngọc Thanh tân sinh tiên tiêu vừa mới hoàn thành động phủ tranh đoạt chiến, đánh bại tông 10 cấp học trường, thu được Tam Nhạc Động Phủ quyền cư ngụ. Chu học trường, chỗ kia động phủ là người phương nào cư trú? Lý Trường Sinh tò mò liếc mắt nhìn cách biệt không xa động phủ. Ta cũng không biết, chỗ kia động phủ quanh năm treo bế quan bài, rất thần bí. Chu học trường lắc đầu. Vì luận đạo luật bản, hắn đã từng nói bóng nói gió nghe qua động phủ chủ nhân thân phận, cũng không đồng học có thể trả lời, như có một đôi bàn tay vô hình tại xóa đi động phủ chủ nhân tin tức. Học trưởng không có tới cửa bái phòng qua. Lý Trường Sinh càng ngày càng hiếu kỳ. Treo bế quan bài động phủ không đáng kinh ngạc nhiều, đây là tiên tông quý củ. Chu học trưởng ý vị thâm trường nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ Tê Vân Cư, thậm chí toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông đột nhiên rung động. Lý Trường Sinh cùng Chu học trưởng ngẩng đầu, chỉ thấy thiên địa linh cơ bạo động, một đạo ngũ sắc cổ sáng từ cái này chỗ thần bí động phủ phóng lên trời, xoắn nát xanh thảm thương cùng, tạo thành to lớn dị tượng, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đây là có người tại kết đan. Ngọc Thanh Tiên Tông, kiếm đạo bục giảng. Một vị tiên phong đạo cốt nguyên anh chân quân chợt thấy bên hông bội kiếm rung động, kiếm minh réo rắt như rồng gầm. Ân. Kiếm gõ chân quân lông mày nhẹ trao lại, liếc qua bội kiếm, cái sau lập tức an tĩnh lại. Nhưng bên dưới bục giảng tiên tông học sinh có thể làm không đến điểm này. Bang, bang, bang. Từng trôi phi kiếm tránh thoát chủ nhân trường khống, tự động ra khỏi vỏ, phóng lên trời, treo ở giữa không trung. Chỉ một thoáng, bách kiếm lăng không, sắp xếp như trận, kiếm ý tự sinh, lại ngưng tụ thành một đạo hành quán trăm dặm kiếm đạo trường hà, trực chỉ đông bắc phương hướng, nơi đó rõ ràng là Trần Bắc Vũ tu luyện động phủ chỗ. Đây là Vạn kiếm quy tông dị tượng. Có kiếm đạo học sinh nhịn không được kinh hô. Kiếm gõ chân quân đôi mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía đông bắc phương hướng. Kiếm đạo lăng tiêu, lấy thân hợp kiếm giả hiện, nhưng phải vạn kiếm tự phát kính bái, nhưng hắn lại không cảm giác được mảy may kiếm đạo đệ ngũ cảnh khí thế, ngược lại phát giác được một cỗ kết đan khí thế. Điều này không khỏi làm kiếm gõ chân quân nhớ tới trong cổ tịch ghi chép, nguyên thủy giả, đạo chi tổ A Kim đan đã thành, vạn pháp đều kinh hãi, có thể vì vạn kim chi tổ, vinh qua gặp chi tất cả cúi đầu. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông lại có thiên kiêu có thể đi đến một bước này. Kiếm gõ chân quân vô ý thức bấm đốt ngón tay thiên cơ, đã thấy quẻ tượng hỗn độn, chỉ có một tia tiên thiên kim tính sông lên trời không, cắt đứt âm dương, chứng thực trong lòng phỏng đoán. Đúc thành nguyên thủy kim đan giả, trước kia tiêu hết, nuôi tự định, không đang tính bên trong, không vào kiếp số, có thể nhảy ra bên ngoài tầm giới, không tại ngũ hành bên trong, phải đại tự tại, để cho tất cả thuật tính toán đều mất đi hiệu lực. Không hề nghi ngờ, có tuyệt thế thiên tiêu đang tại ngưng kết nguyên thủy kim đan, hơn nữa sắp công thành. Tan học. Kiếm gõ chân quân tay áo vung lên, đã không có lên lớp tâm tư, dự định tận mắt chứng kiến nguyên thủy kim đan sinh ra. Nguyên nhân không gì khác, Nguyên Thủy Kim Đan lần trước hiện thế vẫn là tại một vạn năm trước. Cùng lúc đó, Tam Nhạc Động Phủ, Trần Bắc Vũ không biết được ngoại giới có rất nhiều dị tượng tạo ra, kinh động Tiên Tông rất nhiều cường giả. Trong mắt của hắn chỉ có đan điển khí hải bên trong từ đầu đến cuối không thể nhận được viên mãn Nguyên Thủy Chân Đan. Đến tột cùng còn kém cái gì? Trong lòng Trần Bắc Vũ không ngừng suy nghĩ. Chương 299, Đan Thành Nguyên Thủy 2. Chương 299, Đan Thành Nguyên Thủy 2. Đi qua ngũ hành bảo quang không ngừng ẩn dưỡng, hắn đan điển khí hải bên trong Nguyên Thủy Chân Đan kim tính tự sinh, chứng được hôn nguyên như một, có thể xưng bất hủ kim tính cực hạn, có thể vì tôn hào kim đan. Nhưng Trần Bắc Vũ luôn cảm thấy không đủ viên mãn, tựa như thiếu một điểm gì đó. Mặc kệ, tất nhiên không đủ viên mãn, vậy cứ tiếp tục rèn luyện luận dưỡng kim tính. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phục dụng tử phủ ngưng cùng nhau lễ, đồng thời điều động thể nội lưu lại thiên diễn đan thuốc lực, điên cuồng vận chuyển ngọc thanh cửu chuyển nguyên thủy đan quyết. Mà kim đan cùng ngũ khí đằng nhưng là hai mắt nhắm chặt, thông qua đồng tham khế ước trợ Trần Bắc Vũ ngưng luyện ngũ hành bảo quang, luận dưỡng kim đan. Ông, có lẽ là ngũ hành bảo quang luận dưỡng kim đan đến cực hạn, Trần Bắc Vũ linh đài bỗng nhiên lâm vào không minh trạng thái, một cách tự nhiên quan tưởng lên kiến mục đô quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan. Dầm dầm, theo cảnh quan ý cảnh đồ bày ra, đã từng chịu tại thiên địa thông thiên kiến mục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là quán thông thiên địa, có kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc thần quang lưu chuyển hỗn nguyên ngũ hành tổ tụ. Hắn nguy nga đứng sững ở thiên địa, nâng đỡ sông núi non sông, cỏ cây trùng cá. Mà tại hỗn nguyên ngũ hành tổ tụ chi đỉnh, có một đầu phân chia thiên địa ngân tuyến phía trên, thanh khí như khói, hào quang thành dài, tựa như trong truyền thuyết thần thoại thiên giới. Thiên giới tiên cung, có một tôn chiếm cứ cựu tiêu chân long hiện lộ chân dung, hắn thân rồng uốn lượn như ngân hà, sinh ra ba bài, mỗi quả đầu rồng đều chấp trưởng một cái tiên thiên đạo triện, râu rồng phiêu đãng ở giữa, lệnh ngũ hành sinh khắc nghịch chuyển, làm cho kim đốn tuổi mà không thương tổn, một khắc thổ mà không trệ, thổ ngăn thủy mà không chìm, thủy tắt máy mà không trừng, hỏa dùng kim mà không thay đổi. Mà tại ba pha chân long sau lưng, một đạo huyền đều tử phủ hư ảnh như ẩn như hiện, đó chính là Trần Bắc Vũ nguyên thần biến thành, ngưng kết tinh khí thần chiếu rọi mà ra, chiếu khắp tam giới nguyên thủy kim tính. Bởi vì cái gọi là diệu pháp trong lòng, cảnh quan tự thành. Tại trong thiên bẩm cảnh ngũ khí thừa ba pha thăng huyền đều quảng nguyên bắt đầu thông thiên tam giới cảnh quan tạo thành, triệt để dung nhập kim đan máy mắt, Trần Bắc Vũ đan điển khí hải bên trong nguyên thủy kim đan rốt cuộc đến viên mãn, thuận lợi trải qua tôi kim một quan, tản mát ra một chút xíu nguyên thủy đạo vận. Một bên khác, lấy thanh ngọc làm đệm, làm hà bí môn, tả hữu đều có bản long huyền ngọc trụ rộng rãi sơn môn đống nhiên quang hoa đại phóng. Huyền ngọc trụ thượng bản long long văn tại thời khắc này hoàn hóa thành hai tôn thần long. Một con rồng miệng phun thanh khí, một con rồng miệng phun trọc khí, để cho trên sơn môn phương ngọc thanh tiên tông bốn cái cổ triện rủ xuống. Hiện hóa ra một đạo khó mà quan chắc thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Ngọc Thanh Tiên Tông đời thứ nhất tổ sư Nguyên Thủy Đạo Tôn lưu lại ý chí. Tốt. Một chữ chi uy, kinh khủng như vậy. Tôn này đạo tôn ý chí vẹn vẹn rơi xuống một chữ, liền dẫn tới Ngọc Thanh Tiên Tông 36 tiểu đạo tiên, 72 tiểu phúc địa của mình, kinh động tiên tông bế quan đại năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nguyên thủy tổ khí từ sơn môn bảng hiệu phá phong mà ra, hóa thành một vòng giống như thanh tự bạch hồng quang, thẳng đến Tam Nhạc Độc Phủ. Vạn kiếp nhất luân hồi kim đan chiếu cổ kim. Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, một đầu bỏ túi lao quy chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thẳng nguyên thủy tổ khí chỗ đi phương hướng. Tốt tốt tốt, không hưởng công lão phu phá lệ một lần. Ngọc Thanh Sơn linh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ngọc Thanh Tiên Tông không nên khuất tại ngũ đại động thiên phía dưới. Trần Bắc Vũ bây giờ phải nguyên thủy tổ khí tẩy lễ, đúc thành nguyên thủy kim đan dù cho phóng nhãn ngũ đại động thiên, cũng là tôn hiệu kim đan bên trong trí cường, thiên nguyên tinh bên trong cũng có thể cùng với sánh vai người lắc đắc không có mấy. Đổi một câu nói, bây giờ Trần Bắc Vũ đã có tư cách nâng lên Ngọc Thanh Tiên Tông bề ngoài, cùng ngũ đại động thiên thủ tịch tranh phong, thậm chí là chiến thắng. Ngọc Thanh Tiên Tông, Thê Vân Cư. Trần Bắc Vũ ngồi xếp bằng bồ đoàn, chợt thấy thiên địa một tịch. Hắn mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hỗn độn chưa phân, giống như thanh tự trắng tiên thiên tổ khí phá không mà đến. Đây là nguyên thủy tổ khí. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, tâm thần chấn động. Xuyên thấu qua đạo này nguyên thủy tổ khí, hắn tại trong thoáng chốc phảng phất có thể nhìn thấy một đôi lạnh lùng đôi mắt. Này đôi mắt chủ nhân tựa như cao cao tại thượng tiên nhân, chỉ là ánh mắt liếc nhìn, liền để Trần Bắc Vũ chu huyết dịch ngừng trệ, mỗi một tấc gân cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, liền vừa mới ngưng tụ hoàn thành nguyên thủy kim đan đều xuất hiện một tia dấu hiệu hỏng mất. Cũng may tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt tiêu tan, nguyên thủy tổ khí chủ động rót vào Trần Bắc Vũ thiên linh, không có vào đan điền khí hải. Ông, tại nguyên thủy tổ khí dưới sự thử thách, Trần Bắc Vũ tâm thần trầm xuống, đặt đến viên mãn nguyên thủy kim đan vậy mà tái sinh biến hóa, lớn chừng trái nhãn kim đan tăng vọt ba vòng, đan mặt ngoài thân thể chín đạo đan văn tùy theo du động, hóa thành chín vị vi hình chân long vờn quanh đan thể, đầu đôi cùng nhau ngậm tạo thành bất hủ kim tính chu thiên tuần hoàn. Nguyên thủy kim đan nơi trọng yếu, càng là bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo nhân hình hư ảnh, khuôn mặt cùng Trần Bắc Vũ có 9 phần tương tự, dưới chân đạp lên 5 đóa kim liên. Tiên minh tu sĩ đem như thế dị tượng xưng là trong nội đan tiên. Tên như ý nghĩa, chỉ có tôn hiệu kim đan bên trong trí cường mới có thể đan văn hóa long, đan khiếu thẳng tiên. Nếu là đặt ở thời kỳ viễn cổ, Trần Bắc Vũ bây giờ đúc thành nguyên thủy kim đan phẩm giai có thể xưng tiên phẩm, sẽ không hạ xuống kết đan thiên kiếp. Ha ha ha. Trần Bắc Vũ không biết được cái gọi là tiên phẩm kim đan, chỉ cảm thấy chính mình kết đan thành công, quanh thân gông xiềng đứt đoạn, linh đại không minh như thế. Dù là có thủ nhất kính quang trấn thủ tâm thần, hắn cũng nhịn không được vui sướng trong lòng, một tiếng cười khẽ thoát ra. Nhưng mà làm bạn tại Trần Bắc Vũ bên người ba sủng chỉ có thiết đạn gầm nhẹ một tiếng đáp lại. Kim đạn cùng ngũ khí đằng nhưng là bởi vì đồng tham khế ước phản hồi, hai mắt nhắm chặt, đem hết toàn lực hấp thu luyện hóa nguyên thủy kim đan mang tới chất biến. Hô, cảm nhận được đan điền khí hải bên trong bàng bạc vô cùng pháp lực, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, tinh tế cảm thụ nguyên thủy kim đan uy năng. Đan thành nguyên thủy, lột tận âm dương ngũ hành, hợp ngũ hành mà siêu ngũ hành, tự thành hỗn nguyên, nguyên nhân vị nguyên thủy kim đan. Dựa theo Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết ghi chép, mỗi cái tu sĩ tu công pháp, linh căn thuộc tính, tâm tính cùng khế ước đồng tham thú khác biệt, nguyên thủy kim đan thức tỉnh chuyên trúc huyền thông cũng sẽ có điều khác biệt. Ông. Nhưng vào lúc này, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, phát hiện nơi trái tim trung tâm chịu tải cựu tức hỗn độn đống nhiên bạo động, phun mạnh ra vô số kim mang. Theo một hồi kim quang nóng ánh bộc phát, chờ Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, phát hiện mình đã bị cựu tức hỗn độn triệu hoán đến hỗn độn trong thiên địa. Tại Trần Bắc Vũ chăm chú, mảnh này không trời không đất, vô nhật không trăng, không quá khứ tương lai hỗn độn thế giới bắt đầu thay biến. Thanh khí lên cao, trọng khí châm xuống, tạo thành thiên địa phân chia. Quả nhiên không động được. Trần Bắc Vũ thử một phen, phát hiện mình không cách nào chuyển động, phản phất thân thể cùng hỗn độn thiên địa hòa làm một thể. Loại cảm giác quen thuộc này để cho hắn hồi tưởng lại đã từng thập phương chi môn mở ra. Cũng chính là thập phương chi môn xuất hiện, mở ra lượng giới thông đạo, Trần Bắc Vũ mới có thể xôi gió xôi nước, từng bước một mượn nhờ lượng giới tu tiên tài nguyên thành tiểu vô hạ trúc cơ, nguyên thủy kim đan. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ bây giờ cựu tức hỗn độn lại độ dị biến, lời thuyết minh thực lực của hắn hoặc khí vận đã có thể thêm một bước nắm giữ cựu tức hỗn độn món chí bảo này, khai phát ra càng nhiều quyền hạn. Ông, theo thời gian trôi qua, hỗn độn trong trời đất vô căn cứ thêm ra một tôn vận may xích long khí vận, làm ra tình cảnh lớn như vậy, kết quả là cái này. Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Vận may xích long khí vận tất nhiên chân quý, nhưng cũng xa xa không cách nào cùng cựu tức phục khí thần thông cùng thập phương chi môn so sánh. Một giây sau, hỗn độn trong trời đất còn sót lại thanh chọc lượng khí bỗng nhiên giao dùng, không có vào Trần Bắc Vũ thức hải, lại chuyển cựu tức phục khí thần thông. Để cho Trần Bắc Vũ triệt để biết rõ, cái gì là chân chính thần thông. Chương 300, thành tiên chi pháp, 1, chương 300, thành tiên chi pháp, 1, khí vận chi đạo, bắt đầu tại chúng sinh, cuối cùng bất hủ. Nay thần thông, không phải nhất nhân chi đạo, chính là chúng sinh chi đạo. Tụ thiên hạ chi thế bị lô, luyện chúng sinh chi vận là hỏa, đúc bất hủ tiên cơ, phong vô thượng đạo quả. Vạn tu triều bái, tiên đạo cộng tôn, thì thần thông viên mãn, có thể vì chân tiên. Tại cựu tức hỗn độn truyền thụ phía dưới, Trần Bắc Vũ hai mắt nhắm chặt, linh đài thức hải không minh, chậm rãi hiện lên cựu tức phục khí thần thông tổng cương, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Có lẽ là qua một phút, cũng có lẽ là qua ngàn năm thời gian. Khi Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, trong mắt nhiều một tia tăng thương. Phục khí chín hơi, tu, vận, tiêu tan, chấn, kiếp, vị, phòng, sắc, tiên. Lĩnh ngộ cựu tức phục khí thần thông chân chính uy năng, Trần Bắc Vũ không khỏi có chút động dung, hô hấp hơi hơi tăng tốc. Nguyên nhân không gì khác, tiên minh đã nhiều năm chưa có chân tiên xuất hiện, mà môn này cựu tức phục khí thần thông nhưng là hoàn chỉnh thành tiên chân pháp, có thể trợ hắn đạt vào chân tiên đại đạo. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ nhìn hướng hỗn độn thiên địa ánh mắt biến đổi. Là hàm kim lượng để hắn đánh giá thấp cựu tức hỗn độn. Có thể chịu tại bực này thành tiên thần thông, cái gì hỗn nguyên đạo khí, lão tổ tông để lại cho hắn chí bảo có thể là trong truyền thuyết vô lượng tiên khí. Thủ nhất kính quang lấp lóe, ép diệt trong lòng tạp niệm, Trần Bắc Vũ bắt đầu đếm thử vận chuyển cựu tức phục khí thần thông. Phía trước hắn thực lực thấp, nhập môn cảnh giới cựu tức phục khí thần thông chỉ có thể làm đến đơn giản tụ, vận, tiêu tan. Nhưng bây giờ cựu tức hỗn độn lại truyền thần thông, cảnh giới tiểu thành cựu tức phục khí thần thông đã có thể làm được chấn, tiếp, vị. Cái gì là chấn? Khí vận hóa hình, bảo vệ bản thân, có thể tự thành lĩnh vực, nếu là gặp địch, Trần Bắc Vũ có thể trấn áp địch nhân khí số, tự thân như có trời trợ giúp. Cái gì là kiếp? Phục khí thần thông không chỉ có thể bảo vận, cũng có thể đoạt thiên địa hai kiếp chẳng lành ác khí, tồn tại ở cựu tức hỗn độn, thực hiện tại địch, lệnh địch nhân tiên đạo suy bại, phải khí vận phản vệ. Cái gì là vị? Thần thông tiểu thành, Trần Bắc Vũ vị cách thủy biến, lấy thế tụ thiên địa vì lô, luyện chúng sinh chi vận là hỏa, thống ngự một phương tu tiên văn minh khí vận, mang theo tiên đạo đại thế dưỡng vận. Thống ngự tiên đạo đại thế càng mạnh, Trần Bắc Vũ có khả năng chịu tại thiên mệnh khí vận cũng liền càng mạnh. Đương vị cách khí vận đạt đến trình độ nhất định, Trần Bắc Vũ trở thành hương thịnh tiên đạo văn minh chi chủ, hữu tất phục khí thần thông cũng có thể từ cảnh giới tiểu thành bước vào đại thành, thu được phòng, sát chi bị cách, tự phong làm tiên. Quả nhiên, thần thông khó khăn tu. Trong lòng Trần Bắc Vũ kinh hỉ ngoài, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn không sợ cựu tức phục khí thần thông khó hiểu khó khăn tu, tiến độ tu luyện chậm chạp, liền sợ môn này thần thông cần đạt đến cứng nhắc điều kiện mới có thể tấn thăng, trở thành tiên minh người lãnh đạo khó khăn cỡ nào. Lấy Trần Bắc Vũ trước mắt tu vi cảnh giới, tại trong tiên minh miễn cưỡng coi là một nhân vật. Nhưng nếu muốn trở thành tiên minh chi chủ, không có luyện hư đạo tôn trở lên thực lực không thể nghi ngờ là đang nằm mơ, ngược lại là Nam Hoang bên kia có thể thử đại chiến tay chân. Nhưng ở này phía trước, Trần Bắc Vũ quyết định thử một chút cựu tức phục khí thần thông lực lượng mới. Chấn. Vừa mới nói xong, hỗn độn thiên địa du đã vận may xích long quay trùng quanh tại Trần Bắc Vũ chu thân phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Ta khí vận chỉ có màu đỏ vận may. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, có chút ngoài ý muốn. Hắn người mang cựu tức hỗn độn chí bảo, lại chứng được nguyên thủy kim đan, tự thân khí vận cấp bậc vậy mà chỉ có thể cùng nguyên anh chân quân sánh ngang, ngay cả ngũ khí đẳng cùng thất vĩ tử hồ cũng không sánh nổi. Giống. Một giây sau, tại Trần Bắc Vũ chăm chú, hỗn độn trong trời đất chợt hiện nửa đường chí tôn chí quý tử khí. Cái này nửa đường tử khí giống như sa mỏng chậm rãi chụp lên xích long độc giác. Lệnh Trần Bắc Vũ chu thân vòng quanh vận may xích long bắt đầu biến hóa, dần dần nhiễm lên từng sợi không phải vân phi hạ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tử khí. Tiếp cận ngũ giai khí vận, coi như không tệ. Trần Bắc Vũ lông mày hơi thư. Khí vận cũng không phải là không thay đổi, ngay cả người mang tiên thiên đạo thể ngọc chiêu hoa tại trúc cơ kỳ cũng bất quá là nắm giữ vận may xích long cấp bậc khí vận. Hắn có thể tại kim đan kỳ nắm giữ nửa đường tử khí, đã vượt qua tiên minh chín thành chín tuyệt thế thiên tiêu. Tiếp. Trần Bắc Vũ khẽ quát một tiếng, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Hắn bình thường vừa xuất hiện tinh hồng ách khí liền vận dụng khí vận triệt tiêu, lại thêm có cựu tức hỗn độn bảo vệ chấn áp khí vận, trên thân có thể nói là một điểm chẳng lành ách khí cũng không có, căn bản hiện ra không ra kiếp uy năng. Đến nỗi sau cùng vị Trần Bắc Vũ cũng không có tiến hành khảo thí, bởi vì vị bản thân đại biểu là vị cách bản chất, khó mà nắm lấy, so bất luận cái gì thuật pháp huyền thông đều muốn cường hành. Trần Bắc Vũ bây giờ cũng không phải là một phương thế lực chi chủ, coi như vận dụng vị cách chi lực, cũng tụ lại không được tiên mệnh đại thế khí vận. Muốn lấy môn này thần thông thành tiên, nhất thiết phải đi lên tranh bá thiên hạ con đường. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, ra khỏi hỗn độn tiên địa. A vừa mở to mắt, Trần Bắc Vũ liền thấy thần sắc hưng phấn Ngũ Khí Đằng. Rõ ràng, thông qua lần này đồng tham khế ước phản hồi, Ngũ Khí Đằng thu được không thiếu chỗ tốt, không chỉ có đạo hạnh tăng vọt đến 899 năm, sánh ngang kim đan đỉnh phòng, ngay cả huyết mạch cũng phát sinh nảy vọt, đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Bắc Vũ thôi động thần thức, mò về Ngũ Khí Đằng pháp mạch, phát hiện hắn pháp mạch tích chứa thiên biến vạn hóa, năm khí hóa sinh cùng ngũ khí hóa lỗi đều từ tứ giai tuyệt phẩm huyền thông lộ sắc thành ngũ giai tạo hóa nguyên thuật, uy năng tăng vọt. Đến nỗi vốn là ngũ giai tạo hóa nguyên thuật ngũ khí nguyên rừng, nhưng là thêm gần một bước, lộ sắc thành thượng phẩm tạo hóa nguyên thuật. Không chút nào khoa trương mà nói, Vũ Khí Đằng bây giờ cũng chính là ngoại hình không thay đổi, không có tiến hóa thành vì tinh thần phân chấn dây leo, nhưng huyết mạch phẩm giai hoàn toàn có thể cùng ngũ giai nguyên thú sánh ngang, vẹn vẹn kém hơn tạo hóa nguyên thú một bậc. Hắc hắc. Một bên Kim Đản cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Trần Bắc Vũ lần này kết đan phản hồi bất hủ kim tinh chất là thật kinh khủng, trực tiếp để nó đánh vỡ cảnh giới hàng rào, đạo hạnh từ 699 năm tăng vọt đến 888 năm. Trừ cái đó ra, để cho Kim Đản cảm thấy kích động là, nó mượn nhờ một cơ hội này huyết mạch thủy biến, thành công thức tỉnh một môn tạo hóa nguyên thuật, kỳ danh là Thông Thiên Tam Giới. Nguyên thuật, Thông Thiên Tam Giới thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, ngũ giai thượng phẩm tạo hóa nguyên thuật giới thiệu, tam giới luân chuyển, một mạch quan thông. Mượn nhờ tạo hóa nguyên thuật, nguyên thủy kim đan chi lực, ba pha huyền giao có thể hợp thiên bẩm bên trong cảnh vũ khí thừa ba pha thăng huyền đều quả nguyên bắt đầu thông thiên tam giới cảnh quan hiện hóa ra thông thiên triệt địa tam giới huyền giao chân thân. Biết được môn này tạo hóa nguyên thuật khó lường uy năng, Kim Đản trước tiên đem hắn chia sẻ cho Trần Bắc Vũ. T, chẳng lẽ? Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Cái gì thông thiên tam giới? Này rõ ràng chính là tiên minh hóa thần chân tôn mới có thể nắm giữ pháp thiên tượng địa. Bất quá thông thiên tam giới cùng pháp thiên tượng địa ở giữa tồn tại rất rõ ràng khác biệt. Cái trước mượn chính là thiên bẩm bên trong cảnh cùng nguyên thủy kim đan chi uy, từ đó thông tam giới một mạch, diễn hóa ra tam giới huyền giao chân thân. Cái sau nhưng là tam hoa tụ đỉnh, năm ký hướng nguyên, nhục thân tượng thiên thì địa, bao la muôn bản, hóa thiên địa quy tắc, trưởng càn khôn bí lực. Chương 300, thành tiên chi pháp 2, chương 300, thành tiên chi pháp 2, giữa hai bên cứng rắn muốn phân ra cao hạ, Trần Bắc Vũ cảm thấy là pháp thiên tượng địa càng hơn mấy bậc. Bởi vì kim đản đạo hạnh có hạn, dù cho vận dụng thông thiên tam giới, cũng chỉ có thể thể hiện ra một tia tạo hóa nguyên thuật chi uy. Nếu muốn đem thông thiên tam giới phát huy đến cực hạn, Kim Đản chỉ sợ phải tấn thăng ngũ cảnh yêu tôn mới có thể làm được. Lợi hại. Trần Bắc Vũ sờ lên Kim Đản cổ, tán thưởng một tiếng, để cho cái sau đắc ý ngẩng lên ba viên đầu rồng. Cần bây giờ giải trừ đồng tham khế ước sao? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Ngũ Khí Đằng. A, Ngũ Khí Đằng lắc đầu, biểu thị Trần Bắc Vũ bây giờ vừa thành kim đan, căn cơ chưa ổn, bây giờ giải trừ đồng tham khế ước dễ dàng tổn thương đạo cơ. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng. Khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa. Ký kết đồng tham khế ước sau, hắn có thể cảm giác ung dung biết đến trong lòng Ngũ Khí Đằng cảm xúc, cái gọi là sợ tổn thương đạo cơ bất quá là tiểu gia hỏa lý do. Cảm nhận được nguyên thủy kim tinh chất cường hãn, Ngũ Khí Đằng đã có chút dứt bỏ không được, ngoài miệng thường meo lấy tự do cũng không nhắc lại cùng. Nhưng nó vì mặt mũi, cũng không có quên duy trì chính mình thẳng thắn cương nghị, vĩnh bất vi nô thiết lập nhân vật. Trần Bắc Vũ không có mở miệng đâm thủng, tốt à, lúc nào ngươi cảm thấy thích hợp, chúng ta lại giải trừ đồng tham khế ước. A, Ngũ Khí Đằng gật gật đầu, dây leo nhạy bén cuốn lấy Trần Bắc Vũ cổ tay. Còn tốt nó trước đây ký kết đồng tham khế ước thời điểm không có rõ ràng nói cái gì thời điểm giải trừ, bằng không thì bây giờ liền một lệ. Cảm nhận được Ngũ Khí Đằng trong lòng trộm vui, Trần Bắc Vũ bật cười lớn, tập trung tinh khí thần, bắt đầu lĩnh hội nguyên thủy kim đan mang tới thuế biến. Tu vi kim đan hậu kỳ, thân thức phạm vi bao phủ vì 5000 trượng, có thể cùng nguyên anh chân quân sánh ngang. Nhục thân sánh ngang kim đan hậu kỳ huyền thú, dù là không sử dụng pháp lực, pháp bảo cũng có thương. Thọ nguyên khó mà tra rõ, ít nhất được hưởng 2,0005 tuổi thọ hạn mức cao nhất. Đến nỗi pháp lực biến hóa, nguyên thủy chân khí ở xa thái ớt chân khí phía trên. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, bất hủ kim tinh chất pháp lực có thể dẫn động thiên địa chi uy. Bởi vậy, nguyên thủy chân khí cùng thái ớt chân khí chênh lệch, kỳ thực dùng một câu nói liền có thể đơn giản khái quát. Tỷ như một phần thái ớt chân khí có thể khiêu động 36 phần thiên địa linh cơ, như vậy nguyên thủy chân khí liền có thể khiêu động 72 phần thiên địa linh cơ. Cũng chớ xem thường cái này 36 phần thiên địa linh cơ chênh lệch. Cao nhất tuyến giả, thường thường cao nhất thế, huống chi là cao hơn một lần. Kim đan phân cửu phẩm, một đạo cửu phẩm kim đan thật khí chỉ có thể khiêu động một phần thiên địa linh cơ. Một đạo bát phẩm kim đan thật khí có thể khiêu động 2 phần thiên địa linh cơ, một đạo thất phẩm kim đan thật khí có thể khiêu động 3 phần thiên địa linh cơ. Đến nỗi nhất phẩm kim đan thật khí, cao nhất cũng bất quá là có thể khiêu động 18 phần thiên địa linh cơ mà thôi, xa xa không cách nào cùng thái ớt chân khí so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường nhất phẩm kim đan cùng nguyên thủy kim đan chênh lệch có bao nhiêu cách xa. Không chút nào khoa trương mà nói, Trần Bắc Vũ bây giờ một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm chấn áp trước đây chưa kết đan chính mình, thực lực xa xa áp đảo kim đan chân nhân phía trên. Đến nỗi có thể hay không cùng nguyên anh chân quân giao phòng, Trần Bắc Vũ tạm thời không biết được. Hắn chỉ sợ cần cùng Nguyên Anh chân quân chân chính tranh đấu một hồi mới có thể thăm dò thực lực bản thân vị trí tầng cấp. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thủ nhất kính quang lóe lên, áp chế lại nội tâm cảm xúc bành trướng, chợt tâm thần trầm xuống, tinh tế cảm ngộ nguyên thủy kim đan thai nén mà ra chuyên trúc huyền thông. Huyền thông, nguyên thủy vô tướng, nhất niệm tạo hóa thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phẩm giai. Giới thiệu, đúc thành nguyên thủy kim đan giả, trước kia tiêu hết, đôi tự định, có thể nhảy ra bên ngoài tầng giới, không tại trong ngũ hành, một điểm nguyên thủy kim tính chất sở trí, cũng có thể hư không sinh liên, khô thạch dựng linh, điểm hóa tiên thiên huyết mạch, bỏ đi phàm thai, sửa đổi thiên mệnh. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, trong mắt khó nén vui mừng. Tốt tốt tốt, nguyên thủy kim đan dựng dục môn này chuyên trúc huyền thông mặc dù không phải cường hành đến cực điểm sát phạt huyền thông, nhưng lại có thể che lấp thiên cơ, phòng ngừa cựu tức hỗn độn bí mật tiết ra ngoài, đồng thời còn là phù hợp nhất tiên minh tu sĩ điểm hóa huyền thông. Khó trách hắn chỉ là một lần kết đan phản hồi, liền có thể để cho kim đan cùng ngũ khí đang huyết mạch thủy biến, thức tỉnh rất nhiều tạo hóa nguyên thuật. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ nhịn không được thần thức khẽ động, dò xét tự thân linh căn độ tinh khiết biến hóa. Kim 80, mộc 95, thủy 95, hỏa 80, thổ 80. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Đây chính là tiên phẩm kết đan công pháp Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết hàm kim lượng sao? Mặc dù hàm kim, hỏa, thổ ba thuộc linh căn độ tinh khiết cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào thiên linh căn phạm chủ, nhưng đây chính là vô số nguyên anh chân quân tâm niệm niệm ngũ hành thiên linh căn, cũng là nguyên anh chân quân đột phá hóa thần chân tôn thiết yếu điều kiện, xương được một câu hóa thần chi tư đều không chút nào quá mức. Trần Bắc Vũ thần thức lại cử động, hiếu kỳ mò về kim đan cùng ngũ khí đằng ba mạch. Kim đan thuộc mạch, kim 96, mộc 95, thủy 97, hỏa 20, thổ 85. Ngũ khí đằng thuộc mạch, kim 96, mộc 98, thủy 96, hỏa 96, thổ 96. Trần Bắc Vũ ngờ tới không sai, dựa theo ba mạch phân chia, kim đan cùng ngũ khí đằng huyết mạch đã tiếp cận ngũ giai nguyên thú. Cũng là thời điểm nên xuất quan. Trần Bắc Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bế quan 14 năm, được chứng nguyên thủy kim đan, loại này đại hỷ sự tự nhiên muốn cùng quan hệ mật thiết bằng hữu, người nhà, đồng môn bọn người chia sẻ vui sướng. Ông. Theo đại trận pháp giải trừ, cửa động phủ mở ra, Trần Bắc Vũ chợt phát hiện không đúng. Gì tình huống? Nhìn xem ngoài động phủ đứng bất động bảy vị nguyên anh chân quân, Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, chắp tay hành lễ, học sinh gặp quà trừ vị chân quân. Không cần đa lễ. Nhìn thấy một màn này, bao quát Giang Xuyên chân quân ở bên trong, bảy vị nguyên anh chân quân đều là tay áo vung lên, ngăn cản Trần Bắc Vũ chắp tay hành lễ. Trần Bắc Vũ mỉm cười, thôi động nguyên thủy chân khí, vận hướng Giang Xuyên sư minh thi lễ, chân tâm thật ý nói, không sư minh sư tôn tương trợ, học sinh hôm nay tuyệt đối không cách nào kết đan thành công. Sư đệ, ngươi kết thành thế nhưng là nguyên thủy kim đan. Phát giác được Trần sư đệ liền chân quân ý chí đều có thể hời hợt không nhịn, Giang Xuyên chân quân nhịn không được mở miệng hỏi. Nguyên thủy kim đan can hệ trọng đại, nhất thiết phải hỏi thăm tin tưởng, bằng không dù là có một phần ngàn vạn sát suất phạm sai lầm, hắn đều đảm đương không nổi. Tại Đông đảo nguyên anh chân quân chăm chú, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, ngựa khí tự nhiên, không đệ, học sinh đã đem Ngọc Thành Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết lĩnh hội đến viên mãn, kết thành nguyên thủy kim đan. Tốt tốt tốt. Giang Xuyên chân quân tiếng cười như sấm, chấn động đến mức Tê Vân cư phụ cận xem náo nhiệt tiên tiêu tu sĩ khí huyết của quận, suýt nữa quỷ giảm xuống đất. Ngọc Thanh Tiên Tông cuối cùng lại xuất một vị nguyên thủy kim đan, mau theo ta đi bái kiến sư tôn. Giang Xuyên chân quân tay áo vung lên, muốn mang Trần Bắc Vũ rời đi. Chờ đã, Giang chân quân. Nhạc Sơn chân quân mở miệng đánh gãy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bắc Vũ. Phụng trưởng giáo pháp chỉ, lấy Trần Bắc Vũ theo bản tọa yết kiến trưởng giáo, mong rằng Giang chân quân có thể lý giải. Nghe nói như thế, Giang Xuyên chân quân thần sắc khẽ biến, lòng sinh không ổn. Hỏng, cái này hơn phân nửa là chạy cướp người mà đến. Làm gì trưởng giáo pháp chỉ cũng không phải một kẻ nguyên anh chân quân có thể chống lại, Giang Xuyên chân quân vội vàng ở trong lòng mặc niệm sư tôn tục danh. Chương 301, yết kiến trưởng giáo, 1, chương 301, yết kiến trưởng giáo, 1, không sao, tùy hắn đi. Nghe được sư tôn hồi phục, Giang Xuyên chân quân có chút ngoài ý muốn. Tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông luận địa vị, sư tôn hơi thua kém trong tay dạy một bậc, nhưng nếu luận tu vi cảnh giới, cả hai lại là khó phân trên dưới, đều là hóa thần viên mãn chỉ kém một bước liền có thể trở thành luyện hư đạo tôn. Gặp mặt trưởng giáo một chuyện có thể sớm có thể muộn, dựa theo hắn đối với sư tôn tính tình hiểu rõ, không nên dễ dàng như thế nhả ra. Nhưng tất nhiên sư tôn miệng vàng lời ngọc đã phía dưới, Giang Xuyên chân quân cũng không có ngăn trở lý do. Hắn giọng ôn hòa nói, đã trưởng giáo cho gọi, sư đệ đi sớm về sớm. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Sơn chân quân. Đi theo ta. Nhạc Sơn chân quân tay áo vung lên, trên bả vai tù ngục nhạc ngoan chủ động nhảy xuống, gánh bắt hai người hóa thành một vòng màu nâu hồng quang cấp tốc phóng tới thương cung. Theo Trần Bắc Vũ biến mất ở vân giai phân cuối, ngoài động phủ ngưng trệ không khí chợt buông lỏng. Quả nhiên là hậu sinh khả úy Khấu Kiếm chân quân trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí tán thưởng, lão phu 90 tuổi kết thành nhất phẩm kim đan, nguyên lai tưởng rằng xem như thiên tư hơn người nói đến đây, Khấu Kiếm chân quân có chút dừng lại, bất quá cùng Trần sư đệ bực này hóa thần chi tư so sánh, vẫn là kém một bậc. Nghe vậy, Giang Xuyên chân quân đôi mắt khẽ ngưng. Hào một cái không biết xấu hổ ra hỏa. Trần Bắc Vũ bái tại sư tôn môn hạ, hắn xưng một câu Trần sư đệ là chuyện đương nhiên. Khấu Kiếm chân quân cũng không phải là động minh trưởng thành chân tôn một mạch, dựa theo tiên tông quy củ, không phải một mạch tương thừa giả, kim đang gặp nguyên anh, khi chấp đệ tử lễ, tình huống đặc biệt ngoại lệ. Bởi vậy, Khấu Kiếm chân quân hẳn là hô to Trần sư đệ tính danh, mà không phải là miệng nói sư đệ. Mà ở chàng chân quân cũng không một người cảm thấy không đúng, ngược lại khẽ gật đầu, đồng ý Khấu Kiếm chân quân những lời này. Có thể được chứng nhận chân quân chi vị giả, đều là Ngọc Thanh Tiên Tông tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cùng vạn năm vừa ra nguyên thủy kim đan so sánh, vẫn là không bằng anh bằng em không thiếu. Tại chỗ nguyên anh chân quân hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng tìm hiểu tới Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết. Có người cảm thấy nguyên thủy chi đạo khó thành, quả quyết thay đổi phương hướng, cũng có người cảm thấy nguyên thủy chi đạo vô địch, chơi liều thời gian trăm năm, lại thành tựu giải rác. Trần Bắc Vũ có thể đủ thuận lợi đi thông nguyên thủy kim đan đầu này tôn hào kết đan đại đạo, đã vượt qua rất nhiều nguyên anh chân quân đoạn trước. Có lẽ không ra 200 năm, kẻ này liền có thể cùng bọn ta đặt song song. Nghe Hà chân quân nói, Giang Xuyên chân quân không nói gì, yên lặng nhìn xem Trần sư đệ rời đi phương hướng. Ngọc Thanh trưởng giáo quyền cao chức trọng, chính là nhất tông chi chủ, bình thường ngày lý thiên cơ, sự vụ bận rộn, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng khó phải gặp một lần. Bây giờ bực này đại nhân vật phía dưới pháp chỉ triệu kiến Trần sư đệ, cũng không biết là có thâm ý gì. Ngọc Thanh đỉnh, một tòa cô phong sừng sững ở Vân Hải bên trên. Cô phong đỉnh chóp là một tòa toàn thân từ bạch ngọc đúc thành rộng lớn đại điện. Hắn lăng không lơ lửng, cửa điện đóng chặt, trước điện hai bên trái phải nhưng là 3000 cấp thiên giai. Trước điện bậc thềm ngọc, một nam một nữ hai tên đạo đồng đứng xuôi tay. Nam đồng ước chừng 11-12 tuổi, tướng mạo khả ái, giữa lông mày có một chút chu sa, thân mang thanh vũ đạo bào, đủ không dính dai, và áo phía dưới mơ hồ có thể thấy được hồng quang cuộn cuộn. Nữ đồng niên kỷ càng nhỏ hơn một chút, hắn hai con ngươi thanh tịnh, ngũ quan tinh xảo, mi tâm có một chút tử kim văn, trong tóc châm lấy một chi óng ánh trong suốt ngọc sừng. Khi Trần Bắc Vũ cùng Nhạc Sơn Trần Quân cùng một chỗ rơi xuống, hai vị đạo đồng đồng thời ngước mắt, gặp qua hai vị huyền đều hộ pháp. Nhạc Sơn Trần Quân trước tiên không mình hành lễ. Trần Bắc Vũ nhưng là con ngươi hơi co lại, trong lòng nhảy một cái, đối với Ngọc Thanh Tiên Tông kinh khủng nội tình có càng thêm khắc sâu nhận thức. Hai vị đạo đồng trên người khí vận là thật khoa trương, không chỉ có nắm giữ từng sợi không phải vân phi hà, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tử khí, những thứ này tử khí còn lẫn nhau giao dung, ở trên đỉnh đầu kết thành một đoàn nước chừng lớn chừng bàn tay tử khí tầng vân. Đây là hóa thần chân tôn vẫn là luyện hư đạo tôn cấp bậc khí vận. Trần Bắc Vũ không dám suy nghĩ nhiều, linh đài thủ nhất kính quang chớp lên, địch Trần xét nghiệm. Tại bực này tu tiên cự phách trước mặt, hắn cần thời khắc bảo trì linh đài không mình, bằng không trong lòng sinh ra bất kỳ ý niệm gì cũng có thể bị động đến. Gặp qua hai vị huyền đều hộ pháp, Trần Bắc Vũ học theo đạo. Ai ngờ nữ đồng nháy nháy mắt, đột nhiên xích lại gần Trần Bắc Vũ mũi ngọc tinh xảo nhẹ người, người thơm quá nhà. Cảm nhận được đập vào mặt nhàn nhạt hương khí, Trần Bắc Vũ căng thẳng trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nam đồng nhíu mày, âm thanh thanh lãnh, Ngọc Nguyệt, chớ có thất bại, đây là trưởng giáo thân Triệu Tiên Tông tiên tiêu, há lại cho ngươi tùy ý chơi bừa. Nghe vậy, Ngọc Nguyệt le lưỡi một cái, có chút không cam lòng lui về sau một bước, nhỏ giọng nói, Thanh Hạc, ngươi cũng ngửi một chút đi, thật sự rất thơm. Trần Bắc Vũ ngay trước mặt nhỏ giọng nói chuyện, thật sự cho rằng hắn kim đan tu vi là giả, nghe không được đoạn này xì xào bàn tán sao? Thì ra Ngọc Nguyệt hộ pháp cũng biết cười. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Sơn chân quân trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn mỗi lần nhất kiến trưởng giáo đại nhân, Thanh Hạc, Ngọc Nguyệt hai vị hộ pháp cũng là thần sắc thanh lãnh, một bộ công sự công bạn biểu lộ, không nghĩ tới Ngọc Nguyệt hộ pháp lại có như thế ôn hòa một mặt. Phải biết, Thanh Hạc, Ngọc Nguyệt hai vị hộ pháp lai lịch thật không đơn giản, chính là thở nhỏ nương theo Ngọc Thanh Tiên Tông đời thứ nhất tổ sư Nguyên Thủy đạo tôn đồng tham đạo thú, tu vi thâm bất khả chắc. Nhậm chức Ngọc Thanh Điện Huyền Đều hộ pháp đã có hơn 2 năm. Tại trên danh nghĩa, bọn hắn là Ngọc Thanh đại điện thủ hộ giả, nghe theo Ngọc Thanh trưởng giáo pháp chỉ mệnh lệnh, nhưng ở trên thực tế, ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng không cách nào tùy ý chỉ huy hai vị hộ pháp làm việc. Chớ có tinh lịch. Thanh Hạc đạo đồng ánh mắt ngưng lại, Ngọc Nguyệt lập tức ngậm miệng lại. Trưởng giáo đã đợi đã lâu, thỉnh. Thanh Hạc đạo đồng cùng Ngọc Nguyệt đạo đồng một trái một phải, nghiêng người nhường đường, bậc thềm ngọc cuối Ngọc Thanh điện môn cũng theo đó rộng mở. Nhạc Sơn chân quân đi đến phía trước, thứ nhất bước vào Ngọc Thanh đại điện, Trần Bắc Vũ theo sát phía sau. Vâng. Nhìn xem triệt để tắt Ngọc Thanh Điện môn, Ngọc Nguyệt đạo đồng nhàm chán ngáp một cái. Không có ý nghĩa, thật vất vả tìm được một cái thấy thuận mắt tu sĩ. Ngọc Nguyệt đạo đồng nói xong câu đó, hai tay duỗi ra, nằm ở bậc thềm ngọc, hóa thành một tôn tương tự bạch ngọc, bốn chân đạp tử vân huyền đều ngọc kỳ lân tiến hành khế tước. Ngươi nha ngươi. Thanh Hạc đạo đồng im lặng lắc đầu, chợt hai con ngươi khép hở, cũng đi theo Ngọc Nguyệt cùng một chỗ quang minh chính đại nghe lén trong đại điện nói chuyện. Chương 301, tiết kiến trưởng giáo 2, chương 301, tiết kiến trưởng giáo 2, một bên khác. Theo Nhạc Sơn chân quân bước vào Ngọc Thanh đại điện mấy mắt, Trần Bắc Vũ phát hiện dưới chân bạch ngọc gạch chợt sáng lên tiên tiên bắt quái văn, một cỗ thấm vào ruột gan bàng bạc thiên địa linh cơ tùy theo tràn ngập toàn bộ đại điện. Thật là khủng khiếp thiên địa linh cơ. Trần Bắc Vũ giật mình trong lòng. Cùng Ngọc Thanh đại điện linh mạch so sánh, Tam Nhạc động phủ tứ giai linh mạch đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhạc Sơn chân quân đi đến trong đại điện dừng bước, không người cúi đầu, bẩm trưởng giáo, Trần Bắc Vũ đã tới. Trong điện mở mịt thành xương thiên địa linh cơ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đông. Một đạo ngọc khánh tiếng thanh minh vang lên, Trần Bắc Vũ đang điển khí hải bên trong nguyên thủy kim đan đột nhiên rung lên. Một giây sau, trong điện ngọc trụ phù điêu du động, sinh ra từng đóa không ngừng sinh diệt kim liên dị tượng, đại điện chủ vị cũng đông nhiên ra nhiều một thân ảnh. Bái kiến trưởng giáo. Trần Bắc Vũ cùng Nhạc Sơn chân quân đồng thời thi lễ. Ngẩng đầu. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, linh giác như rơi thái hư, chỉ cảm thấy cả tòa Ngọc Thanh đại điện thiên địa linh vận bỗng nhiên biến đổi. Tại trong thoáng chốc, hắn phảng phất đã không tồn tại trong điện, mà là đặt mình vào vô ngần trong tinh hà. Cũng may loại ảo giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chờ Trần Bắc Vũ lấy lại tinh thần, phát hiện trước người đã thêm ra một vị thân mang trắng thuần đạo bảo thanh niên tuấn tú. Khóe miệng cười mỉm ý nhìn mình. Trần Bắc Vũ ánh mắt cùng đối đầu, thần sắc bảo trì tôn kính. Không hề nghi ngờ, người này chính là chấp trưởng Ngọc Thanh Tiên Tông 2.0005 Ngọc Thanh trưởng giáo, tôn hiệu vì Huyền Đều Tử Tiêu Minh Tôn. Đan thành nguyên thủy, là kim đan hậu kỳ, không hổ là ta Ngọc Thanh Tiên Tông đời sau thủ tịch. Tử Tiêu Minh Tôn âm thanh trầm chậm, lại như thiên đạo luân âm, lệnh Trần Bắc Vũ tâm thần chấn động. Trưởng giáo quá khen. Trần Bắc Vũ ánh mắt không tránh không né, cũng không phải là bởi vì trưởng giáo tán dương mà mặt lộ vẻ nửa phần tiêu sắc, ngược lại thần sắc càng cung. Quá khiêm tốn tỉ ngụy. Tử Tiêu Minh Tôn khẽ cười một tiếng. Khẽ lắc đầu, ba mươi mấy tuổi kết nguyên thủy kim đan, như thế thiên tư nên có khinh thường tiên minh rất nhiều thiên tiêu nhuệ khí. Bình thường tiên tiêu kết đan thành công, bình thường đều là kim đan sơ kỳ, cần lấy địa sát chân khí ngày đêm tẩy luyện đan, mới có thể triệt để đặt vững căn cơ, bước vào kim đan trung kỳ. nhưng kết tôn hiệu kim đan giả, đan thành thời điểm, kim tính chất tự sinh, hôn nguyên vô lậu, có thể lập mà vào kim đan trung kỳ. Loại này cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu tại tiên minh trong lịch sử đã là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Mà Trấn Bắc Vũ đúc thành nguyên thủy kim đan liền đan văn hóa long, đan khiếu càng tiên, giảm bớt mấy trăm năm khổ tu, trực tiếp bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Bực này thiên phú tư chất cơ hồ có thể nói là xưa nay chưa từng có, dù cho Tử Tiêu Minh Tôn là cao quý Ngọc Thanh Tiên Tông đương đại trưởng giáo, cũng là có chút cảm thấy không bằng. Nhớ năm đó, hắn đã từng tu luyện qua Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết thuận lợi đem hắn lĩnh hội đến đại thành cảnh giới. Đáng tiếc hắn cùng với Ngọc Thanh Sơn môn nội chịu tại nguyên thủy tổ khí vô duyên, cuối cùng đúc thành là một cái khác mai tôn hiệu kim đan, tên là Tử Tiêu Kim Đan, mà không phải là nguyên thủy kim đan. Càng làm cho Tử Tiêu Minh Tôn cảm thấy khó được là, Trấn Bắc Vũ xuất thân hàn môn, hôm nay có thể đứng ở trước mặt hắn, dựa vào là cũng không phải là cảnh cửa gia tộc cùng tiên minh tài nguyên ưu tiên, mà là không thể nghi ngờ thiên phú tài hoa. Trưởng giáo nói là, Trấn Bắc Vũ vận dụng thủ nhất kính quang địch trần xét nghiệm, miễn cho ý niệm trong lòng bị trưởng giáo cảm giác. Vì dấu diếm có liên quan cựu tức hỗn độn bí mật, hắn thậm chí ngay cả Tử Tiêu Minh Tôn quanh thân vòng quanh nhân luân tử khí cũng không có liếc bên trên một mắt. Nhạc Sơn chân quân nhưng là không nói một lời, đứng ở một bên, làm một cái lắng nghe giả. Đơn giản hàn huyên vài câu, đại khái hiểu rõ ràng Trấn Bắc Vũ tình huống, Tử Tiêu Minh Tôn đứng chắc tay, song đồng ngưng thị cái trước. Đan thành nguyên thủy, tiên đạo có hy vọng. Bản tôn lại hỏi, ngươi một thân tu vi này, muốn vì làm gì dùng? Tử Tiêu Minh Tôn lời vừa nói ra, Nhạc Sơn chân quân lập tức ngừng thở, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt biến đổi. Trường giáo đại nhân nhất cử nhất động đều có thâm ý, như thế hỏi tham khảo sát Trần Bắc Vũ hẳn là chức trách lớn muốn giao phó. Kế tiếp thì nhìn Trần Bắc Vũ trả lời có thể hay không để cho trưởng giáo hài lòng. Trường sinh tiêu giao, đắc đạo thành tiên. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, trong điện trật tĩnh, Tử Tiêu Minh Tôn hai con ngươi cũng là có chút dừng lại. Bực này trả lời quá mức cũ, đặt ở tầm thường tiên tông đệ tử trên thân, nói là qua loa chi từ cũng không chút nào quá mức. Nhưng Tử Tiêu Minh Tôn linh giác nhạy cảm, có thể tinh tường cảm giác được Trần Bắc Vũ những lời này xuất phát từ nội tâm lời nói, cũng không phải là giả lời. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Trần Bắc Vũ dạ tâm so Tử Tiêu Minh Tôn dự đoán muốn càng thêm bằng bạc. Ý chí không chỉ là thống ngự Ngọc Thanh Tiên Tông, mà là bao trùm Cửu Tiêu, trưởng đạo chứng nhận tiên, thành vô lượng tiên nhân. Trường sinh tiêu giao, đắc đạo thành tiên, ngươi nhưng có biết cái này tám chữ trọng lượng? Tử Tiêu Minh Tôn âm thanh chìm mấy phần. Biết được, nhưng thành bại cần gì tiếc nuối? Đệ tử không thử, có thể nào biết mình có thể hay không làm đến? Trần Bắc Vũ không tiêu ngạo không tự ti đạo. Hào một cái thành bại cần gì tiếc nuối? Tử Tiêu Minh Tôn khẽ gật đầu, có chút hài lòng Trần Bắc Vũ trả lời. Ngươi có biết, bản tôn vì cái gì gọi ngươi tới đây? Tử Tiêu Minh Tôn nói lên chính sự. Tha thứ đệ tử ngu dốt, còn xin trưởng giáo chỉ rõ. Trần Bắc Vũ ngữ khí hiếu kỳ, cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Ai ngờ Tử Tiêu Minh Tôn tiếng nói nhất chuyện, nhắc lên một cái khác chí mạng vấn đề. Theo ý của ngươi, ngũ đại động thiên cùng thập tam thiên tông, ai mạnh ai yếu? Trần Bắc Vũ nao nao, châm trước từ ngữ nói, bẩm trưởng giáo, đệ tử cho rằng ngũ đại động thiên như cổ tùng, cắm rễ vào năm, cành lá rậm rạp, chính là tiên minh đông đảo tông môn khôi thủ. Mà thập tam thiên tông giống như mới trúc, chui từ dưới đất lên lăng vân, liên tục tăng lên, chưa chắc không thể có thắng động thiên một ngày. Tiểu hoạt đầu. Tử Tiêu Minh Tôn thầm nghĩ trong lòng. Trần Bắc Vũ ý tứ rất đơn giản, luận nội tình tích lũy, ngũ đại động thiên đương thời đệ nhất, nhưng nếu luận kiên quyết tiến thủ, nhưng là thập tam tiên tông càng hơn một bậc. Nhưng sự thật vừa bạn tương phản, luận nội tình tích lũy, thượng thanh, thái thanh, ngọc thanh thượng tam tiên tông mới là đương thời đệ nhất, ngũ đại động thiên bất quá là cái sau vượt cái trước giả, nhưng Tử Tiêu Minh Tôn không có đâm thủng điểm này. Nguyên nhân không gì khác, ngũ đại động thiên mặc dù nội tình không đủ, lại nắm giữ lấy tiên minh đương thời chí cường chi lực. Lấy thực lực luận cao thấp, ngũ đại động thiên quả thật có tư cách xếp hạng tại phía trên thượng tam tiên tông. Đương nhiên, nếu là thượng tam tiên tông cùng một chỗ liên thủ, cũng không phải không thể nếm thử cùng đơn nhất động thiên tách ra một vật tay, chỉ là không có cần thiết này. Đã như vậy, ngươi có chắc chắn hay không trở thành Ngọc Thanh thủ tịch, liên tục đệ nhất tiên tông vinh dự, lại xuất lĩnh tiên tông đệ tử, tại trên động thiên thi đấu đánh bại ngũ đại động thiên tiên tiêu. Tử Tiêu Minh Tôn ngày thẳng đạo. Trần Bắc Vũ cũng không hùng hồn kể lể đáp ứng, trầm ổn nói, đệ tử xuất thân bần hàn, không dám nói bừa tất thắng. Tử Tiêu Minh Tôn đôi mắt híp lại, biết được Trần Bắc Vũ đây là lấy lui làm tiến, muốn thu được Ngọc Thanh Tiên Tông dốc sức ủng hộ, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn không sợ Tiên Tông Tiên Tiêu yêu cầu ủng hộ, liền sợ Trần Bắc Vũ chí hướng quá thấp, tầm mắt quá kém. Bây giờ xem ra, Trần Bắc Vũ quả thật có tư cách chuyển thừa sư tôn quan hỗn độn sơ khai, vũ hành sinh diệt sáng tạo vô thượng thần thông. Đương nhiên, thần thông không thể khinh truyền, cũng không phải kim đan tu sĩ có thể lĩnh hội. Dù là Trần Bắc Vũ đúc thành nguyên thủy kim đan, cũng chỉ có thể lĩnh hội môn này vô thượng thần thông đơn giản hóa huyền thông. Bản tôn có một vô thượng huyền thông, tên là Nguyên Thủy Ngũ Kiếp Ấn, đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan giả tập chi, tu luyện đến đại thành, tại cùng cảnh khó tìm thủ, ngươi có muốn học? Tử Tiêu Minh Tôn âm thanh trở nên mở mịt vô cùng. Bẩm trưởng giáo, đệ tử nguyện ý. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Kỹ nhiều không đệ người. Lấy hắn bây giờ nội tính, không nhiều học một chút vô thượng huyền thông, quả thực là đang lãng phí chính mình thiên phú. Phương pháp này khó khăn ngộ, cần nín tở ngưng thần, thời khắc bảo trì linh đài không minh. Tử Tiêu Minh Tôn đưa tay phải ra hướng về phía trước một điểm lưu quang lập tức không có vào Trần Bắc Vũ thức hải. Lấy đạo vận chuyển công. Vâng. Theo đạo vận rội rửa, Trần Bắc Vũ não hải hiện lên Nguyên Thủy Ngũ Kiếp Ấn tổng cường, dần dần tiến vào trạng thái ngộ pháp. Nay liền đốn ngộ. Nhìn thấy một màn này, dù là Tử Tiêu Minh Tôn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chương 303 khai đường thụ pháp, 1, chương 303 khai đường thụ pháp, 1, cam lòng, có bỏ mới có được. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không thể. Nghe được Trần Bắc Vũ lần này nói từ, Nhạc Sơn chân quân hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trưởng giáo. Quả nhiên, Tử Tiêu Minh Tôn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, Ngọc Thanh Tiên Tông khai tông lập phái đến nay, chưa từng lấy đệ tử cơ duyên lý lẽ. Phương pháp này đã ngươi sở ngộ, liền do ngươi tự động xử lý. Đương nhiên, ngươi như nguyện ý truyền pháp, nhưng tại trong Tiên Tông chọn mấy cái thuận mắt tiểu bối truyền thụ, cũng có thể trở thành Tiên Tông giảng sư nhập học dạy pháp, truyền xuống công pháp. Nói đến đây, Tử Tiêu Minh Tôn tay háo nhẹ phẩy, một cái thân phận ngọc giản tự động bay đến trong tay Trần Bắc Vũ, đạo truyền hữu duyên, lựa chọn ra sao, toàn bằng lòng ngươi. Công pháp cho dù tốt, chung quy là tử vật. Ngọc Thanh Tiên Tông không thiếu công pháp, thiếu là có thể mở đường mới tuyệt thế thiên tiêu. Ở trong mắt Tử Tiêu Minh Tôn, Trần Bắc Vũ giản hóa Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết mặc dù diệu, nhưng lại không cách nào cùng bản thân so sánh. Nếu là Trần Bắc Vũ nguyện ý tại trong Tiên Tông chọn lựa mấy cái hợp nhãn duyên thiên tiêu truyền thụ, cũng có thể mở ra một đầu mới truyền thừa, khiến cho tốt hơn dung nhập Ngọc Thanh Tiên Tông. Học sinh nguyện nhập học dạy pháp. Trần Bắc Vũ chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt ve ngọc giản, hơi hơi thi lễ. Không thể không thừa nhận, cùng trưởng giáo nhắc đề nghị so sánh, hắn khi trước suy tính quả thật có chỗ hạn chế. Ngọc Thanh Tiên Tông truyền thụ tiên pháp cùng Trần Bắc Vũ truyền thụ tiên pháp là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước là Tiên Tông ban ân tại thiên tiêu, cái sau là Trần Bắc Vũ truyền đạo tại thiên tiêu. Dùng đơn giản hóa kết đan tiên pháp đổi lấy tông môn xem trọng nâng đỡ, để bày tỏ tự thân quy trúc cảm ý nghĩ cô nhiên không tồi, lại chỉ có thể đổi lấy đến một chút tu tiên tài nguyên. Bởi vì cái gọi là một cây chẳng chống được nhà, một bàn tay không vô nên tiếng. Một cái quang can tư lệnh không có khả năng mang theo Tiên Tông chi thế thống ngự toàn bộ thiên minh, khai phát ra cựu tức phục khí thần thông càng nhiều uy năng. Trần Bắc Vũ cần phải có tin được tu tiên tiên tiêu cùng tu tiên gia tộc xem như thành viên tổ chức. Truyền thụ kết đan tiên pháp, ký kết quan hệ thầy trò là một cái thiết lập thành viên tổ chức không tệ môi giới, thậm chí có thể theo Trần Bắc Vũ thực lực địa vị dần dần tăng trưởng mà tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Đương nhiên, hai hại cũng có thể tại Tiên Minh trưởng thịnh không suy tu tiên gia tộc cũng không phải ăn chay. Trần Bắc Vũ nếu là dựa thế quá nhiều, sơ ý một chút thao tác không tốt, rất dễ dàng bị những thứ này tu tiên gia tộc đảo khách thành chủ. Bởi vậy, Trần Bắc Vũ cũng không tính ăn một miếng thành mập mạp, mà là chuẩn bị làm gì chắc đó, chậm rãi bồi dưỡng tiên tiêu, chế tạo thuộc về mình thành viên tổ chức, chế tạo chính mình tiên lộ. Tử Tiêu Minh Tôn khẽ gật đầu, lại không lại mở miệng. Trần Bắc Vũ trần nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này chấp lễ, học sinh cáo lui. Tử Tiêu Minh Tôn nhẹ nhàng phất tay áo, tiễn đưa Trần Bắc Vũ na di rời đi Ngọc Thanh Điện. Ông. Trần Bắc Vũ vừa mở to mắt, phát hiện trước mặt đông nhiên ra nhiều một thân ảnh. Người thật tốt gương. Chỉ thấy Ngọc Nguyệt hộ pháp run run trong mũi, hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Hộ pháp nói đùa. Trần Bắc Vũ căng thẳng trong lòng, bất động thanh sắc lui lại nửa bước. Có thể hay không để cho ta liếm một ngụm? Ngọc Nguyệt mím môi, nói ra một câu để cho Trần Bắc Vũ lớn cảm giác không ổn hổ làm chi tử. Nha, đau đau đau. Cũng may một giây sau, Thanh Hạc đạo đồng kịp thời xuất hiện, một cái tay trực tiếp bắt được Ngọc Nguyệt trong tóc ngọc giác, đem hắn kéo ra. Thấy thế, Trần Bắc Vũ lỏng thở ra một hơi, đội vàng cáo từ rời đi. Đáng giận, liên tục liếm một ngụm đều không được sao? Ngọc Nguyệt nhếch miệng, đầu chuyển hướng bên trái, trong mắt lại là cùng nhau nhìn về phía bên phải Thanh Hạc, thần sắc có chút bất mãn. Cái gì liếm một ngụm, ta nhìn ngươi là muốn đem hắn đan điền khí hải bên trong nguyên thủy kim tính chất rút khô. Thanh Hạc lắc đầu, một ngụm đâm thủng đối phương tâm tư. Làm sao có thể rút khô, ta liền định nhẹ nhàng hút một chút. Ngọc Nguyệt đem ngón cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, làm ra chỉ có một chút thủ thế. Một chút cũng không được. Thanh Hạc nhíu mày, chân thành nói, kẻ này đúc thành nguyên thủy kim đan, tương lai bất khả hạn lượng, có thể nào dễ dàng đắc tội. Hừ, không cái gì. Ngọc Nguyệt quay đầu, móc méo miệng, tại trước mặt Thanh Hạc hoàn toàn không có hỗn nguyên đạo thú ba khí. Nó cũng không phải dự định trắng hút. Nếu như Trần Bắc Vũ nguyện ý bị liếm một ngụm, nó có thể đưa ra chính mình trước đó chút bỏ ngọc giác. Ngọc này sừng nhìn như bình thường, đúc thành nguyên thủy kim đan chân nhân cầm chi, có thể nhẹ nhõm vượt biên giết nguyên anh chân quân, dạng này cũng coi như là ký kết một phen nhân quả, ai ngờ Thanh Hạc vậy mà ngang ngược ngăn cản. Rời đi Ngọc Thanh Điện, Trần Bắc Vũ lòng cầu khí, trước tiên cho phụ mẫu gửi đi chính mình thuận lợi kết đan thành công tin tức. Ông. Một giây sau, điện thoại chấn động. Trần Bắc Vũ thôi động thần thức kết nối, màn hình điện thoại di động bắn ra phụ mẫu hư ảnh. Thật sự trở thành. Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ nói lời này lúc sắc mặt hồng nhuận, trong mắt tràn đầy kích động. Nhìn màn ảnh biên giới cơ hồ bị chen đến một bên, nhưng vẫn muốn đụng lên tới hỏi lời nói phụ thân, Trần Bắc Vũ cười cười, tự đắc nói, không tệ, các ngươi nhi tử ta bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính kim đan chân nhân. Nghe vậy, Hoàng Hiểu Linh không nói gì, cầm di động tay phải hơi hơi phát run, khóe miệng rào rạt ý cười như thế nào cũng không đè xuống được. Tốt tốt tốt, con ta kết đan. Trần Đống quay đầu, nhìn qua hậu viện cây đào kia, trong lòng đọc lại 14 năm lo nghĩ tất cả đều tan đi, nhịn không được cười ha ha. Không phải hắn không giữ được bình tĩnh, tại U Minh Đạo Khai Nguyên Châu Thiên Diễn quận bên trong, một tôn kim đan chân nhân không tính là cái gì. Nhưng ở Vân Long phủ Viễn Không huyện loại địa phương nhỏ này, một tôn kim đan chân nhân có thể nói là định hải thần châm, đủ để cho một cái tu tiên gia tộc duy trì ngàn năm không suy. Bực này đại hỷ sự nhất thiết phải chúc mừng một chút. Trần Đống đề nghị. Trần gia thật vất vả ra một tôn kim đan chân nhân, dù thế nào nhiệt liệt chúc mừng cũng không quá đáng chút nào. Chúc mừng một chuyện không nổi. Trần Bắc Vũ lắc đầu, cùng phụ mẫu nhắc tới việc nhà. Thời gian 14 năm đối với kim đan tu sĩ tới nói không dài không ngắn, nhưng lại đủ để cho Trần gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là mẫu thân sinh ý mẫu bằng tử quý, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ những năm này mượn Ngọc Thanh Tiên Tông chi thế, tại Viễn Không Nhị Trung phủ cận mở một nhà đan dược phô, sinh ý có thể nói là hừng hực khí thế. Vì thỉnh giáo nuôi trẻ kinh nghiệm, Vẫn Long phủ 6 huyện có rất nhiều phụ huynh cố ý mang theo hải tử chạy tới nhị trung đan dược phô thủ kinh, một bộ phận phụ huynh thậm chí nguyện ý tiêu phí giá cao cầu lấy Trần Bắc Vũ tu luyện bút ký. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận phụ huynh trong lòng ôm trèo cảnh cao ý niệm, muốn đem nữ nhi để cử cho Hoàng Hiệu Linh Trường Nhãn, nhìn có hay không tư cách đi theo ở bên cạnh Trần Bắc Vũ tu luyện tư cách. Đã như thế, thời gian lâu dài, Hoàng Hiệu Linh phụ nữ lái bắt đầu có chút chán ghét người chung quanh thổi phồng cùng tán dương, bắt đầu mặc kệ đan dược phô sinh ý, chuyên tâm tu hành, đây cũng là chuyện tốt. Hàn huyên mười mấy phút, thẳng đến cúp điện thoại, trong mắt Hoàng Hiệu Linh vẫn giữ lấy khó che giấu vui mừng. Reng reng reng. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng chuông cửa, Hoàng Hiệu Linh thần sắc khẽ động, tiến lên mở cửa. Người tới chính là dáng người hiểu điệu, một bộ bạch tí điệp, dung mạo thanh lãnh, trên vai nằm sấp một đầu huyền vi hồ Trần Cầm. Buổi sáng tốt lành, Hoàng Di. Trần Cầm yên nhiên nở nụ cười, quen thuộc mà tiến lên kéo lên Hoàng Hiệu Linh cánh tay. Thời gian 14 năm đi qua, không có tu tiên vay gông xiềng, lại thêm hồ tiền bối dốc sức tương trợ, nàng thuận lợi thi đậu thất cửu thượng tông một trong Vân Miệu thượng tông, tấn thăng trúc cơ tán nhân, không làm gì rảnh rỗi liền xe bái phòng Trần gia. Chương 303 khai đường thủ pháp 2, chương 303 khai đường thủ pháp 2, ngươi tới được vừa bạn. Tìm được một cái có thể chia sẻ vui sướng trong lòng người quen, Hoàng Hiệu Linh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trần Vũ kết đan. Trần Cầm suy đoán nói, nàng những năm này sở dĩ một mực bái phòng Trần gia, chính là Trần Bắc Vũ bế quan thời gian quá dài, không có chút nào tin tức, trong lòng có chút lo nghĩ. Hoàng Hiệu Linh kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi làm sao đoán được? Bởi vì Hoàng Di hôm nay đặc biệt vui vẻ. Trần Cầm cười nhẹ nhàng. Hàn Huyên không sai biệt lắm hơn một giờ, Trần Cầm mới tại hồ tiền bối dưới sự thúc giục tìm một cái cơ rời đi Trần gia. Ngươi tu tiên, nên chém đánh gãy Trần Duyên, truy cầu trường sinh, cả ngày suy xét những thứ này, nhìn nữ tình trường chỉ có thể chậm trễ tương lai của ngươi. Huyền Vĩ Hồ nhắc nhở. Tiền bối nói phải, nhưng nếu không dò xét rõ ràng Trần Vũ sao nguy, ta thật sự là không cách nào yên tâm, chớ nói chi là dốc hết tất cả tinh khí thần kết đan. Ý niệm trấn an tiền bối một câu, Trần Cầm lấy điện thoại di động ra, cho Trần Bắc Vũ gọi một cái video, phát hiện người sau đang trò chuyện. Đứng ốc, trong lòng ngươi có hắn, trong lòng của hắn có thể chưa chắc có ngươi. Nhìn thấy một màn này, Huyền Vĩ Hồ lắc đầu. Cứ việc vẹn vẹn có vài lần duyên phận, nhưng nó thân là ngũ cảnh yêu tôn, dù là đạo hạnh tan hết, tầm mắt vẫn như cũ không phải bình thường nguyên anh chân quân có thể so sánh, có thể một mắt nhìn ra Trần Bắc Vũ tính cách. Trần Cầm yên tĩnh nhìn xem điện thoại, không nói gì. Nàng cùng Trần Vũ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tình nghĩa cũng không phải hồ tiền bối dăm ba câu có thể dung chuyện. Kết đan không khoe khoang như cẩm y dạ hành. Một bên khác, Trần Bắc Vũ nhưng là đang cùng Từ Tử Tỉnh cùng Hứa Linh Linh hai nữ video. Thấy không? Trần Bắc Vũ cầm lấy một cái tay khắc cơ, ấn mở ngọc thanh ngọc phỉ xỉ ổ website thông cáo, màn hình hướng về hai nữ. Nhìn thấy rồi, ta hai cái con mắt đều thấy rất nhiều lần. Hứa Linh Linh dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ giữ chặt trên dưới mí mắt, cố ý làm ra trợn mắt hốc mồm làm quái biểu tình. Ta liền biết ngươi sẽ không thất bại. Từ Tử Tỉnh xuất phát từ nội tâm đạo. Nghe nói như thế, Hứa Linh Linh trước tiên phát giác được không đúng, thả xuống hai tay. Ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Từ Tử Tỉnh ở giữa vừa đi vừa về di động. Không đúng, 10 phần có 9 phần không đúng. Trần Bắc Vũ cùng Từ Tử Tỉnh lúc nào quan hệ thân cận như vậy? Phát giác được Hứa Linh Linh biểu lộ, Từ Tử Tỉnh đội vàng nói sang chuyện khác, nghe nói ngươi kết đan không có phục dụng phá ách kim đan. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Hắn có tứ giai huyền đan thiên diễn đan cùng thái nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh tương trợ, căn bản không có cơ hội vận dụng phá ách kim đan cùng ngưng nguyên cố cơ đan. Cái này hai cái bảo đan vừa vặn có thể giữ lại, về sau cho phụ mẫu kết đan sử dụng. Thật lợi hại. Từ Tử Tình nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt đang phát sáng. Càng là tiếp xúc Trần Bắc Vũ nàng có thể cảm giác được giữa người và người chênh lệch. Cho nên nàng lựa chọn thả xuống mặt mũi, đi theo nội tâm ý nghĩ, trở thành Trần Bắc Vũ hồng nhan tri kỷ, không cùng hắn tương đối thiên phú. Đúng, lần này Tiên Tông giao lưu hội tại Thiên Diễm Tiên Tông cử hành, Trần Vũ ngươi sẽ tham dự sao? Mắt thấy chính mình sắp thành vì người trầu rịa, Hứa Linh Linh nhịn không được mở miệng. Biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là Ngọc Thanh Tiên Tông khóa này dẫn đội thủ tịch. Trần Bắc Vũ ngay thẳng đạo. Ngay thường cẩn thận về cẩn thận, nhưng ở nên Trương Dương vì Ngọc Thanh Tiên Tông làm vẻ vang thời điểm, hắn cũng sẽ không lui lại. Không phải Trần Bắc Vũ bành trướng, hắn đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, tu vi bước vào Kim Đan hậu kỳ, luận cảnh giới có lẽ chỉ có thể tại trên Ngọc Hư bảng xếp hạng trước 10. Nhưng nếu là luận thực lực, hoàn toàn có thể chiếm giữ Ngọc Hư bảng bài chi vị. Trước đây cảm thấy khó mà địch nổi Tiên Tiên đạo thể Ngọc Chiêu Hoa, bây giờ đã không bị Trần Bắc Vũ để trong mắt. Cho dù là đối đầu thế hệ này Ngọc Thanh thủ tịch, tu vi đạt đến Kim Đan viên mãn thẩm lăng tinh, hắn cũng có 8-9 thành chắc chắn, vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng. Đến nỗi ngũ đại động thiên bên trong không thể theo lẽ thường tính toán tuyệt thế thiên tiêu, Trần Bắc Vũ cũng không dám trực tiếp khẳng định, cần chân chính tranh đấu một hồi mới có thể phân ra cao thấp. Thiên Diễm Tiên Tông đỏ ngó sen trà rất là không tệ, đến lúc đó ta mời ngươi uống trà. Hứa Linh Linh nhiệt tình nói. Có thể. Đúng, kém chút quên nói với các ngươi một sự kiện. Trần Bắc Vũ hơi hơi nhíu mày, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hai nữ liếc nhau, thần sắc hiếu kỳ, chuyện gì? Ta chuẩn bị xuống Nguyệt Khai Đường thụ pháp, truyền thụ Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp cụ thể nhập học thời gian chưa định. Các ngươi bây giờ chưa kết đan. Nếu là có hứng thú mà nói, có thể tới Ngọc Thành Tiên Tông nghe giảng bài, ta cho các ngươi để dành vị trí. Trần Bắc Vũ đạo. Hắn lười nhác dịu dắt tiên phú khí vận tu sĩ bình thường, nhưng Từ Tử Tỉnh cùng Hứa Linh Linh ngoại lệ, cũng là quen biết bạn cũ lâu năm. Dù là hai nữ bây giờ cũng là siêu hạn trúc cơ tu sĩ, tu vi trúc cơ trung kỳ, khoảng cách kết đan còn có tương đương xa xôi một khoảng cách, tương lai nhiều lắm là đúc thành tam phẩm kim đan, vô duyên một nhị phẩm kim đan, Trần Bắc Vũ cũng là cho rằng như vậy. Giữa bằng hữu, tương trợ không cần nhiều lời. Nghe hắn giảng bài dạy pháp, Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh có lẽ có thể đột phá Thiên Phú gông cùng xiềng xích, nhìn thấy thành tựu tam phẩm kim đan trở lên kết đan đại đạo. Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. Nghe được cái tên này, hai nữ hơi sững sờ. Đây là cái gì kết đan diệu pháp? Ngọc Thanh Tiên Tông nổi danh kết đan diệu pháp đều là danh chấn thiên minh, cho dù là Thất Cửu Thượng Tông cùng Cửu Cửu Chính Tông tông học sinh đều có chỗ nghe thấy. Nhưng Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái gì Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. Huống chi Ngọc Thanh Tiên Tông nhập học dạy pháp cực kỳ khắc nghiệt, đa số nguyên anh chân quân giảng bài, mà không phải là kim đan chân nhân. Trần Bắc Vũ vừa mới tấn thăng kim đan chân nhân, dù cho muốn khai đường thụ pháp, chắc cũng là từ phụ giảng sư đi lên, mà không phải trực tiếp trở thành chủ giảng sư. Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, Từ Tử Tình không khỏi mắt lộ kinh ngạc, "Trần Vũ, ngươi muốn chuyển cái gì pháp? Có thể nói lại lần nữa sao?" Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. Môn này kết đan diệu pháp là ta kết hợp Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan quyết sở ngộ, tên cũng là chính ta lên, các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bắc Vũ gần từng chữ một, miễn cho hai nữ không rõ ràng lớp này tầm quan trọng, bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. Nghe vậy, Hứa Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh trợn lên, ngơ ngẩn nhìn xem Trần Bắc Vũ phảng phất muốn nhận thức lại hắn. Thứ độ gì, tự sáng tạo kết đan diệu pháp, hơn nữa còn là kết hợp Ngọc Thanh Tiên Tông đại danh đỉnh đỉnh vô thượng tiên pháp Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan quyết. Nói một lời chân thật, nếu như không phải Hứa Linh Linh đối với Trần Bắc Vũ tính cách biết gốc biết rễ, biết được là Ngọc Thanh Tiên Tông vạn năm vừa hiện Nguyên Thủy Kim Đan đúc thành giả, nàng kém chút cho là cái sau phạm vào động kinh, hay là mình bây giờ là đang nằm mơ. Không phải, hai người các ngươi biểu lộ đến nỗi khoa trương như vậy sao? Trần Bắc Vũ chửi bậy. Trần Vũ, ngươi có phải hay không quá coi thường chính mình? Từ Tử Tình cổ họng khô chát chát nói, đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan thì cũng thôi đi, tính ngươi lợi hại. Nhưng kết hợp Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan quyết lại sáng tạo kết đan diệu pháp, thế nhưng là ngay cả Hóa Thần Chân Tôn cũng không chắc chắn có thể đủ làm được sự nghiệp to lớn. Hứa Linh Linh gật gật đầu, một mặt đồng ý nếu là Ngọc Thanh Tiên Tông Hóa Thần Chân Tôn có thể đơn giản hóa kết đan tiên pháp, cũng sẽ không phá lệ để cho Trần Bắc Vũ một cái học sinh khai đường thủ pháp. Chương 304, tiên pháp lựa chọn, 1, chương 304, tiên pháp lựa chọn, 1, ta ngược lại không có xem thường chính mình, chẳng qua là cảm thấy các ngươi đối ta nhận thức còn chưa đủ rõ ràng. Trần Bắc Vũ cải chính. Tóm lại các ngươi có thời gian, tốt nhất đừng bỏ lỡ một lớp này. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh lẫn nhau, không chút do dự gật đầu. Có thể trợ Trần Bắc Vũ đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, môn địa thoát thai từ Ngọc Thanh Cựu Chuyển Nguyên Thủy Đan quyết kết đan diệu pháp tuyệt đối không tầm thường, dù là đặt ở Thập Tam Tiên Tông cũng là nhất đẳng vô thượng kết đan diệu pháp. Nhưng mà, nghe giảng bài danh ngạch trung quy là có hạn, Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không khả năng để cho bực này vô thượng diệu pháp tùy tiện dẫn ra ngoài. Một khi Trần Bắc Vũ khai đường tụ pháp tin tức truyền đi, vì trở thành cái tiếp theo Nguyên Thủy Kim Đan đúc thành giả, không biết có bao nhiêu Ngọc Thanh Tiên Tông thiên kiêu tu sĩ nguyện ý tiêu phí giá thật lớn cầu lấy một cái danh ngạch. Các nàng bây giờ có thể sớm cầm tới danh ngạch, nói là nhận được một hồi cơ duyên cũng không quá đáng chút nào. Chúng ta dù sao không phải là Ngọc Thanh Tiên Tông tu sĩ, nghe giảng bài một chuyện có thể hay không đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng. Từ Tử Tình lông mày nhẹ trao lại đạo. Hứa Linh Linh nhìn về phía Trần Bắc Vũ cũng là có chút lo nghĩ. Các ngươi quá lo lắng, làm sao lại có ảnh hưởng? Trần Bắc Vũ lắc đầu. Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp tu hành độ khó cũng không thấp. Huống chi hắn cũng không phải vô tư thánh nhân, sẽ không giữ lại chút nào truyền thụ Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. Cái gọi là khai đường thụ pháp cũng chỉ bất quá là vì đặt vững chính mình tuyệt thế thiên kiêu thiết lập nhân vật cùng thả xuống mồi nhử, hấp dẫn một chút thiên kiêu đệ tử mắc câu. Ta còn có chút việc, lần gặp mặt sau trò chuyện tiếp. Trông thấy nơi xa một tòa nguy nga tiên sơn, Trần Bắc Vũ cúp điện thoại, đội quang rơi xuống chân núi. Đệ tử Lâm Mộ Vũ gặp qua Trần sư thúc. Dáng người hiểu điệu mỹ mạo nữ tu hơi hơi thi lễ, ngữ khí cung kính. Lâm Mộ Vũ là Giang Xuyên chân quân môn hạ tứ đệ tử, cũng là thanh minh mát trị số phòng thủ một trong đệ tử, phụng sư mệnh chờ đợi ở đây Trần Bắc Vũ. Thỉnh sư thúc đi theo ta. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, đi theo Lâm Mộc Vũ đi vào Thanh Minh Phong. Xem như trong Ngọc Thanh Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy ngũ giai, trong Linh Phong Thanh Minh Phong khắp nơi tràn ngập nồng đậm đến cực điểm tiên cơ linh khí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài đầu bạch lộc ngọc dê trong rừng chơi đùa chơi đùa. Phía trước chính là Thanh Minh Động Tiên, trở ngại chỗ chức trách, đệ tử chỉ có thể dẫn đường đến cái này, còn xin sư thúc thứ lỗi. Đi đến một chỗ treo ngược trước thác nước, Lâm Mộc Vũ ngừng xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ hơi hơi khom lưng. Làm phiền. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, xuyên qua thiên hà màn che, chỉ thấy quần sơn lơ lửng. Linh vụ bên trong có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lúc gần lúc hiện. A, vũ khí đằng nhịn không được thò đầu ra. Nó nhìn xem bốn phía khắp nơi sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, con mắt tỏa sáng, dây leo nhạy bén nhịn không được hơi hơi rung động. Ngọc Hánh Hoa, Ngọc Cao Chi, Chân Hỏa Táo, Chu Tâm Đàng. Nhìn xem những thứ này chân quý vô cùng bảo dược huyền dược, vũ khí đằng đạo tặc bệnh nghề nghiệp có chút rụt dịch. Cẩn thận một chút, tại động tiên làm loạn thế nhưng là sẽ bị cắt thành thịt thái. Kim Đàn ý niệm nhắc nhở. Nghe vậy, vũ khí đằng hít sâu một hơi, trên đầu ngũ sắc tiểu hoa khép lại, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi chính là Trần Bắc Vũ. Cách đó không xa một cây phỉ thúy tạo hình nhánh cây bỗng nhiên mở miệng. Đổi lại tu sĩ tầm thường có thể sẽ bị sợ bên trên nhảy một cái, nhưng Trần Bắc Vũ sớm đã thông qua cựu tức phục khí nhìn thấy một đoàn không phải vân phi hạ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung từ khí, đương nhiên sẽ không kinh hoàng. Xin ra mắt tiền bối, đệ tử chính là Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ mặt không đổi sắc, hơi hơi thi lễ, tiến tĩnh nhìn xem phỉ thúy nhánh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Trong nháy mắt, một tôn cự thú chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Hình dạng giống như cầu long mà không có sừng, chiều cao 99 trượng. Toàn thân lân phiến như phỉ thúy, gánh bắt chín bụi san hô khô khắp đồ, bốn chảo như diều hâu, đôi rồng phân chi tiết, quanh thân tràn ngập khí thế cũng không có long trùng bá đạo, ngược lại có một loại nhuận trạch vạn vật bình thản. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, một mắt nhận ra tôn này cự thú là Thanh Minh Cầu Long. Tiên Minh tạo hóa nguyên thú chân hình đồ có ghi chép, Đông Phương Thanh Minh chi huyền, có cầu long phụ đồ mà ra, lân giáp sinh cô khốc, thổ tức hoa cam lâm, chính là tiên thiên đất một cùng nhâm thủy tinh khí giao cảm có bầu, gồm cả thủy chi nhu biến cùng một chi sinh cơ, ưa thích lấy ngàn năm thủy tinh, mục linh làm thức ăn, đứng hàng tạo hóa nguyên thú bảng 39. Kim đẳng cùng ngũ khí đẳng huyết mạch cường độ cùng ngũ giai nguyên thú cực kỳ tiếp cận, còn kém dùng chiến tích bước vào thiên cương bảng danh sách trước 10 liệt kê, thu được một cái độc nhất vô nhị thiên cương phong hào. Nhưng cùng Thanh Minh Cầu Long bực này bài danh phía trên tạo hóa nguyên thú so sánh, vẫn là không cách nào đánh đồng. Bởi vậy, tại Thanh Minh Cầu Long xuất hiện mấy mắt, ngũ khí đẳng quả quyết lựa chọn giả chết. Mà Kim Đản nhưng là tò mò đánh giá cái trước, trong lòng không chỉ không có mảy may khiếp được, ngược lại toát ra một tia dục dịch chiến ý ánh mắt không tệ. Thanh Minh Cầu Long lườm Kim Đản một mắt, tán thưởng nói: "Nó không vui đấu tranh, ngày bình thường ưa thích đem tự thân khí thế thu liễm đến cực hạn, nhưng không trở ngại Thanh Minh Ly Long thưởng thức Kim Đản cái này can đảm hơn người hầu bối. Chờ chốc lát, Minh Tôn cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể kết thúc tu hành." Thanh Minh Cầu Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trên lưng lấy xuống một đoạn dài hai tấc san hô, giọng ôn hòa nói: "Ngươi uống trà sao?" Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích. Thanh Minh Cầu Long trên lưng mã não san hô cũng không phải là vật tầm thường, ẩn chứa tiên thiên thủy một tạo hóa chi khí. Lấy chân quân chân hỏa luyện hóa, luộc thành một chén trà uống chi, có thể dội rửa kinh mạch đan điền, bài xuất trong cơ thể của tu sĩ tạp chất, khép lại nguyên thần ám thương, duyên thọ 500 năm. Không phải Trần Bắc Vũ khoa trương, trà này quá mức chân quý, ngay cả nguyên anh chân quân cũng chưa chắc có phúc hưởng thụ. Thanh Minh Cầu Long tiền bối lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa ra hậu lễ như thế, quả thực là có chút hào phóng. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, không có cự tuyệt, chắp tay nói: "Tiền bối ban thưởng trà, văn bối sao dám chối từ?" Tu sĩ tầm thường sợ thua thiệt Thanh Minh Cầu Long nhân quả không trả nổi, nhưng hắn cũng không sợ. Không phải liền là hóa thần chân tôn sao? Sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng có thể đến cảnh giới này, hoàn lại cái này một nhân quả. Trà này không phải bình thường, cần phân ba ngụm uống vào. Vừa mới nói xong, Thanh Minh Cầu Long há mồm phun ra một tia thanh minh chân hỏa,